Chương 286, Sở Phàm xuất hiện, Thánh Vương sơ kỳ hộ vệ lão hoàng. Chương 286, Sở Phàm xuất hiện, Thánh Vương sơ kỳ hộ vệ lão hoàng. Mặc dù nói Cơ Hạo Nguyệt thực lực vẫn chỉ là Thánh Vương viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn lúc này khoảng cách đại thánh cảnh giới cũng không xa, huống chi cầm giữ có thần vương thể hắn vượt cấp mà chiến cũng là có thể làm được. Lúc này toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía cái kia đạo tế thiên đàn, đồng thời bọn hắn đều đang mong đợi thành lập đại hạ thiên triều Sở Phàm xuất hiện. Mà lúc này ở phía dưới cách đó không xa Vô Cực Tông tông chủ và Vô Cực Tông một chúng cường giả nhìn lấy tế đàn, mọi người chung quanh trong ánh mắt cũng là xuất hiện vô cùng vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là Thánh Vương cấp bậc cường giả, không nghĩ tới đại hạ thiên triều lại có Thánh Vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không chỉ có chỉ là một vị. Vô Cực Tông tông chủ nhìn lấy Cơ Hạo Nguyệt đám người thời điểm trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, mặc dù nói ngay từ đầu bọn hắn thì đầu hàng tại đại hạ thiên triều, nhưng là thời điểm đó bọn hắn chỉ là bởi vì đại hạ thiên triều có được nhập thánh cấp bậc tu sĩ nguyên nhân, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đại hạ thiên triều vậy mà nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả. Phải biết Thánh Vương cấp bậc cường giả cho dù là tại Nam vực cũng coi là lớn nhất cường giả đứng đầu. Thậm chí có thể nói bọn hắn Vô Cực Tông đứng đầu nhất thời điểm tông môn bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, mà bây giờ đại hạ thiên triều vậy mà nắm giữ 5 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Có lẽ vừa mới bắt đầu bọn hắn còn sợ Cửu gia trả thù, nhưng là hiện tại Vô Cực Tông tông chủ trong ánh mắt đã không có chút nào lo lắng, bởi vì bọn hắn thủ trong nhà tu sĩ tối cao cảnh giới cũng bất quá là Thánh Vương cấp bậc. Mà bây giờ đại hạ thiên triều thì nắm giữ 5 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, cho nên nói bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ sợ địch nhân của bọn hắn. Mà lại đại hạ tiên triều lại còn có nhiều như vậy nhập thánh cấp bậc cường giả, mặc dù nói nhập thánh cấp bậc cường giả so bất quá cựu gia của bọn hắn, nhưng là tại toàn bộ đông vực cũng coi là độc nhất tồn tại. Có thể nói đại hạ tiên triều thực lực cho dù là tiến nhập nam vực cũng coi là đứng đầu nhất thế lực. Cái này không nhất định là đại hạ tiên triều chân chính thực lực, dù sao lần trước đại hạ tiên triều vị kia đế quân tiến về ta Vô Cực Tông cũng không có thể hiện ra như thế cường đại thực lực, hứa lần này bọn hắn còn ẩn giấu đi thực lực càng mạnh mẽ hơn đâu. Vô Cực Tông một vị lão tổ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra đối với Vô Cực Tông tông chủ mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ chờ mong. Hắn có thể không tin Đại Hạ Thiên Triều sẽ dễ dàng như thế liền đem chính mình át chủ bài toàn bộ phóng xuất ra, dù sao cho dù là bọn hắn trước kia cũng không có đem chính mình át chủ bài toàn bộ phóng xuất ra. Mà cái khác lao tổ đang nghe hắn về sau cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Đại Hạ Thiên Triều lần này xuất hiện cũng không phải là Đại Hạ Thiên Triều chân chính nội tình. Nhưng là bọn hắn không biết là, lần này xuất hiện hoàn toàn chính xác toàn bộ là Đại Hạ Thiên Triều nội tình, nhưng là Sở Phàm nắm giữ triệu hoán cơ hội cho nên người khác tự nhiên không cách nào xem thấu Đại Hạ Thiên Triều chân chính nội tình. Bởi vì làm ngươi cảm thấy đây chính là đại hạ thiên triều nội tình thời điểm, Sở Phàm lại có thể triệu hoán ra càng cường đại hơn cường giả để ngươi không thể tin tưởng. Mà cùng Vô Cực Tông khác biệt chính là, lúc này Sở Long cùng Sở Thiên Hùng tại một chỗ lầu các nhìn lên cái này một màn, trong ánh mắt đều tràn đầy cảm khái. Bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình tiểu tử này vậy mà như thế nhanh chóng liền trở thành một cái thiên triều chủ nhân. Phải biết đã từng bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên triều tồn tại. Nhưng là bây giờ Sở Phàm vậy mà thành lập đại hạ thiên triều. Đến mức trong thành Trường An bách tính càng là một bộ không kịp chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm tế đàn phương hướng, dù sao bọn hắn hiện tại đều đang mong đợi chính mình đế quân có thể tế thiên, để đại hạ hoàng triều tấn thăng làm đại hạ thiên triều. Nếu như vậy bọn hắn đông bực linh lực đem sẽ nhận được toàn diện khôi phục, đến lúc đó một chúng tu sĩ tu vi liền sẽ đi theo không ngừng tăng lên. Không được bao lâu bọn hắn đông bực liền có thể so ra mà vượt Tây vực. Kỳ thật Tây vực thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, tại Tây vực bên trong những cái kia chân chính tu sĩ bên trong nội tình cũng vẹn vẹn chỉ là thánh vương cấp bậc. Mà lại những cái kia bá chủ cấp bậc thế lực bên trong thánh vương cấp bậc cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là một vị hoặc là hai vị. Cho nên nói hiện tại bọn hắn thậm chí còn so ra kém đại hạ thiên triều. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, người mặc một bộ màu hoàng kim long bào Sở Phàm chậm rãi theo đại tuyết long kỵ bên trong đi ra, mà ở bên cạnh hắn thì là một vị tay cầm một cái hộp kiếm lão giả. Cái này vị lão giả trên thân cũng không có quá mức cường đại khí tức, nhưng là lão giả lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Vị này tay cầm một cái hộp kiếm lão giả chính là lão hoàng, trong khoảng thời gian này Sở Phàm cũng là đổi lấy ra một tấm thực lực giải phong thẻ. Sau đó trực tiếp dùng cái này một tấm thực lực giải phong thẻ đem lão hoàng thực lực chân chính giải phong, cho nên nói lão hoàng tu vi hiện tại đã đạt đến thánh vương sơ kỳ. Nói cách khác hiện tại lão hoàng cũng là đại hạ thiên triều vị thứ 6 thánh vương cấp bậc cường giả. Hôm nay lão hoàng cũng không có giống thường ngày như vậy mặc bộ mạc, ngược lại là mặc lấy một bộ trắng đoán màu xanh trường bào, thương lão trên mặt theo thì lộ ra một vệt nụ cười. Như thế sạch sẽ lão hoàng để người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lúc này lại yên lặng đi theo tại Sở Phàm bên người. Mà lúc này Sở Phàm thì là chậm rãi hướng về tế đàn phương hướng đi đến. Hắn trên thân cái kia cố kinh khủng hoàng đạo chi khí lúc này thời điểm cũng là triệt để bạo phát ra. Lúc này thời điểm hắn xem ra phảng phất như là một vị chân chính nhân gian đế hoàng đồng dạng. Hắn mỗi đi một bước chung quanh đều sẽ khuyết tán màu hoàng kim đại đạo, đầu này màu hoàng kim đại đạo theo tế đàn phương hướng lan tràn đến dưới chân của hắn. Đồng thời theo Sở Phàm tốc độ rơi xuống, tại đạo này màu hoàng kim đại đạo trên thân đều sẽ nổi lên một đạo màu hoàng kim liên hoa, làm đến Sở Phàm chân chính phảng phất là một vị trên trời hàng lâm thiên tử đồng dạng. Mà tại đạo này màu hoàng kim trên đường lớn hành tẩu Sở Phàm trên thân còn tản ra hết lần này tới lần khác tử quang, để hắn xem ra càng thêm quý khí bất phàm. Tại đám người ánh mắt phía dưới, Sở Phàm chậm rãi đi vào tế đàn trước mặt, sau đó lúc này mới vung tay lên, xoay đầu lại nhìn phía dưới một đám quân đội cùng Trường An thành bách tính. Đương nhiên ngoại trừ Trường An thành bách tính cùng quân đội bên ngoài còn có các nơi đến quan sát lần này tế thiên đại điện tu sĩ. Chúng ta tham kiến đế quân. Nhìn lấy Sở Phàm xoay đầu lại trên thân cái kia cố kinh khủng hoàng đạo chi khí tán phát ra về sau, phía dưới một đám quân đội lúc này thời điểm cũng là hào hào đối với hắn quỳ bái nói. Bọn hắn thanh âm xuyên thấu trời cao truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Thảo dân khấu kiến đế quân. Mà Trường An thành bách tính tại nghe đến mấy cái này quân đội thanh âm lúc cũng là hào hào đối với tế đàn phương hướng lễ bái. Thanh âm du dương xuyên thấu tại toàn bộ Trường An thành, lúc này thời điểm thậm chí là những cái kia đến quan sát tu sĩ cũng là hào hào hướng về Sở Phàm phương hướng lễ bái nói. Lúc này Sở Phàm chân chính phảng phất một tôn nhân gian đế hoàng. Sở Phàm đang nghe cái này một đạo lại một đạo thanh âm du dương về sau cái này mới chậm rãi khoát tay áo để mọi người đứng lên, mà hắn phía trên cái kia thuộc về hoàng đạo chi khí pháp tắc cũng là trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ tế đàn. Làm đến Sở Phàm lúc này xem ra mười phân lóa mắt. Chương 287, Hoàng triều tiến giai thiên triều, đột phá nhập thánh hậu kỳ. Chương 287, Hoàng triều tiến giai thiên triều, đột phá nhập thánh hậu kỳ. Theo Sở Phàm phất phất tay về sau, những thứ này trong thành Trường An quân đội cùng bách tính cũng là ào ào đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phương hướng của hắn. Mà lúc này Sở Phàm cũng không có làm cái gì, ngược lại là bình tĩnh đứng tại tế đàn trước mặt, phảng phất là chờ đợi cái gì hàng lâm đồng dạng. Mà phía dưới một đám quân đội cùng bách tính trông thấy Sở Phàm cái dạng này, tự nhiên cũng là không dám nói thêm cái gì. Theo thời gian chậm rãi đi qua, chỉ thấy Quách Gia chậm rãi theo trong quân đội xuyên qua, sau đó chỉ chốc lát sau thời gian hắn liền xuất hiện ở tế đàn phía trước, sau đó chỉ thấy Quách Gia đối với đằng sau phất phất tay. Một giây sau, mấy vị binh lính xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Mà những binh lính này trước mặt tổng cộng bưng 3 món đồ, cái này 3 món đồ bên trong thứ một dạng đồ vật là một thanh trường kiếm màu hoàng kim. Một thanh này trường kiếm màu hoàng kim trên thân còn đang không ngừng tản ra màu hoàng kim quang mang, chói mắt hào quang màu hoàng kim trong nháy mắt liền đem chung quanh cho bao phủ ở cùng nhau. Bất quá coi như những thứ này màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng tán phát thời điểm, chỉ thấy Sở Phàm nhẹ nhàng vươn tay, đem một thanh này trường kiếm màu hoàng kim nắm trong tay. Một giây sau, trường kiếm màu hoàng kim phảng phất có linh tính đồng dạng bắt đầu vui sướng tại Sở Phàm trong tay không ngừng chấn động, đồng thời hắn trên thân hào quang màu hoàng kim cũng là chậm rãi tiêu tán. Một thanh này trường kiếm màu hoàng kim chính là Sở Phàm sử dụng nhân hoàng kiếm, bởi vì có đại hạ hoàng triều khí vận chú nhập nguyên nhân, cho nên nhân hoàng kiếm chỉ có Sở Phàm mới có thể khống chế. Cái khác người nếu là muốn khống chế nhân hoàng kiếm cho dù là khí vận chi tử cũng không có khả năng, nhân hoàng kiếm trên thân đại hạ hoàng triều khí vận có thể đem hắn phản vệ thành trọng thương. Theo Sở Phàm đem nhân hoàng kiếm nắm trong tay về sau, hắn cái này lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía đệ nhị cái khay bên trong đồ vật. Đệ nhị cái khay bên trong đồ vật là một kiện hoàng kim chiến giáp, bất quá tại cái này hoàng kim chiến giáp lộ ra ngoài một góc có thể trông thấy một đầu loáng thoáng ở giữa màu hoàng kim ngũ trảo kim long. Sở Phàm trông thấy đạo này hoàng kim chiến giáp về sau cũng là nhẹ nhàng hướng về hoàng kim chiến giáp lướt vẻ mà đi. Một giây sau, món này hoàng kim chiến giáp trực tiếp bám vào Sở Phàm trên thân, trong nháy mắt liền để Sở Phàm xem ra mười phân tràn ngập uy nghiêm. Hắn vốn là cái kia một kiện màu hoàng kim long bảo trong nháy mắt liền bị một bộ này hoàng kim chiến giáp cho bao vây lại, lúc này Sở Phàm xem ra càng giống là thiên giới chiến thần hạ phàm đồng dạng. Bất quá tại hắn cái này đạo khí tức phụ trợ phía dưới lại làm cho hắn giống một vị tay cầm binh quyền nhân gian đế hoàng. Sau đó Sở Phàm lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía đệ tam cái khay bên trong, đệ tam cái khay bên trong là một đạo màu hoàng kim ngọc tỷ, màu hoàng kim ngọc tỷ phía trên còn loang thoáng ở giữa nhìn đến một đầu lại một đầu màu hoàng kim tiểu long không ngừng du động. Làm đến cái này một cái màu hoàng kim ngọc tỷ xem ra càng thêm bất phàm, đây chính là truyền thuyết bên trong vân mệnh trời. Nhìn lấy khay bên trong ngọc tỷ, Sở Phàm nhẹ nhàng huy động tay liền đưa nó nâng lên, sau đó cái này mới chậm rãi nhìn phía trước mặt mình đạo này tế đàn. Một giây sau, hắn nắm lên ngọc tỷ liền bị hắn để vào tế đàn bên trong. Theo ngọc tỷ tiến nhập tế đàn về sau, vốn đang không có bất kỳ biến hóa nào tế đàn bắt đầu phát ra trận trận hào quang màu hoàng kim, chút màu hoàng kim quang mang dường như kết nối chân trời đồng dạng. Một vệt sáng trực tiếp theo tế đàn làm bên trong lao ra đi, dường như một cái chống trời cây cột đồng dạng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời tại đạo này chùm sáng màu hoàng kim trung quanh còn có thể trông thấy một đầu lại một đầu màu hoàng kim năm trảo cự long không ngừng ở trung quanh xoay quanh. Mà lại những thứ này ngũ trảo kim long trên thân khí tức còn đang không ngừng tăng vọt, chỉ là một lát thời gian những thứ này ngũ trảo kim long biến trưởng thành mấy chục trượng. Trông thấy một màn này Sở Phàm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bởi vì hắn biết trên bầu trời những thứ này ngũ trảo kim long cũng liền đại biểu cho bọn hắn đại hạ thiên triều quốc vận. Chỉ cần những thứ này màu hoàng kim cự long trưởng thành đến nhất định cấp độ bọn hắn đại hạ hoàng triều liền sẽ trở thành đại hạ thiên triều. Bởi vậy lúc này thời điểm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía cái này mấy cái màu hoàng kim cự long. Mà theo cái này mấy cái màu hoàng kim ngũ trảo kim long không ngừng tăng trưởng, phía dưới Sở Phàm trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ đi theo tăng trưởng, những cái kiếm màu hoàng kim khí tức không ngừng hướng về hắn thân thể bên trong dũng mãnh lao tới. Đây cũng là đại hạ thiên triều quốc vận, làm đại hạ thiên triều hoàng đế hắn tự nhiên có thể điều động những thứ này quốc vận. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở Sở Phàm trên thân khí tức liền từ chân vương viên mãn cảnh giới đi tới nhanh nhập thánh cảnh giới. Theo trên bầu trời khí vận chi long không ngừng tăng trưởng, Sở Phàm trên thân khí tức cũng là càng lúc càng cứng hãn. Sau một lát, hắn trên thân khí tức rốt cục đi tới nhập thánh cảnh giới, mà lại đi vào nhập thánh cảnh giới về sau, Sở Phàm khí tức cũng không có đình chỉ, trên bầu trời khí vận chi long lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh, không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng liền đi qua. Mà lúc này trên bầu trời những cái tia khí vận chi long ào ào hướng về đạo này hoàng kim chùm sáng phóng đi, sau đó chỉ thấy đạo này chùm sáng màu hoàng kim trên thân tán phát lấy một đạo càng khủng bố hơn hào quang màu hoàng kim. Mà phía dưới Sở Phàm tu vi lúc này thời điểm cũng là triệt để đi tới nhập thánh hậu kỳ, vẹn vẹn bằng vào lần này quốc vận thăng cấp liền để hắn tu vi đột phá đến nhập thánh hậu kỳ. Bất quá đột phá đến nhập thánh hậu kỳ Sở Phàm trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ đình chỉ tăng trưởng, hiển nhiên lần này quốc vận thăng cấp mang đến cho hắn chỗ tốt cũng là đến đây kết thúc. Theo tự thân thực lực đi vào nhập thánh hậu kỳ về sau Sở Phàm cái này mới chậm rãi mở mắt. mà lúc này ngọc tỷ phía trên cái kia một đạo chùm sáng màu hoàng kim bên trong trong nháy mắt thì bay ra mấy cái khí vận kim long, sau đó những thứ này màu hoàng kim khí vận chi long trực tiếp tại vạn lý trường thành trên bầu trời không ngừng bay múa. Một giây sau, những thứ này khí vận kim long không chút do dự liền trực tiếp đầu nhập vào Trường An thành đại địa bên trong. Theo những thứ này khí vận kim long đầu nhập Trường An thành dưới lòng đất về sau, toàn bộ Trường An linh khí trong nháy mắt đạt được kinh khủng đề thăng. Thậm chí còn có thể trông thấy một chút màu hoàng kim tinh quang hướng về Trường An thành một chúng tu sĩ cùng bách tính trên thân rơi xuống. Đương nhiên làm Trường An thành quân đội, bọn hắn tự nhiên cũng là có thật nhiều một chút màu hoàng kim tinh quang hướng lấy bọn hắn trên thân rơi xuống. Sau đó liền có thể trông thấy những thứ này trong quân đội những cái kia tu sĩ tu vi bắt đầu đạt được nhanh chóng tăng lên. Có chút tu sĩ thậm chí bởi vì lần này một chút màu hoàng kim khí vận đem bọn hắn trên thân tu vi tăng lên tới 2 cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên cái này là bởi vì bọn hắn tu vi yếu tiểu nhân nguyên nhân cho nên mới tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Đến mức Sở Phàm bên người mấy vị thánh vương cấp bậc cường giả trên thân khí tức tuy nhiên cũng tăng lên một điểm, nhưng không có bởi vì lần này quốc vận tấn cấp để thăng một cảnh giới. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt trên thân khí tức lại đã đạt đến thánh vương điểm tới hạn, dường như tùy thời đều có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới đồng dạng. Có điều rất nhanh liền bị Cơ Hạo Nguyệt chính mình áp chế lại, hắn cũng không muốn bằng vào lần này quốc vận đem chính mình thực lực để thăng đến đại thánh cảnh giới, ngược lại là suy nghĩ nhiều áp chế chính mình thực lực, đến lúc đó không cần củng cố biến thẳng tiếp đột phá đến đại thánh sơ kỳ. Chương 288, nhiệm vụ út cấp hoàn thành, mọi người tăng lên. Thánh Vương Trần Chi báo chương 288, nhiệm vụ út cấp hoàn thành, mọi người tăng lên. Thánh Vương Trần Chi báo mà theo những thứ này một chút tinh quang tiến nhập phía dưới thân thể của mọi người bên trong về sau, Sở Phàm triệu hoán tới những cái kia chân vương viên mãn cảnh giới tu sĩ lúc này thời điểm cũng là ảo đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ út cấp, khen thưởng ký chủ tập thể thực lực giải phong thẻ một tấm thì ở phía dưới những thứ này chân vương viên mãn cảnh giới tu sĩ bởi vì những thứ này màu hoàng kim tinh quang đột phá đến nhập thánh cảnh giới thời điểm. Sở Phàm trong đầu cũng là nghĩ lên hệ thống thanh âm. Nghe được hệ thống thanh âm Sở Phàm cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cái này nhiệm vụ út cấp hắn muốn phải hoàn thành 10 phân dễ dàng. Bởi vì Lao Hoàng thực lực giải phong đột phá đến Thánh Vương cấp bậc nguyên nhân, cho nên Sở Phàm đại hạ thiên triều đã nắm giữ 6 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Cho nên nói hắn cách hoàn thành nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ cần mấy vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, mà lần này bởi vì quốc vận thăng cấp cho nên khiến cái này chân vương viên mãn cảnh giới tu sĩ đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Bởi vậy Sở Phàm nhiệm vụ cũng liền được hoàn thành. Hệ thống trực tiếp đem cái này một tấm đoàn thể thực lực giải phong thẻ sử dụng mất. Thời điểm Sở Phàm không có chút nào do dự dự định trực tiếp đem cái này một tấm đoàn thể thực lực giải phong thẻ sử dụng mất. Dù sao hiện ở phía dưới mọi người thực lực đều tại đề thăng, cho nên nói cho dù hắn sử dụng cái này một tấm đoàn thể giải phong thẻ người khác cũng không biết, người khác chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn thực lực đều là bởi vì quốc vận mà tăng lên. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, Trần Chi Báo chờ người trên thân khí tức bắt đầu đạt được kinh khủng đề thăng. Trần Chi Báo làm trong tuyết cường giả một trong, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, hắn tu vi liền từ chân vương cảnh giới tăng lên tới nhập thánh cảnh giới, mà lại đạt tới nhập thánh cảnh giới về sau, hắn trên thân khí tức cũng không có đình chỉ, ngược lại là hướng thẳng đến thánh vương cảnh giới mà đi. Rất nhanh, hắn tu vi trực tiếp đứng tại thánh vương trung kỳ. Lúc này Trần Chi Báo lần này thực lực giải phong, cho nên dẫn đến hắn tu vi triệt để trở thành đại hạ thiên triều thánh vương cường giả một trong. Đương nhiên tại Sở Phàm xem ra đây cũng là không thể bình thường hơn được. Dù sao Trần Chi Báo có thể là có áo trắng binh tiên danh hiệu. Lúc này thời điểm tăng lên không chỉ có riêng chỉ là Trần Chi Báo, Nhạc Phi đám người tu vi cũng là vào lúc này không ngừng được đến để thăng. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian Nhạc Phi tu vi liền tăng lên tới nhập thánh viên mãn cảnh giới. Cách thánh vương cảnh giới cũng không xa, mà Tần Quỳnh tu vi lúc này thời điểm cũng là đạt được tăng lên cực lớn đồng dạng đi tới nhập thánh viên mãn cảnh giới. La Thành, Nhạc Vân đám người tu vi lúc này thời điểm cũng là đi theo không ngừng tăng lên, cho dù là trong hoàng cung Thanh Điểu tu vi cũng tăng lên tới nhập thánh hậu kỳ. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian đại hạ thiên triều những thứ này triệu hoán đi ra nhân vật trên thân cảnh giới đều phải đến đáng sợ để thăng, mà lại lần này tăng lên không chỉ có riêng chỉ là Nhạc Phi bọn hắn, liền bọn hắn dẫn đầu quân đội tu vi đều tăng lên rất nhiều. Như bây giờ Đại Tuyết Long Kỵ tu vi thấp nhất một cái cũng là pháp tướng cảnh giới tồn tại, mà cao nhất hai vị phó tướng tu vi càng là đạt đến nhập thánh hậu kỳ cảnh giới. Cái này sao có thể? Đại Hạ Thiên Triều quân đội cùng thống soái tu vi đều phải đến đáng sợ để thăng, mà lại Đại Hạ Thiên Triều cái kia một chi quân đội thực lực càng là đạt được như thế khủng bố tăng lên, bọn hắn hiện tại tùy tiện một cái đều là pháp tướng cảnh giới tồn tại. Vốn là chính tại tăng cao tu vi Vô Cực Tông Tông chủ tại nhìn thấy cái này, một màn trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nhìn lấy Đại Tuyết Long Kỵ cùng chính tại đề thăng một đám Đại Hạ Thiên Triều tướng quân. Lần này hắn bởi vì Đại Hạ Thiên Triều quốc vận nguyên nhân, đem chính mình tu vi theo chân vương viên mãn cảnh giới để thăng đến bán thánh cảnh giới. Nhưng hắn không nghĩ tới Trần Chi Báo đám người tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Sở Phàm vì Đại Hạ Thiên Triều hoàng đế, hắn tu vi để thăng nhiều như vậy, bọn hắn tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là những thứ này làm vì tướng quân thống soái người vậy mà cũng tăng lên nhiều như vậy. Trong nháy mắt liền để Vô Cực Tông Tông chủ cảm thấy thật không thể tin. Mà cái khác pháp tướng cảnh giới hoặc là thần du cảnh giới tu sĩ trông thấy cái này một màn trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin. Mặc dù nói bọn hắn cũng bởi vì lần này tăng lên rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều những thứ này quân đội cùng tướng quân tăng lên nhiều như vậy. Thậm chí có thể nói bọn hắn bây giờ đang ở Đại Tuyết Long Kỵ trong quân đội liền một cái binh lính cũng không sánh nổi. Sau đó có thật nhiều tu sĩ bắt đầu hâm mộ lên Đại Hạ Thiên Triều quân đội, đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hào quang. Đại Hạ Thiên Triều quân đội thực lực để thăng nhiều như vậy lời nói, như vậy nếu như bọn hắn gia nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội, bọn hắn thực lực có thể hay không đạt được đáng sợ như vậy để thăng đây. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều người cũng bắt đầu muốn gia nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội. Đến mức những cái kia tu vi thấp tu sĩ thì là không có phát hiện Đại Hạ Thiên Triều những thứ này quân đội cùng tướng quân biến hóa. Dù sao bọn hắn tu vi vốn là thấp cho nên đương nhiên sẽ không phát hiện những cái này cường giả biến hóa, mà lại huống chi lúc này Trường An thành tu sĩ còn tại đắm chìm ở tự thân tăng lên vui sướng bên trong. Đa tạ bệ hạ để ta tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, nếu như không phải bệ hạ thành lập Đại Hạ Thiên Triều, như vậy chỉ sợ tu vi của ta bây giờ còn không cách nào tiến nhập thông mạch cảnh giới. Cái này tính là gì? Bởi vì lần này đế quân thành lập Đại Hạ Thiên Triều làm ta tu vi đột phá đến thần thông cảnh giới, dùng không bao lâu ta liền có thể đột phá càng cao cảnh giới. Đúng vậy à, đế quân xây lập thiên triều về sau chúng ta đông ngực linh lực bắt đầu khôi phục, đến lúc đó chúng ta tu vi sợ rằng sẽ đạt tới chúng ta cho tới bây giờ không dám nghĩ cấp độ. Ta dự định về sau gia nhập thiên triều trong quân đội, sau đó vì đế quân cùng thiên triều bán mạng. Thì ngươi một cái tiểu thần thông cảnh giới tu sĩ còn muốn vì đế quân bán mạng à, có thể vì đế quân bán mạng chí ít cũng là ta loại này thần du cảnh giới tu sĩ. Mà lúc này phía dưới một chúng tu sĩ cũng là bắt đầu rối rít kích động thảo luận lên, rất nhiều tu sĩ vốn là cả một đời đều không thể đột phá cảnh giới, bởi vì lần này quốc vận làm đến bọn hắn đột phá. Quốc vận có lẽ đối với những cái kia tu vi cao tu sĩ đột phá không phải đặc biệt có dùng, là đối với những thứ này thần thông thông mạch thậm chí động thiên cảnh giới tu sĩ chí ít cũng là đột phá một hai cái tiểu cảnh giới. Lúc này đột phá cảnh giới không chỉ có riêng là những tu sĩ này, bởi vì gì Sở Phàm có được cùng một huyết mạch Sở Long cùng Sở Thiên Hùng bọn người lúc này thời điểm đột phá tu vi càng nhiều. Sở Long tu vi cái này thời điểm cũng là thành công tiến nhập vương giả hậu kỳ, mà lại khoảng cách vương giả viên mãn cảnh giới cũng không xa. Đến mức Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm tu vi cũng là thành công đột phá đến vương giả trung kỳ. Đột phá đến vương giả trung kỳ, Sở Thiên Hùng mang trên mặt một vẻ kích động nụ cười. Ở bên cạnh hắn Cổ Khải Minh lúc này thời điểm tu vi cũng là thành công đột phá đến vương giả cảnh giới. Sở Long cùng Cổ Khải Minh cái kia thương lão khuôn mặt lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ khôi phục tuổi trẻ trạng thái, hai người bây giờ nhìn đi lên phảng phất như là 3-40 tuổi bộ dáng. Đến mức Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm tu vi cũng là thành công phá vỡ mà vào vương giả cảnh giới, làm đến nàng cả người xem ra càng thêm tuổi trẻ, đây cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên mị lực. Chương 289, Triệu Hoán Tiểu Kiếm Tiên, Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh. Chương 289, Triệu Hoán Tiểu Kiếm Tiên, Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh. Lần này thành lập Đại Hạ Thiên Triều cho Đại Hạ Thiên Triều mọi người tăng lên đều rất nhiều, đương nhiên Sở Phàm triệu hoán tới những người kia tăng lên nhiều như vậy chủ nếu là bởi vì cái kia một tấm quần thể giải phong thẻ. Lúc này hắn triệu hoán qua tới nhân vật chí ít cũng là tăng lên tới nhập thánh cảnh giới, đương nhiên nơi này chỉ là những cái kia triệu hoán đi ra anh hùng hoặc là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong nhân vật. Đến mức những quân đội kia lời nói mặc dù cũng được đến đề thăng, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không có tăng lên đến loại này mức đáng sợ. Lúc này Nhạc Gia quân bên trong quân đội thực lực đều đã đạt đến động thiên cảnh giới cấp độ, trong đó nhập thánh cấp bậc thống soái càng là cao đến mười mấy vị, mà chân vương cảnh giới thống soái càng là đạt đến trăm vị nhiều, từ nơi này liền có thể nhìn ra được lần này tăng lên đến cùng lớn đến mức nào. Nhạc Gia quân cùng những quân đội khác đều nhanh muốn so ra mà vượt Đại Tuyết Long Kỵ, đương nhiên chân chính thực lực bọn hắn tự nhiên so ra kém Đại Tuyết Long Kỵ, bởi vì mỗi một vị Đại Tuyết Long Kỵ thực lực đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Theo Đại Hạ Hoàng Triều tiến giai thành Đại Hạ Thiên Triều về sau, Sở Phàm lúc này mới mang theo mọi người rời đi nơi đây. Mà lần này Đại Hạ Thiên Triều thực lực cũng là đạt được không bao giờ có tăng lên. Vẹn vẹn là Thánh Vương cấp bậc cường giả, hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thì nắm giữ 7 vị, chớ nói chi là hiện tại Đại Hạ Thiên Triều còn cầm giữ có vài chục vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Chỉ cần lại triệu hoán mấy vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, liền có thể đạt tới trên 100 vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ thành lập Đại Hạ Thiên Triều, khen thưởng ký chủ 100 vạn quân đội triệu hoán thẻ một tấm, Thánh Vương triệu hoán thẻ một tấm, Tuyệt Thế Thống Soái triệu hoán thẻ một tấm. Nhân Hoàng Hành Cung một tòa Sở Phàm mới vừa tiến vào hoàng cung về sau liền nghe được hệ thống thanh âm tại hắn náo hải bên trong vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đem Đại Hạ Hoàng Triều thăng cấp đến Đại Hạ Thiên Triều, lại còn có thể hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Mà lại cái này ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng vậy mà như thế phong phú. Vẹn vẹn là một tấm Thánh Vương cấp bậc triệu hoán thẻ liền để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, huống chi còn có cái khác phần thưởng đây. Hệ thống, sử dụng Thánh Vương triệu hoán thẻ. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Sở Phàm cũng là trực tiếp đem cái này một tấm Thánh Vương cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng mất, dù sao hắn hiện tại cũng không muốn lấy an cư khắp cả đông vực. Đinh, Thánh Vương triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Thánh Vương cấp bậc nhân vật Cửu Kiếm Tiên. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống bề sau, hệ thống thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên, nghe được hệ thống thanh âm bề sau, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán tới Thánh Vương cấp bậc nhân vật lại là Cửu Kiếm Tiên, đối với vị này truyền thuyết bên trong Cửu Kiếm Tiên hắn tự nhiên là biết đến. Dù sao vị này thực lực cũng không yếu, mà lại tại hắn thế giới kia bên trong còn thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sở Phàm tại ở kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết kinh thường xuất hiện tiểu kiếm tiên cái này tồn tại. Cho nên nói đối với tiểu kiếm tiên hắn cũng là mười phân hiểu rõ. Song lại có thể được xưng là tiểu kiếm tiên nhân vật lại làm sao có thể yếu đây? Mà lại lần này Sở Phàm triệu hoán tới tiểu kiếm tiên thực lực cũng là đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, chỉ sợ ngoại trừ Cơ Hạo Nguyệt bên ngoài mà nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều cường đại nhất cũng là lần này triệu hoán đi ra tiểu kiếm tiên đi. Bất quá triệu hoán ra một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả đến Sở Phàm cũng là rất vui vẻ, chỉ bất quá bây giờ hắn hy vọng có thể triệu hoán đến một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Chỉ có dạng này hắn có thể đầy đủ chân chính yên tâm. Dù sao trung được thế nhưng là nắm giữ đại thánh cấp bậc cường giả, mà lại những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả còn mười phân phát triển, chỉ là không có chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất thủ thôi. Hiện tại Cơ Hạo Nguyệt sắp đột phá đại thánh cảnh giới, cho nên chỉ cần chờ Cơ Hạo Nguyệt đột phá đến đại thánh cảnh giới, ta Đại Hạ Thiên Triều thì có đại thánh cảnh giới cường giả tọa trấn. Sở Phàm mặc dù có chút tiếc nuối phần thưởng lần này bên trong không có đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng là hiện tại Cơ Hạo Nguyệt đã sắp đột phá đến đại thánh cảnh giới, cho nên hắn tự nhiên cũng không có quá lớn lo lắng. Sau đó Sở Phàm cái này lại mới đưa ánh mắt nhìn phía mặt khác một tấm triệu hoán thẻ trên thân, cái này một tấm triệu hoán thẻ là triệu hoán một vị tuyệt thế thông soái. Có thể nói triệu hoán đi ra thống soái tu vi hẳn là sẽ không yếu, dù sao có thể xưng là tuyệt thế thống soái nhân vật lại làm sao có thể yếu đây. Hệ thống, đem cái này một tấm triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Sau đó Sở Phàm cũng là không chút do dự liền dự định đem cái này một tấm tuyệt thế thống soái triệu hoán thẻ sử dụng mất. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại Sở Phàm náo hải bên trong vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến tuyệt thế thống soái Hoắc Khứ Bệnh Bốn. Đang ôm lấy vẻ mong đợi Sở Phàm đang nghe hệ thống thanh âm về sau triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới lần này chính mình vậy mà triệu hoán đến lịch sử bên trong vị kia tiếng tăm lừng lẫy quán quân hầu. Phải biết vị này chính là vẹn vẹn chỉ là hơn 20 tuổi thì phong thần tồn tại, không phải vậy hắn tráng niên mất sớm cũng là để tất cả mọi người cảm thấy tiếc hận. Dù sao vị này chính là đánh tới hung nô không dám ló đầu tồn tại, mà lại cũng là lịch sử bên trong đệ nhất vị phong lang cư tư tồn tại. Đồng dạng cũng là hoa hạ lịch sử bên trong trẻ tuổi nhất tướng quân, thành tựu cao nhất tướng quân trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói hậu thế rất nhiều tướng quân đều lấy hắn làm binh, lấy hắn làm mục tiêu. Cho dù là hậu thế Vĩnh Nhạc đại đế cũng đối thứ 10 phân tôn sùng. Muốn chỉ chốc lát liên quan tới Hoắc Khứ Bệnh giới thiệu về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi mở ra Hoắc Khứ Bệnh triệu hoán thẻ. Làm hắn trông thấy Hoắc Khứ Bệnh giới thiệu thời điểm Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra Hoắc Khứ Bệnh tu vi vậy mà đạt đến Thánh Vương hậu kỳ. Phải biết hiện tại triệu hoán đi ra nhân vật bên trong, đạt tới Thánh Vương hậu kỳ nhân vật cũng có thể là loại kia đỉnh phong nhân vật, mà lại có thể đạt tới tối cường đều là huyền huyễn thế giới hoặc là tiên hiệp thế giới bên trong nhân vật. Thế nhưng là Hoắc Khứ Bệnh một cái lịch sử bên trong nhân vật vậy mà đạt đến Thánh Vương hậu kỳ. Phải biết cho dù là hạng vũ triệu hoán tới thời điểm, hắn tu vi cũng bèn bèn chỉ là chân vương viên mãn cảnh giới. Hệ thống, Hoắc Khứ Bệnh tu vi làm sao cao như vậy đâu? Nghĩ không hiểu Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với hệ thống hỏi thăm, dù sao cái này thật để hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Đinh, ký chủ triệu hoán đi ra Hoắc Khứ Bệnh thuộc về tăng cường phiên bản, huống chi Hoắc Khứ Bệnh tại truyền thuyết bên trong thế nhưng là từ tiên giới Na Cha Tam Thái tử chuyển thế, cho nên hắn tu vi đạt tới thánh vương cảnh giới không thể bình thường hơn được. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm liền tại hắn não hải bên trong vang lên. Vốn đang cảm giác Hoắc Khứ Bệnh thực lực có chút quá tại cường đại, Sở Phàm đang nghe hệ thống giải thích thanh âm về sau cũng là phản ứng lại. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại cảm thấy Hoắc Khứ Bệnh thực lực có chút thấp, dù sao nếu như hắn thật là Na Cha Tam Thái tử chuyển thế mà nói cái kia hắn thực lực ít nhất cũng phải đạt đến đại đế cảnh giới phía trên mới đúng. Chương 290, trăm vạn binh lính cường độ, nhân hoàng hành cung, kéo xe long mã. Chương 290, trăm vạn binh lính cường độ, nhân hoàng hành cung, kéo xe long mã. Dù sao đây chính là truyền thuyết bên trong Na Cha Tam Thái tử, a tại toàn bộ phong thần thế giới bên trong đều thuộc về khí vận chi tử tồn tại. Hơn nữa còn có nhiều như vậy pháp bảo, cho nên nói Na Cha thực lực tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thánh vương cảnh giới. Dựa theo Sở Phàm phỏng đoán, nếu quả như thật triệu hoán ra Na Cha tới như vậy, hắn tu vi chí ít đạt đến đại đế cảnh giới mới đúng. Mà lại đây cũng là bởi vì đại đế cảnh giới chính là cái này thế giới đỉnh phong chiến lược nguyên nhân, bằng không mà nói Sở Phàm Na Cha tu vi ít nhất cũng phải đạt tới tiên nhân cảnh giới. Hệ thống, nếu như Hoắc Khứ Bệnh thật là Na Cha chuyển thế, như vậy ta về sau còn có thể hay không triệu hoán ra Na Cha đến? Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một điểm nữa, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn đối với hệ thống dò hỏi. Đinh, ký chủ cũng quá coi thường thần thoại thế giới đi, cho dù Hoắc Khứ Bệnh thật là Na Cha chuyển thế, như vậy chân chính Na Cha cũng không thể nào là Hoắc Khứ Bệnh, nói cách khác Hoắc Khứ Bệnh có thể là Na Cha, nhưng là Na Cha không thể nào là Hoắc Khứ Bệnh, cho nên ký chủ tự nhiên có thể tại triệu hoán đến Na Cha. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại hắn não hải bên trong vang lên, đồng thời lần này hệ thống thanh âm bên trong mang theo một nét khó có thể phát hiện khinh thường. Phản phất là đối Sở Phàm cái vấn đề này cảm thấy khinh thường đồng dạng. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là hiểu rõ ra, hắn lúc này cũng là nghĩ đến lịch sử bên trong cùng thần thoại cố sự bên trong những nhân vật kia quan hệ trong đó. Cũng tỉ như có một quyển tiểu thuyết bên trong số 10 là Hoang Thiên Đế, mà Hoang Thiên không nhất định là số 10 kết luận. Đại Hạ Thiên Triều tại triệu hoán đến Hoắc Khứ Bệnh thời điểm lại tăng lên một vị thánh vương cấp bậc cường giả, hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đã có dòng giá 9 vị thánh vương cấp bậc cường giả. Sau đó Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hệ thống mặt khắc khen thưởng phía trên. Nhìn lấy trăm vạn quân đội triệu hoán thẻ, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kích động. Mặc dù nói hắn hiện tại rất muốn mang lấy quân đội đánh ra đông ngực, nhưng là Đại Hạ Thiên Triều quân đội có chút ít. Dù sao những cái kia chân chính đỉnh phong thiên triều hoặc là đỉnh phong thiên triều quân đội số lượng đều xa xa vượt ra khỏi Đại Hạ Thiên Triều số lượng. Mà lần này hệ thống vậy mà phần thưởng trăm vạn quân đội triệu hoán thẻ, cũng liền đại biểu cho lần này Đại Hạ Thiên Triều có thể gia tăng trăm vạn quân đội. Mặc dù nói gia tăng trăm vạn quân đội Đại Hạ Thiên Triều quân đội số lượng y nguyên không sánh bằng ngoại giới những ngày kia hướng quân đội, nhưng là cái này trăm vạn quân đội triệu hoán đi ra tự nhiên không kém. Phải biết hiện tại Đại Hạ Thiên Triều chân chính đỉnh phong quân đội số lượng cũng bèn bèn bất quá là trăm vạn không đến. Nếu như tính luôn những cái kia đằng sau luyện ra được quân đội mà nói chỉ sợ đạt tới 300-400 vạn, nhưng là những thứ này quân đội thực lực tự nhiên muốn yếu tại chân chính đỉnh phong quân đội. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là trực tiếp điểm mở liên quan tới trăm vạn quân đội giới thiệu. Nhìn đến cái này trăm vạn quân đội giới thiệu về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Trăm vạn trong quân đội Thánh Vương cấp bậc phó tướng có 2 vị, mặc dù nói bọn hắn thực lực đều bèn bèn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, nhưng là cũng nắm giữ 2 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Phải biết Sở Phàm từ khi thành lập Đại Hạ Hoàng Triều đến bây giờ bèn bèn chỉ là nắm giữ 9 vị Thánh Vương cấp bậc tu sĩ. Nhưng là bây giờ cái này một chi trăm vạn quân đội liền để hắn nhiều hơn 2 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Mà phía dưới những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ càng là đạt đến 100 vị, vốn là Sở Phàm còn cảm thấy mình nhập thánh cấp bậc tu sĩ không nhiều. Nhưng là lần này triệt để phá vỡ hắn tưởng tượng. Đồng thời Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ im lặng thần sắc, Triệu Tử Long những thứ này đỉnh phong võ tướng, lúc này thời điểm tu vi vẹn vẹn chỉ là nhập thánh viên mãn cảnh giới. Vốn là đem bọn hắn tu vi để thăng đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, Sở Phàm cảm giác đến bọn hắn tu vi đã không tệ. Nhưng là không nghĩ tới lần này Triệu Hoán đi ra trăm vạn đại quân bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ liền đã cao đến 100 vị, như thế một tính được Triệu Tử Long đám người tu vi lại cảm giác có chút không đủ dùng. Nhưng cái này 100 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ chiến lực tự nhiên so ra kém Triệu Tử Long bọn người, dù sao Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lúc này thời điểm tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là bọn hắn hai cái lúc này lại có thể chọn chiến thánh vương sơ kỳ cường giả. Đối với phía dưới chân vương cùng vương giả cảnh giới đội trưởng càng là nhiều vô số kể. Đến đón lấy cái khác binh lính tu vi đều đã đạt đến động thiên cảnh giới, nói cách khác cái này 100 vạn binh lính bên trong yếu nhất binh lính đều đạt đến động thiên cảnh giới. Phải biết động thiên cảnh giới trước kia có thể là có thể đạt tới một chi quân đội thống soái trình độ. Cho dù là Sở Phàm phụ thân Sở Thiên Hùng làm tới trấn Bắc Vương thời điểm tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giới. Thế nhưng là cái này một chi quân đội bên trong yếu nhất người đều đã đạt đến động thiên cảnh giới. Quả nhiên không hổ là hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ a, vậy mà 100 vạn trong quân đội binh lính đều đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Sở Phàm đang nhìn hết liên quan tới cái này một chi quân đội giới thiệu về sau cũng là hơi xúc động, có cái này một chi quân đội gia nhập về sau, bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều thực lực đem đạt được không bao giờ có tăng lên. Thậm chí có thể nói cái này một chi quân đội mang đến cho hắn tăng lên đạt đến rất mãnh liệt tồn tại. Nếu như không tính cả Thánh Vương cấp bậc cường giả, như vậy cái này một chi quân đội đã nhanh muốn bù đắp được Sở Phàm đã từng triệu hoán tới cường giả cùng quân đội. Kiềm chế lại trong nội tâm kích động, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cái cuối cùng hệ thống khen thưởng. Cái cuối cùng khen thưởng là một tòa nhân hoàng hành cung. Cái này một tòa nhân hoàng hành cung là từ 9 cái long mã kéo được, mà những thứ này long mã đều là thượng cổ nhân hoàng tọa kỵ, lúc này bọn hắn tu vi đều đã đạt tới nhập thánh cảnh giới, mà lại những thứ này long mã tu vi còn đi theo Sở Phàm tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Phải biết tại cái này thế giới bên trong long mã loại này tọa kỵ dù là vẫn luôn rất khó tìm được, nhưng là bây giờ nhà bếp nơi này lại có 9 cái. Đến mức nhân hoàng hành cung càng là từ xích kim chế tạo thành, một tòa hoàng kim cung điện. Trong đó phòng ngự càng là đạt đến trình độ kinh người, cho dù là thánh vương cấp bậc cường giả muốn đánh vỡ cái này một tòa hoàng kim cung điện cũng là rất khó làm đến. Càng quan trọng hơn là cái này một tòa hoàng kim cung điện không gian 10 phân to lớn, cho dù là mấy ngàn người cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập cái này một tòa hoàng kim cung điện. Bèn bèn là nhìn lấy cái này một tòa nhân hoàng hành cung giới thiệu Sở Phàm thì không khỏi chảy ra ngụm nước. Dù sao loại đãi ngộ này đã xa xa vượt ra khỏi trung vực những cái kia đỉnh phong thánh địa thánh chủ xuất hành tọa kỵ. Dù sao những cái kia đỉnh phong thánh địa thánh chủ xuất hành tọa kỵ cũng không nhất định có như vậy hào hoa. Không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà như thế phong phú, thật không biết lần tiếp theo Đại Hạ Thiên Triều cảnh giới vì Đại Hạ Thiên Triều thời điểm khen thưởng có thể hay không càng thêm phong phú. Sở Phàm đem tất cả khen thưởng đều sau khi xem xong lúc này mới rằng giật mong đợi nói ra, vẹn vẹn chỉ là tiến giai Đại Hạ Thiên Triều thì có như thế phong phú phần thưởng. Nếu như là tiến giai đến Đại Hạ Thiên Triều sẽ có dạng gì khen thưởng đâu, nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là bắt đầu chuyển động. Chương 291, 7000 vạn quốc vận giá trị, hệ thống quân đội phân chia chương 291, 7000 vạn quốc vận giá trị, hệ thống quân đội phân chia xem hết tất cả giới thiệu về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi lắng lại trong nội tâm chấn kinh cùng kích động. Hệ thống, mở ra ta giao diện thuộc tính. Sau đó Sở Phàm cũng là hướng về phía hệ thống lần nữa mở miệng nói, đồng thời trên mặt cũng là mang theo vẻ chờ mong, lần này Đại Hạ Thiên Triều cảnh giới để hắn quốc vận giá trị đạt đến trước nay chưa có trình độ. Ký chủ, Sở Phàm thể chất, Tiên Thiên Đạo thể, Đại thành, công pháp, Thôn Thiên Ma công đế cấp, Đại thành, võ kỹ, Nhân Hoàng kiếm pháp đế cấp, Đại thành, Bách Điểu Triều Phượng Thương thánh cấp, Đại thành, Đạp Vân thánh cấp, Đại thành, tu vi, nhập thánh hậu kỳ triệu hoán nhân vật, Cơ Hạ Nguyệt, Thánh Vương viên mãn, Tiểu Kiếm Tiên, Thánh Vương viên mãn, Tư Không Trường Phòng, Thánh Vương hậu kỳ, Hoắc Khứ Bệnh, Thánh Vương hậu kỳ, Kiếm Ma độc cô cầu bại, Thánh Vương hậu kỳ, triệu hoán quân đội, Đại Tuyết Long kỵ, 1 vạn, Bạch Mã Nghĩa Tổng, 3000, Huyền Giáp thiết kỵ, 20 vạn, Tỉnh Châu thiết kỵ, Đại Hạ thiết kỵ, 100 vạn, đặc thù quân đội, Tiến Vân thập bát kỵ vũ khí, Nhân Hoàng kiếm đế giai, Nhân Hoàng pháp bảo đế giai, Bạch Long thương thánh giai quốc vận giá trị, 753 vạn. Lần này Sở Phạm không chỉ có chỉ là tăng lên tu vi đơn giản như vậy, liền hắn tu luyện võ kỹ cùng vũ khí những thứ này đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây đều là lần này Đại Hạ Hoàng Triều tiến giai Đại Hạ Thiên Triều quốc vận thay hắn tăng lên. Có thể nói lần này Đại Hạ Tiên Triều tiến giai để Sở Phàm đạt được trước nay chưa có chỗ tốt, thì liền hắn Tiên Tiên Đạo thể lúc này thời điểm cũng là đạt đến đại thành cấp độ. Phải biết Tiên Tiên Đạo thể muốn đại thành đồng dạng người chí ít cũng là cần muốn đi vào đại thánh cảnh giới, thậm chí cần muốn đi vào chuẩn đế cảnh giới mới có thể tu luyện tới đại thành cấp độ. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới hắn Tiên Tiên Đạo thể thì đã đạt đến đại thành cảnh giới, mặc dù nói đại thành cảnh giới Tiên Tiên Đạo thể không sánh bằng đại thành Tiên Tiên Thánh thể như vậy biến thái. Nhưng là đại thành Tiên Tiên Đạo thể cũng là 10 phân biến thái tồn tại, có thể nói nắm giữ đại thành Tiên Tiên Đạo thể Sở Phàm muốn lĩnh ngộ một môn công pháp chỉ là cần một lát thời gian. Đây chính là đại thành Tiên Tiên Đạo thể chỗ biến thái. Huống chi lúc này Sở Phàm có quốc vận giá trị còn đạt đến hơn 7000 vạn, phải biết hơn 7000 vạn quốc vận giá trị Sở Phàm có thể triệu hoán đến mấy vị thánh vương cấp bậc cường giả. Dù vậy, hắn cũng không có khả năng triệu hoán đến đại thánh cấp bậc cường giả, bởi vì đại thánh cấp bậc cường giả cần một thứ quốc vận giá trị mới có thể triệu hoán. Bất quá thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ lại chỉ cần 2000 vạn. Nói cách khác, hiện tại Sở Phàm có thể triệu hoán 3 vị thánh vương cấp bậc nhân vật. Hiện tại thánh vương cấp bậc nhân vật đã đủ, cho nên nói những thứ này quốc vận giá trị làm như thế nào sử dụng đây. Nhìn lấy chính mình giao diện thuộc tính phía trên quốc vận giá trị, Sở Phàm cũng là bắt đầu suy tư lên, lúc này hắn tự nhiên không có khả năng đem những thứ này quốc vận giá trị toàn bộ đổi lấy thành thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ. Bởi vì hiện tại cho dù hắn triệu hoán ra 3 vị thánh vương cấp bậc nhân vật đến cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều vốn là nắm giữ hơn 10 vị thánh vương cấp bậc cường giả, cho nên cho dù lại nhiều ra 3 vị thánh vương cấp bậc cường giả đến, đối Đại Hạ Thiên Triều tăng lên cũng không phải đặc biệt cường. Huống chi triệu hoán đi ra 3 vị thánh vương cấp bậc cường giả còn chưa nhất định có hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thánh vương cấp bậc cường giả cường đại. Hệ thống, nếu như đem những thứ này quốc vận giá trị toàn bộ đổi lấy thành quân đội mà nói có thể đổi lấy bao nhiêu quân đội? Suy tư một lát, Sở Phàm cũng là bắt đầu đối với hệ thống hỏi thăm. Hiện tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều thiếu nhất thì là quân đội, cho nên nói hắn lúc này mới có thể trong nháy mắt liền nghĩ đến quân đội. Đinh, sơ cấp quân đội 100 vạn quốc vận giá trị đổi lấy 10 vạn quân đội, trung cấp quân đội 500 vạn quốc vận giá trị đổi lấy 10 vạn quân đội, cao cấp quân đội 1000 vạn vạn quốc vận giá trị đổi lấy 10 vạn quân đội, đỉnh cấp quân đội 5000 vạn quốc vận giá trị đổi lấy 10 vạn quân đội, ký chủ trước mắt có thể đổi lấy quân đội tối cao vì đỉnh cấp quân đội rất nhanh, Sở Phàm trước mặt liền xuất hiện 4 loại quân đội. Sở Phàm cũng không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà có thể đổi lấy 4 loại quân đội, nhưng là đỉnh cấp quân đội cần 5000 vạn quốc vận giá trị mới có thể đổi lấy 10 vạn quân đội. Nói cách khác, hiện tại hắn quốc vận giá trị vẹn vẹn có thể đổi được 10 vạn quân đội, vốn đang cảm thấy mình quốc vận giá trị sung túc, Sở Phàm mặt trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ phiền muộn chi sắc. Nếu quả như thật đổi lấy đỉnh phong quân đội, như vậy hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể đổi được 10 vạn quân đội. Hệ thống, những thứ này quân đội là làm sao phân chia? Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có nhục trí, ngược lại là bắt đầu đối với hệ thống hỏi thăm, đồng thời hắn cũng tò mò những thứ này quân đội phân chia. Sơ cấp quân đội từ động thiên đến chân vương cảnh giới tu sĩ tạo thành, trong quân đội binh lính thấp nhất tu vi cũng đạt tới động thiên cảnh giới, mà tu vi cao nhất thì là chân vương cảnh giới. Trung cấp quân đội từ thần du cảnh giới đến nhập thánh cảnh giới tu sĩ tạo thành, trong quân đội binh lính thấp nhất tu vi đạt tới thần du cảnh giới mà cao nhất tu vi thì là nhập thánh cảnh giới. Cao cấp quân đội từ vương giả cảnh giới đến thánh vương cảnh giới tu sĩ tạo thành, trong đó quân đội binh lính tu vi thấp nhất cũng là vương giả cảnh giới, mà cao nhất tu vi thì là thánh vương cảnh giới. Bất quá cao cấp quân đội cần đổi lấy 50 vạn mới có thể xuất hiện một vị thánh vương cảnh giới thông soái đỉnh phong quân đội từ chân vương cảnh giới đến đại thánh cảnh giới tu sĩ tạo thành, trong đó trong quân đội binh lính tu vi thấp nhất cũng đạt tới chân vương cảnh giới, mà cao nhất thì là đại thánh cảnh giới. Bất quá đỉnh phong quân đội cần đổi lấy đầy 50 vạn mới có thể xuất hiện một vị đại thánh cảnh giới thông soái. Hệ thống rất nhanh liền đem 4 loại quân đội phân chia giới thiệu đi ra, mà nghe đến mấy cái này quân đội phân chia về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới những thứ này quân đội vậy mà như thế khủng bố. Mẹn mẹn là sơ cấp quân đội liền có thể so ra mà vượt hiện tại hắn chỗ triệu hắn đi ra nhạc gia quân chờ quân đội. Phải biết nhạc gia quân chờ một đám quân đội tại lịch sử bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nhưng là bây giờ bọn hắn thực lực tại hệ thống bên trong mẹn mẹn chỉ là chia làm sơ cấp quân đội. Bất quá khi nhìn đến liên quan tới cao cấp quân đội cùng đỉnh phong quân đội giới thiệu về sau, Sở Phàm khỏe miệng cũng là kéo ra. Hắn không nghĩ tới hệ thống vì phòng ngừa hắn soát bụt vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu cầu. Phải biết nếu như mỗi đổi lấy một chi cao cấp quân đội liền có thể xuất hiện một vị thánh vương cấp bậc cường giả, a xử phạt khẳng định sẽ đem hắn còn lại những thứ này quốc vận giá trị toàn bộ đổi lấy thành cao cấp quân đội. Nhưng là bây giờ hệ thống vậy mà kẹp lấy 50 vạn quân đội mới có thể xuất hiện một vị thánh cấp bậc cường giả, nếu như vậy thì cùng hắn đổi lấy thánh vương cấp bậc cường giả không có quá lớn khác nhau, mà lại đỉnh phong quân đội đổi lấy cũng giống như nhau, hắn cần tiêu hao 50 quốc vận giá trị mới có thể đổi lấy ra một chi 50 vạn đỉnh phong quân đội, mà dạng này đỉnh phong trong quân đội mới nắm giữ một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Hắn nếu quả như thật có nhiều như vậy quốc vận giá trị, hắn còn không bằng trực tiếp đổi lấy 2 vị đại thánh cấp bậc cường giả, vốn là muốn thẻ bột. Sở Phàm cũng là bất đắc dĩ thu hồi ý nghĩ trong lòng. Chương 292, đổi lấy quân đội cùng Linh Chu, địch nhân nhập đông vực. Chương 292, đổi lấy quân đội cùng Linh Chu, địch nhân nhập đông vực. Bất quá bây giờ những thứ này quân đội đối với hắn mà nói xuất hiện chính là thời điểm. Bởi vì hiện tại Sở Phàm cũng định đối địa phương khác phát động tiến công, Sở Phàm cũng sẽ không đem chính mình vây ở một cái tiểu đông vực. Nếu như toàn bộ đổi lấy thành sơ cấp quân đội, như vậy ta hiện tại có thể đổi lấy 700 vạn sơ cấp quân đội, mà nếu như là trung cấp quân đội mà nói cũng chỉ có thể đổi lấy hơn 100 vạn. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong quốc vận giá trị đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng lần này chính mình quốc vận giá trị đến cỡ nào nhiều. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại hắn quốc vận giá trị vậy mà như thế thiếu, hiện tại nếu như hắn đổi lấy sơ cấp quân đội, còn có thể đổi lấy hơn 700 vạn, nhưng là nếu như đổi lấy trung cấp quân đội mà nói liền có chút ít. Cao cấp hơn quân đội Sở Phàm không chút suy nghĩ qua, dù sao hiện tại hắn quốc vận giá trị dùng để đổi cao cấp hơn quân đội mà nói vậy liền thật không đáng. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có đội vàng tiến hệ thống không gian bên trong đi đổi lấy những thứ này quân đội, ngược lại là trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Sau đó hắn liền đem hệ thống thương thành bên trong cái khác đồ vật đều quét đi, sau đó đi đến vật phẩm phía bên kia. Hệ thống thương thành, vật phẩm phần nhân hoàng ấn, 50 ức quốc vận giá trị hư không chu, 10 ức quốc vận giá trị nhân hoàng đường, 10 ức quốc vận giá trị sơ cấp linh chu, 100 vạn quốc vận giá trị trung cấp linh chu, 500 vạn quốc vận giá trị cao cấp linh chu, 1000 vạn quốc vận giá trị đỉnh cấp linh chu, 5000 vạn quốc vận giá trị sơ cấp linh phù, 100 vạn quốc vận giá trị trung cấp linh phù, 500 vạn quốc vận giá trị. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu hệ thống thương thành, Sở Phàm khẽ miệng đều không tự chủ chảy ra nước mắt, làm hắn nhìn lấy những thứ này hàng hóa phía sau quốc vận giá trị lúc, khóe mắt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn hiện tại nắm giữ hơn 7000 vạn quốc vận giá trị, nhưng là tại cái này hệ thống thương thành bên trong còn chưa đủ nhìn. Mà nhìn đến linh chu, Sở Phàm cũng là hiếu kỳ trực tiếp đem linh chu giới thiệu mở ra. Sơ cấp linh chu có thể gánh chịu 100 vạn người. Nhìn một lần linh chu giới thiệu về sau, Sở Phàm liền hiểu linh chu chân chính tác dụng. Có thể nói những thứ này linh chu cùng giá tiền của bọn hắn một dạng, giá trị giá cả bao nhiêu liền có thể lấy bao nhiêu người. Đến đón lấy muốn đi vào Tây vực hoặc là Nam vực chỉ sợ cũng cần thứ này, nếu nói như vậy vậy sẽ phải đổi lấy mấy cái chi linh chu. Mặc dù nói chân vương cấp bậc tu sĩ đều có thể vượt qua hai vực ở giữa, nhưng là đại hạ thiên triều nhiều nhất cũng là binh lính, cho nên nói nếu như muốn tiến nhập Tây vực hoặc là tiến nhập Nam vực chợt như vậy thì cần linh chu. Dù sao Sở Phàm không có khả năng hết sức cùng đợi những binh lính này từ từ tiến nhập Tây vực, nếu quả như thật chờ đợi những binh lính này từ từ tiến nhập mình muốn tấn công Tây vực hoặc là Nam vực, như vậy chỉ sợ chí ít cũng cần chờ đợi mấy năm. Dù sao động tiên cảnh giới tu sĩ muốn vượt qua hai vực, chí ít cũng là cần mấy năm. Nếu nói như vậy linh chu thì đổi lấy hai chi trung cấp. Sở Phàm nhìn thoáng qua linh chu quốc vận giá trị về sau cũng là trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Hiện tại ngoại trừ Đông vực bên ngoài còn có mấy cái đại vực, cho nên hắn liền lựa chọn trực tiếp đổi lấy hai chi linh chu. Dù sao chỉ cần chờ hắn cầm xuống Tây vực hoặc là Nam vực thời điểm hắn quốc vận giá trị tuyệt đối có thể gia tăng, khi đó hắn lại có thể đổi lấy càng nhiều linh chu. Mà hắn hiện tại chủ yếu nhất là đổi lấy quân đội đến tăng cường đại hạ thiên triều thực lực, chỉ có dạng này bọn hắn mới tốt tiến công cái khác Tây vực hoặc là Nam vực. Mà còn lại quốc vận giá trị thì là toàn bộ bị Sở Phàm đổi thành sơ cấp quân đội, tuy nhiên hắn cũng muốn đổi cao cấp hơn quân đội, nhưng là hiện tại hắn quốc vận giá trị không cho phép hắn đổi cao cấp hơn quân đội. Theo Sở Phàm quốc vận giá trị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn về sau, đại hạ thiên triều lại tăng lên mấy cái trăm vạn đại quân cùng hai chiếc linh chu. Mà liên tại Sở Phàm đổi lấy những binh lính này đồng thời, lúc này có một đạo nhân mã tiến nhập đông vực. Mấy người kia bên trong mỗi người khí tức đều đạt đến kinh người nhập thánh cảnh giới, bất quá mấy người kia vừa mới đến đông vực về sau, liền đem ánh mắt nhìn phía đại hạ thiên triều phương hướng. Không nghĩ tới tại tiểu tiểu đông vực vậy mà xuất hiện một cái dạng này thống nhất quốc gia toàn bộ đông vực, mà lại tại đông vực cái này quốc gia bên trong lại còn có nhập thánh cấp bậc tu sĩ tồn tại, thật đúng là có ý tứ. Chỉ thấy dẫn đầu vị này người mặc một bộ màu xanh trường bào trung niên nam tử nhìn lấy đại hạ thiên triều phương hướng rằng giặc mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Mới vừa tiến vào đông vực bọn hắn liền trực tiếp bắt một vị đông vực tu sĩ, đem vị này đông vực tu sĩ siêu hồn, sau đó mấy vị này cường giả liền biết hiện tại đông vực tình huống. Vốn là bọn hắn còn cảm thấy đông vực mười phân căn cối, nhưng là không nghĩ tới đông vực vậy mà xuất hiện một cái đại hạ thiên triều, mà lại ở cái này đại hạ thiên triều bên trong còn nắm giữ nhập thánh cấp bậc cường giả. Mặc dù nói tại cái này cần cối đồ vật xuất hiện nhập thánh cấp bậc tu sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng là cho dù bọn hắn cưỡng ép đột phá đến nhập thánh cảnh giới lại làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Tại vị này trung niên nam tử đứng bên người một vị người mặc một bộ bạch bào trung niên nam tử, hắn nghe được thanh bào trung niên nam tử mà nói về sau, một mặt khinh thường mở miệng nói. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là nam vực đỉnh tiêm thế lực cường giả, cho nên nói tại biết đông vực có nhập thánh cấp bậc tu sĩ thời điểm hắn trước tiên đã cảm thấy khinh thường. Cái khác mấy người đang nghe vị này thân mặc bạch bào trung niên nam tử mà nói về sau cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng đông vực cũng là mười phân cằn cỗi tồn tại, tức mà có thể xuất hiện nhập thánh cấp bậc tu sĩ, tại bọn hắn cái nhìn cũng là loại kia hao hết tiềm lực mới thật không dễ dàng đột phá. Đi thôi, đi trước đem công tử tìm tới, ta đã cảm nhận được công tử khí tức. Dẫn đầu vị trung niên nam tử kia nghe được vị này trung niên nam tử mà nói về sau khoát tay áo ngắt lời nói, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt sâu kín nhìn về phía Trường An thành phương hướng. Lúc này thời điểm hắn đã cảm nhận được chính mình công tử vị trí, kỳ thật cái này cũng không trách hắn có thể cảm nhận được chính mình công tử khí tức. Chủ nếu là bởi vì Quách gia căn bản không có đem chuyện này để ở trong mắt, mặc dù nói hắn biết Nam vực đỉnh tiêm thế lực bên trong có Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là hiện tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều Thánh Vương cấp bậc cường giả đã có nhiều như vậy, cho nên hắn tự nhiên không e ngại cái này cái gọi là Nam vực đỉnh tiêm thế lực. Sau đó chỉ thấy mấy người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, bọn hắn mấy người thân ảnh dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà lúc này tại Trường An thành Cơ Hạo Nguyệt lại chậm rãi mở mắt, làm sắp tiến vào là đại thánh cảnh giới hắn tự nhiên là trước tiên thì cảm nhận được mấy người kia tồn tại. Có thể nói hiện tại Cơ Hạo Nguyệt toàn bộ đông vực tất cả mọi chuyện đều không thể gạt được hắn, sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy cái này phương hướng nhíu nhíu mày. Một giây sau, chỉ thấy Cơ Hạo Nguyệt cả người trong nháy mắt thì biến mất tại cung điện bên trong, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện Cơ Hạo Nguyệt cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao hiện tại Cơ Hạo Nguyệt cần phải đang chờ đợi đột phá đại thánh cảnh giới thời cơ. Chương 293, Triệu Tử Long Lữ Bố ngăn cản Hỏa Long Thánh Địa mấy người, đại chiến mới bắt đầu. Chương 293, Triệu Tử Long Lữ Bố ngăn cản Hỏa Long Thánh Địa mấy người, đại chiến mới bắt đầu. Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên cũng là thấy được Sở Phàm nghi ngờ trên mặt, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Đế quân, có mấy cái nhập thánh cấp bậc chuột tiến nhập đông vực, mà lại bọn hắn hiện tại phương hướng chính hướng về Trường An thành mà đến. Nếu là nhập thánh cấp bậc lời của con chuột vậy liền để Tử Long bọn hắn đi giải quyết đi." Vốn đang tại hơi nghi hoặc một chút, Sở Phàm đang nghe Cơ Hạo Nguyệt mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, đồng thời Sở Phàm cũng không có đem chuyện này coi là chuyện to tát. Dù sao hiện tại bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ đã cao đến mấy trăm vị, cho nên hắn lại làm sao có thể sẽ lo lắng mấy cái nhập thánh cấp bậc chỗ đây. Mà Cơ Hạo Nguyệt đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì lần nữa biến mất ngay tại chỗ, dù sao mấy cái nhập thánh cấp bậc chuột còn không đáng được hắn xuất thủ. Đợi đến Cơ Hạo Nguyệt rời đi về sau, Sở Phàm cũng là trực tiếp Lữ Bố cùng Triệu Tử Long ra lệnh. Mà ngay tại Trường An thành chỗ cửa thành, Lữ Bố cùng Triệu Tử Long nghe được mệnh lệnh về sau, cũng là hướng thẳng đến mấy người kia phương hướng bay đi. Bọn hắn hai người thực lực vốn là đã đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới, thậm chí có thể nói hai người lúc này thời điểm đều có thể cùng Thánh Vương sơ kỳ cường giả đánh một trận. Nghe nói mấy vị nhập thánh cấp bậc chuột đến sông Trường An thành, bọn hắn hai người tự nhiên không có ý định để mấy vị này nhập thánh cấp bậc chuột đến Trường An thành quấy nhiễu đến chính mình đế quân. Theo cái kia mấy cái đạo khí tức không ngừng tới gần, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng là cảm nhận được cái này mấy cái đạo khí tức. Sau đó chỉ thấy hai người trong nháy mắt hướng về mấy cái đạo khí tức phương hướng mà đi, trên thân hai người cái kia cố khủng bố khí tức không có chút nào thu liễm trực tiếp phóng thích ra ngoài. Chính tại đi đường mấy vị này nhập thánh cấp bậc tu sĩ cảm nhận được cái này hai đạo khủng bố khí tức lúc cũng là trong nháy mắt thì dừng bước. Sau đó trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía trước cái này hai đạo khủng bố khí tức. Các ngươi là người phương nào, dám xông vào ta Đại Hạ Thiên Triều, thật sự là không biết sống chết. Sau đó chỉ thấy một đạo tràn ngập bá đạo thanh âm chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến, một giây sau chỉ thấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hai người thì còn như là chiến thần trực tiếp đứng ở mấy vị này nhập thánh cấp bậc tu sĩ trước mặt. Đồng thời bọn hắn trên người khí tức cũng là không có chút nào thu liễm hướng về mấy người mà đi. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu Đông vực lại còn nắm giữ hai vị như vậy tồn tại cường đại, chúng ta là Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão, còn thỉnh hai vị được khách thuận tiện, để cho chúng ta mấy người đi qua. Người mặc màu xanh trường bào trung niên nam tử đang nhìn mình trước mặt hai vị này người mặc chiến giáp Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lúc, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ lo lắng, ngược lại là bình tĩnh nhìn Lữ Bố cùng Triệu Tử Long chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác so ra kém Lữ Bố cùng Triệu Tử Long, nhưng là dù nói thế nào, bọn hắn cũng là Nam vực Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão, cho nên bọn hắn tự nhiên không sợ trước mặt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Phía trước là ta Đại Hạ Thiên Triều Trường An hành, giống như là tức thời lời nói thì xa thải đi. Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra, nhìn lên trước mặt mấy người mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Dù sao nếu như hắn lựa chọn xuất thủ vậy sẽ phải triệt để giải quyết mấy người kia, mà bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều cũng không phải loại kia không nói lý. Nếu như ta chờ không phải muốn đi vào trong miệng ngươi Trường An thành đâu. Vốn là kiêu ngạo mười phần Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão lại làm sao có thể để Triệu Tử Long uy hiếp đâu, chỉ thấy hắn một mặt dương dương đắc ý đứng ra đối với trước mặt Triệu Tử Long mở miệng nói. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, ở bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có lo lắng, ngược lại là bình tĩnh nhìn trước mặt Triệu Tử Long hai người. Tử Long còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, đã bọn hắn muốn tìm cái chết mà nói cái kia thì tắc thành cho bọn hắn. Lữ Bố đang nghe ra hỏa này mà nói về sau trong nháy mắt thì một mặt tức giận nhìn lên trước mặt mấy người kia, sau đó hơi không kiên nhẫn đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Hắn cũng không giống như Triệu Tử Long tốt như vậy nói chuyện. Huống chi trước mặt mấy người kia còn không có đem bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều để ở trong mắt. Các hạ thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là ta Hỏa Long Thánh Địa bên trong thế nhưng là nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả, các hạ nếu như muốn đụng đến bọn ta trước suy nghĩ kỹ càng, huống chi các hạ coi là bằng mượn hai người các ngươi liền có thể đụng đến bọn ta sao? Hỏa Long Thánh Địa vị này nhập thánh cấp bậc tu sĩ đang nghe Lữ Bố mà nói về sau, thì là nhíu mày, chậm rãi đứng ra nói ra. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn cũng không định đắc tội trước mặt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, nhưng là đang nghe Lữ Bố mà nói về sau hắn trong nháy mắt thì cảm thấy trong nội tâm khó chịu, sau đó lúc này mới đứng ra đối với Lữ Bố uy hiếp nói. Mặc dù nói bọn hắn đều có thể cảm nhận được Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân khí tức đều đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là dù nói thế nào Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đều là đồng một người. Bằng vào điểm này bọn hắn thì khinh miệt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Huống chi bọn hắn Hỏa Long Thánh Địa còn nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả, hắn cũng không tin trước mặt hai người lại bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ mà đắc tội bọn hắn Hỏa Long Thánh Địa. Hỏa Long Thánh Địa là thứ đồ gì, bản tướng làm sao chưa nghe nói qua. Lữ Bố đang nghe trước mặt vị này trung niên nam tử uy hiếp về sau cũng là một mặt không nhịn được mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn nhìn một chút bên cạnh mình Triệu Tử Long. Đã các ngươi khăng khăng muốn đi vào ta Trường An thành, vậy thì nhất định phải theo chúng ta hai tay của người xuống đi. Triệu Tử Long nhìn lên trước mặt mấy vị này Hỏa Long Thánh Địa nhập thánh cấp bậc tu sĩ trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ khinh thường, có lẽ vừa mới bắt đầu hắn cũng không định trực tiếp cùng trước mặt mấy người kia cứng rắn. Dù sao dù nói thế nào mấy người kia cũng không có đắc tội bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều. Nhưng nhìn một mặt kiêu ngạo mấy người Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là không có vừa mới bắt đầu kiên nhẫn, trực tiếp làm nhìn lấy mấy người. Tiểu tiểu Đông vực tu sĩ cũng dám như thế khinh miệt chúng ta, đã như vậy vậy liền chết đi cho ta. Hỏa Long Thánh Địa vị này thân mặc bạch bảo trưởng lão lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa. Chỉ thấy trong tay hắn cấp tốc thì nhiều hơn một thanh màu hỏa hồng trường thương, sau đó cả người trực tiếp tay cầm một thanh này màu hỏa hồng trường thương hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Lúc này hắn lớn nhất oán hận cũng là Lữ Bố, dù sao Lữ Bố ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không có đem bọn hắn coi đó là vấn đề. Mà mặt khác mấy vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lao trông thấy cái này một màn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chỉ thấy một vị khác đồng dạng tay cầm một thanh hỏa trường thương màu đỏ trưởng lão cũng là hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Bọn hắn hai người chung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện nồng đậm màu đỏ rực nham tương. Những thứ này màu đỏ rực nham tương trong nháy mắt liền đem Lữ Bố bọn hắn mấy người bao khỏa tại trong đó. Mà còn lại hai vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lao thì là đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía Triệu Tử Long trên thân, bất quá bọn hắn hai người trên thân khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Hai người bên trong có một người tu vi đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ, mà một người khác thì là nhập thánh sơ kỳ. Chương 294, Lữ Bố trong nháy mắt giết hai người, thực lực khủng bố. Chương 294, Lữ Bố trong nháy mắt giết hai người, thực lực khủng bố. Sau đó chỉ thấy hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó theo bọn hắn trong tay hào hào nhiều hơn một thanh trường kiếm, hai người trong tay trường kiếm đều là màu đỏ rực. Đồng thời tại trường kiếm trôi kiếm còn có thể trông thấy một đầu sinh động như thật hỏa long, trông thấy một màn này Triệu Tử Long cũng là có chút ngoài ý muốn. Vì hắn vừa mới đã nhìn thấy hai vị kia tay cầm trường thương Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão trong tay mặt trường thương thân thương cũng điêu khắc một cái sinh động như thật hỏa long. Hắn không nghĩ tới Hỏa Long Thánh Địa vậy mà như thế chú trọng hỏa long. Bất quá cái này cũng tại dự đoán của hắn bên trong, dù sao Hỏa Long Thánh Địa lấy hỏa long mà nổi tiếng, cho nên bọn hắn như thế chú trọng hỏa long cũng là không thể bình thường hơn được. Sau đó chỉ thấy hai người đồng dạng tay cầm trường kiếm hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Theo hai người đem trên thân khí tức phóng xuất ra về sau, bên cạnh hai người liền nhiều hơn một mảnh màu đỏ rực hỏa hải. Những thứ này màu đỏ rực hỏa hải trực tiếp đem hai người bao khỏa tại trong đó, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về Triệu Tử Long phương hướng lan tràn mà đi. Đồng thời hai người thân ảnh cũng là hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Cái này một mảnh màu đỏ rực hỏa hải rất nhanh liền đi tới Triệu Tử Long bên người. Đồng thời cái này một mảnh màu đỏ rực hỏa hải quanh thân còn tản ra đáng sợ uy áp, phản phất muốn đem Triệu Tử Long thôn vệ đồng dạng. Thế nhưng là Triệu Tử Long lại làm sao có thể là dễ dàng như thế liền bị bọn hắn mảnh này hỏa hải thôn vệ đây này? Chỉ thấy Triệu Tử Long nhẹ nhàng rung động trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, một giây sau, một đạo màu trắng bạc quang mang trong nháy mắt liền đem cái này một mảnh màu đỏ rực hỏa hải xua tan. Đồng thời Triệu Tử Long cả người cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở hai người trước mặt. Triệu Tử Long thân ảnh còn như điện chớp, hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lao thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Triệu Tử Long trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương trực tiếp đập bay ra ngoài. Mà đem hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đập bay ra ngoài Triệu Tử Long, thanh âm trong nháy mắt còn như điện chớp trực tiếp xuất hiện tại hai người sau lưng. Sau đó trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương lại một lần nữa hướng về hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão vút tới. Lúc này thời điểm hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão tự nhiên cũng là phản ứng lại, bất quá đang nhìn cái này nhanh như thiểm điện Long Đảm Lượng Ngân Thương, bọn hắn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay trường kiếm bên trong ngăn cản. Một giây sau, Triệu Tử Long trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương liền trực tiếp đập đánh vào bọn hắn trong tay trường kiếm trên thân, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hai người lần nữa chấn bay ra ngoài. Mà lần này Triệu Tử Long cũng không có lựa chọn lần nữa truy kích, bởi vì lúc này hai vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đã phòng bị Triệu Tử Long. Đương nhiên đây cũng là Triệu Tử Long không ngừng truy kích bọn hắn nguyên nhân, bằng không mà nói bằng vào Triệu Tử Long thực lực muốn phải giải quyết bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là bởi vì lúc này Triệu Tử Long mới đột phá đến nhập thánh viên mãn cảnh giới nguyên nhân cho nên hắn muốn nhờ hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đi thử một chút chính mình chân chính thực lực. Mà một bên khác Lữ Bố thì lộ ra càng thêm tàn nhẫn. Chỉ thấy trong tay hắn Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến trước mặt hai vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đánh ra, khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào trước mặt hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão trong tay mặt binh khí trên thân. Một giây sau, hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão trực tiếp bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đập bay ra ngoài. Lúc này thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả trong tay binh khí đều không thể nắm chặt. Hai thanh trường thương trực tiếp theo trong tay của bọn hắn chọc ra mà ra, sau đó cắm trên mặt đất. Hai người thì là giống như hai đạo hỏa quang đồng dạng không ngừng ở trên bầu trời xẹt qua. Nhìn thấy một màn này, Lữ Bố thả người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím lưu quang hướng về cái này hai đạo hỏa quang đuổi theo. Hắn trên thân cái kia cỗ bá đạo khí tức trong nháy mắt đem trọn cái không gian đều áp có chút sợ hãi. Mà bay rất ra ngoài hai vị kia Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đang nhìn đạo này tử quang chính đang không ngừng nhích lại gần mình, trong ánh mắt cũng là xuất hiện thần sắc kinh khủng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vị này bọn hắn chướng mắt người có kinh khủng như vậy. Bất quá lúc này hai người đã không lo được nhiều như vậy, chỉ thấy hai người cấp tốc hóa thành hai đạo quang mang, không ngừng trốn xông lên. Thế nhưng là bọn hắn tốc độ lại làm sao có thể hơn được Lữ Bố đây? Chỉ thấy Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích còn như điện chớp hướng thẳng đến hai vị này Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đánh tới. Trông thấy một màn này, hai vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão cũng là nghĩ đến một cái phương pháp, sau đó chỉ thấy hai người bắt đầu chia mở trốn xông lên. Bọn hắn muốn lấy này phương pháp đến chỉ hoãn Lữ Bố truy đuổi thời gian của bọn hắn. Đồng thời hai người đều đang cầu khẩn Lữ Bố đuổi theo một người khác. Bất quá thấy cảnh này, Lữ Bố khỏe miệng lại xuất hiện một vệt nụ cười, một vệt nụ cười bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều tàn nhẫn. Chỉ thấy tay phải của hắn hơi hơi chưa khởi, một giây sau trong tay hắn Phương Thiên Họa kích trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh tản ra màu tím quang mang trường cung. Trường cung xuất hiện tại Lữ Bố trong tay lúc, cả người hắn không nhanh không chậm đối với trong đó một vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão kéo động trường cung. Một giây sau, một chi màu tím cung tiễn xuất hiện ở một thanh này màu tím trường cung trên thân. Theo Lữ Bố ngón tay nhẹ nhàng búng ra, cái này một cái màu tím mũi tên giống như một đạo vạch phá bầu trời màu tím quang mang đồng dạng hướng thẳng đến một vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão đánh tới. Mũi tên tốc độ thậm chí đã vượt ra khỏi quan tốc, vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa đã rơi vào vị kia Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão trên người. A! Theo một trận kêu thảm ở chân trời băng lên, Lữ Bố một tiễn này trực tiếp bắn giết một vị Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão. Sau đó Lữ Bố cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía một vị khác Hỏa Long Thánh Địa trưởng lão trên người, hắn lúc này mang trên mặt một vẻ trêu tức đủ cười. Mà Hỏa Long Thánh Địa chính đang chạy trốn vị này trưởng lão trên mặt thì là mang theo thần sắc kinh khủng. Đang nghe vừa mới cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết lúc, hắn liền biết bọn hắn lần này xuất phát một vị trưởng lão đã chết ở đây. Đồng thời tại cảm thụ được sau lưng cái kia đạo kinh khủng tử vong khí tức lúc, trên mặt hắn cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ cùng bi ai chi sắc. Bất quá hắn lúc này cũng không có lựa chọn đình chỉ, ngược lại là trực tiếp đốt thiêu tinh huyết của mình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bay đi. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn đã sinh ra ý hối hận, thế nhưng là hắn lúc này dù là lại thế nào hối hận, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thế nhưng là hắn tốc độ lại làm sao có thể chạy qua Lữ Bố mũi tên đây? Chỉ thấy Lữ Bố lại một lần nữa nhẹ nhàng dựng cung bắn tên, một mạch mà thành hướng lấy Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão trực tiếp bắn ra một tiễn. Giang giặc tử quang trực tiếp phá vỡ trời cao hướng lấy Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão đánh tới. Cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão lúc này thời điểm tự nhiên cũng biết, nếu như hắn lại trốn chạy khẳng định sẽ bị một tiễn này bắn trúng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng dừng bước, sau đó tay bên trong nhiều hơn một cái thuật bài, trực tiếp bị hắn đặt ở trước mặt ngăn cản một tiễn này. Thế nhưng là một tiễn này lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem trong tay hắn thuẫn bài đâm xuyên, sau đó tại cái kia không thể tin trong ánh mắt trực tiếp đâm xuyên qua hắn thân thể. Sau đó vị này Hỏa Long Thánh địa trưởng lão liền ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp đã mất đi sinh mệnh từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Chương 295, Triệu Tử Long diệt địch, canh phòng nghiêm ngặt Trường An thành. Chương 295, Triệu Tử Long diệt địch, canh phòng nghiêm ngặt Trường An thành. Đây chính là đã đột phá đến nhập thánh viên mãn cảnh giới Lữ Bố chỗ kinh khủng, hắn lúc này cho dù là đối lên Thánh Vương sơ kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Huống chi Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão tu vi vẹn vẹn chỉ là nhập thánh trung kỳ. Tại Lữ Bố trước mặt, hắn thì yếu giống một tờ giấy mỏng đồng dạng. Giải quyết xong Hỏa Long Thánh địa cái này hai vị trưởng lão về sau, Lữ Bố cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long phía bên kia. Lúc này Triệu Tử Long cũng là nhanh phải giải quyết Hỏa Long Thánh địa hai đại trưởng lão. Triệu Tử Long thực lực vốn là đã đột phá đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, mà lại tại cái này cảnh giới bên trong, Triệu Tử Long thực lực không kém chút nào Lữ Bố. Chỉ thấy trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương giống như một đạo trong đêm tối hàn mang đồng dạng không ngừng hướng về hai đại Hỏa Long Thánh địa trưởng lão đánh tới. Đồng thời ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một cái phượng hoàng, cái này một cái màu vàng kim phượng hoàng bên trong trộn lẫn lấy một đạo lại một đạo kinh khủng bá đạo khí tức. Chỉ thấy Triệu Tử Long hướng về trước mặt một vị Hỏa Long Thánh địa trưởng lão đâm ra một thương, một giây sau liền gặp trong tay hắn trường thương trực tiếp xuyên thấu trước mặt vị này Hỏa Long Thánh địa trưởng lão thân thể. Triệu Tử Long cả người thì là một chân trực tiếp đem cái này Hỏa Long Thánh địa trưởng lão đá bay ra ngoài. Làm xong đây hết thể Triệu Tử Long lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi nhìn hướng Hỏa Long Thánh địa, lúc này thời điểm còn lại vị kia trưởng lão. Hiện tại Hỏa Long Thánh địa còn lại vị này trưởng lão tu vi đạt tới nhập thánh hậu kỳ, có thể nói tại toàn bộ Hỏa Long Thánh địa bên trong hắn tu vi đều tính toán là không tệ. Mà Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão đang nhìn Triệu Tử Long trong ánh mắt sát ý lúc, cả người cũng là biến đến 10 phần hoảng sợ. Dù sao hiện tại bọn hắn Hỏa Long Thánh xuất hiện ở nơi này, 4 vị nhập thánh cấp bậc trưởng lão hiện tại đã vẫn lạc 3 vị, chỉ còn lại có hắn vị này nhập thánh cấp bậc trưởng lão. Mà lại hắn muốn chạy đi cũng là tốt giống có chút không thể nào. Dù sao lúc này vị kia đồng dạng 10 phần kinh khủng Lữ Bố thì đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Đạo hữu phải suy nghĩ kỹ, nếu quả như thật giết ta, cái kia chính là cùng Hỏa Long Thánh địa không chết không thôi, nhưng là nếu như các hạ thả ta sự tình hôm nay liền xem như không có phát sinh. Sau đó chỉ thấy Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão nhìn lấy Triệu Tử Long giằng giặc mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy một chút hy vọng. Đồng thời trong ánh mắt tràn đầy lưu quạng nhìn lấy Triệu Tử Long. Lúc này hy vọng duy nhất cũng là trước mặt hai người này buông tha hắn. Thế nhưng là trước mặt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lại làm sao có thể bỏ qua hắn đâu, huống chi một cái tiểu Hỏa Long Thánh địa lại thế nào đáng giá Đại Hạ Thiên Triều chú ý, các ngươi đến ta Đại Hạ Thiên Triều thời điểm liền đã chú định tử vong. Triệu Tử Long nhìn lên trước mặt vị này Hỏa Long Thánh địa trưởng lão khinh thường mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền không có chút nào lưu tình trực tiếp vung động trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương. Một giây sau, trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy Hỏa Long Thánh địa vị này trưởng lão đánh tới. Đồng thời một con kia lóe màu vàng kim lưu quang phượng hoàng cũng là hướng thẳng đến Hỏa Long Thánh địa trưởng lão đánh tới. Hỏa Long Thánh địa trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập bi ai nhìn lấy Triệu Tử Long, bất quá lúc này thời điểm hắn lại là đem toàn thân mình linh lực đều hội tụ tại trước mặt, sau đó chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt một cái tím màu đỏ quang mang, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Triệu Tử Long đánh đi ra cái này một cái phượng hoàng cũng là trực tiếp va chạm tại cái này một cái tím màu đỏ quang mang chi phía trên, dưới một giây cái này một đạo tử hồng sắc hộ cháo dường như đậu hũ đồng dạng trực tiếp bị Triệu Tử Long đánh đi ra cái này một cái màu vàng kim phượng hoàng phá mở. Đồng thời cái này một cái màu vàng kim phượng hoàng cũng là trực tiếp đánh vào vị này Hỏa Long Thánh địa trưởng lão trên thân. Một giây sau, Hỏa Long Thánh địa trưởng lão thân thể trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lại một đạo hỏa diễm biến mất giữa thiên địa. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa đến Hỏa Long Thánh địa trưởng lão Triệu Tử Long, lúc này mới hài lòng dừng lại trong tay động tác, sau đó chậm rãi đi vào Lữ Bố bên người. "Phụ tiên, ngươi thực lực tăng trưởng rất nhiều a." Đi vào Lữ Bố trước mặt lúc, Triệu Tử Long cũng là mang theo một mặt ý cười đối với Lữ Bố mở miệng nói. Hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới không ít, nhưng là có thể để Triệu Tử Long chính thức dẫn lên hứng thú tới chỉ có Lữ Bố mấy người. Mà lại Lữ Bố tử vừa mới bắt đầu cùng Triệu Tử Long bọn hắn hai cái theo lấy Sở Phàm, cho nên nói hai người vẫn luôn rất quen. Tử Long thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại ngươi thực lực phải cùng ta tương xứng đi. Lữ Bố nhìn lên trước mặt Triệu Tử Long, trên mặt tuy nhiên cũng mang theo một vẻ kiêu ngạo, nhưng là đối với Triệu Tử Long thực lực hắn cũng là công nhận. Dù sao Triệu Tử Long thực lực vẫn luôn gần giống như hắn, mặc dù nói đột phá đến nhập thánh viên mãn cảnh giới về sau hai người không có giao thủ qua. Nhưng là Lữ Bố cũng có thể theo Triệu Tử Long trong thân thể cảm nhận được cổ này cường đại lực lượng, lúc này cho dù là kiêu ngạo như Lữ Bố cũng không dám nói hắn nhất định có thể đủ thắng qua Triệu Tử Long. Vậy liền nhìn chúng ta hai cái người nào trước đột phá thánh vương cảnh giới. Triệu Tử Long nghe được Lữ Bố mà nói về sau cũng là không thể phủ nhận cười cười, dù sao chính hắn cũng có 10 phần lòng tin cùng Lữ Bố nhất chiến, sau đó hắn lại đối Lữ Bố chậm rãi mở miệng nói: "Tốt, vậy liền nhìn xem hai ta đến cùng là ai trước đột phá Thánh Vương cảnh giới." Lữ Bố nghe được Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao bọn hắn hiện tại hai cái đã đạt đến nhập Thánh Viên mãn cảnh giới, mà lại hai người mục tiêu chủ yếu đều là hộ vệ Trường An Thành. Trường An Thành tổng cộng chia làm 4 cái cửa. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thủ hộ cửa Bắc, nói cách khác hai đại nhập Thánh Viên mãn cảnh giới tu sĩ thủ hộ Trường An Thành cửa Bắc. Cho dù là tại trung vực những cái kia đế triều bên trong cũng không làm được đến mức này, huống chi Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực còn đạt đến Thánh Vương sơ kỳ. Mà thủ cửa Nam thì là Điện Vi cùng Hứa Trử, thực lực của hai người bọn họ bởi vì lần này để thăng cũng là đi tới nhập Thánh hậu kỳ cảnh giới, nếu như hai người muốn toàn lực xuất thủ, bọn hắn hai cái chiến lực cũng là có thể đạt tới nhập Thánh Viên mãn cảnh giới. Đến mức cửa Tây mà nói thì là từ Vũ Văn Thành Đô trấn thủ, Vũ Văn Thành Đô lúc này tu vi cũng là đạt đến nhập Thánh Viên mãn cảnh giới. Hắn thực lực cùng Triệu Tử Long, Lữ Bố không sai biệt lắm. Cửa Đông thì là từ Bùi Nguyên Khánh trấn thủ, Bùi Nguyên Khánh thực lực cũng là bởi vì lần này tăng lên đi tới nhập Thánh Viên mãn cảnh giới. Tại cái này đại hạ nhập Thánh Viên mãn cảnh giới triệu hoán nhân vật bên trong cường đại nhất cũng là Triệu Tử Long, Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh bọn người. Đến mức cửa Bắc vì cái gì cần Triệu Tử Long cùng Lữ Bố hai vị này nhập Thánh Viên mãn cảnh giới cường giả đến thủ hộ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cửa Bắc là Trường An Thành cửa chính. Đến mức Lý Nguyên Bá cùng Khương Tùng thì là được an bài thành cấm quân thủ vệ, bọn hắn hai cái chủ yếu sự tình cũng là bảo vệ cẩn thận Trường An Thành hoàng cung. Đương nhiên Trường An Thành trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm nhất thì là La Thành chỉ huy Yến Vân Thập Bát Kỵ, Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực đã bị tăng lên tới nhập Thánh cảnh giới. Mà La Thành thực lực càng là đạt đến nhập Thánh hậu kỳ, cho nên lúc này trong hoàng cung La Thành chỉ huy Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng là Thánh Vương phía dưới tối cường chiến lực. Bọn hắn liên thủ thậm chí có thể ngăn cản Thánh Vương trung kỳ cường giả. Chương 296, Cơ Hạo Nguyệt Bế Quan, thần bí nữ tử hiện thân Trường An Thành. Chương 296, Cơ Hạo Nguyệt Bế Quan, thần bí nữ tử hiện thân Trường An Thành. Giải quyết xong địch nhân về sau, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố liền rời đi nơi đây, hai người rất nhanh liền trở về cửa Bắc trấn thủ cửa Bắc. Bởi vì hai người tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong đều mười phân nổi danh, cho nên nói đi ngang qua tu sĩ đều biết Đại Hạ Thiên Triều cửa Bắc là từ Bạch Mã Ngân Tương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố trấn thủ. Bởi vậy rất nhiều đông được tu sĩ đều sẽ tới cửa Bắc nhìn Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, dù sao hai người này thế nhưng là thần tượng của bọn hắn. Ngay tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trở lại cửa Bắc đồng thời, Sở Phàm chỗ đó cũng là nhận được tin tức. Đối với Triệu Tử Long cùng Lữ Bố có thể giải quyết lần này tới địch nhân, Sở Phàm tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thực lực đều đã đạt tới nhập Thánh Viên mãn cảnh giới, mà lại bọn hắn hai cái chiến lực còn đạt đến Thánh Vương sơ kỳ. Muốn phải giải quyết mấy cái nhập Thánh cảnh giới chuột tự nhiên rất dễ dàng. Tiếp xuống nhất đoạn trong cuộc sống Trường An Thành đều mười phân bình tĩnh, dường như Đại Hạ Thiên Triều thành lập về sau liền sẽ làm toàn bộ Đông Vực an tĩnh đếm thời gian vạn năm đồng dạng. Mà về phần Nhạc Phi bọn người thì là đang luyện binh, Sở Phàm triệu hoán đi ra quân đội cũng là toàn bộ phân phối cho Nhạc Phi bọn người. Vốn là chỉ có được Đại Tuyết Long Kỵ Trần Chi Báo lúc này thời điểm cũng là chỉ huy 100 vạn đại quân. Mà Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh mấy người cũng là mỗi người tăng lên 100 vạn đại quân. Ngoại trừ những thứ này triệu hoán tới quân đội bên ngoài, Sở Phàm còn dán ra chiêu binh báo cáo, sau đó những thứ này khai ra quân đội toàn bộ đánh tan tiến nhập Nhạc Phi đám người bộ đội bên trong. Đương nhiên cho dù là đánh tan, cũng không có tiến nhập Nhạc Phi Nhạc gia quân hoặc là Tần Quỳnh chỉ huy Huyền Giáp Thiết Kỵ bên trong, bọn hắn chỉ là gia nhập Đại Hạ Thiên Triều tân binh đội hình bên trong. Mà trong khoảng thời gian này Sở Phàm cũng không có tính toán tiếp tục tiến về Tây vực hoặc là Nam vực. Hắn muốn chờ mình đệ nhất cái hài tử xuất thế trước khi đến. Hiện tại Thanh Điểu mang thai đã có hơn 6 tháng, chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, hắn đệ nhất cái hài tử liền sẽ xuất thế. Mà trong khoảng thời gian này hoàng cung thủ vệ mười phân nghiêm nghiêm, mỗi ngày đều có một vị thánh vương cấp bậc cường giả luân phiên thủ hộ lấy hoàng cung. Mà lại La Thành còn dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ thủ vệ hoàng cung, dạng này hoàng cung lại làm sao có thể sẽ ra chuyện đây? Đến mức Trấn Bắc Vương phủ Sở Long bọn người, trong khoảng thời gian này cũng là một mực trong hoàng cung, vừa mới bắt đầu bọn hắn tại Trấn Bắc Vương phủ chủ nếu là bởi vì muốn an tĩnh tu luyện. Nhưng là hiện tại Sở Phàm đệ nhất cái hài tử đều sắp xuất thế, bọn hắn lại làm sao có thể ngồi được đứng đây? Phượng Khê Nhiễm càng là trực tiếp không tu luyện, mỗi ngày đều bồi tiếp Thanh Điểu. Thời gian thì một chút như vậy một dọn đi qua, đảo mắt gần 2 tháng lại qua. Tại cái này gần 2 tháng bên trong, Đại Hạ Thiên Triều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nếu như không nên nói Đại Hạ Thiên Triều phát sinh cái gì sự tình, như vậy ngay tại lúc này Đại Hạ Thiên Triều thực lực không ngừng mạnh lên. Mà những cái kia tông môn đệ tử cũng có rất nhiều gia nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội lịch luyện. Dù sao bọn hắn tông môn mặc dù nói tại Đông Vực được cho không tệ tông môn, nhưng là so sánh với toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều tới nói bọn hắn tông nhân nhóm thì quá yếu. Mà trong đoạn thời gian này mặt, Cơ Hạo Nguyệt vị này Thánh Vương viên mãn cảnh giới Đại Hạ nội tỉnh cũng là tuyên bố bế quan. Hắn bế quan cũng là để Sở Phàm cảm thấy có chút chấn kinh, bất quá sau khi khiếp sợ Sở Phàm càng nhiều thì là vui vẻ. Dù sao nếu như Cơ Hạo Nguyệt thật xuất quan mà nói như vậy, hắn tu vi chí ít cũng là tiến nhập Đại Thánh cảnh giới. Đến lúc đó Đại Hạ Thiên Triều liền thật nắm giữ một vị Đại Thánh cảnh giới át chủ bài. Cái này ngay tại lúc này Đông Vực à, không nghĩ tới hiện tại Đông Vực vậy mà như thế phồn hoa, mà lại Đại Hạ Thiên Triều trong thành Trường An những tu sĩ này tu vi đều không kém a. Lúc này trong thành Trường An, một vị mang mạng che mặt áo trắng nữ tử nhìn lấy cái này phồn hoa Trường An thành trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới hiện tại Trường An thành vậy mà phồn hoa đến loại này tình trạng. "Tiểu thư, từ khi đế quân thống nhất toàn bộ Đông Vực về sau, hiện tại Đông Vực những cái kia cường giả đều ưa thích đợi tại Trường An thành, mà có chút cường giả vì có thể đợi tại Trường An thành, càng là trực tiếp gia nhập Trường An thành thủ vệ quân bên trong." Tại vị này nữ tử bên người một vị người mặc một bộ bích trang phục màu xanh lục nha hoàn lanh lợi nói, nói đến vị kia đế quân thời điểm ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Không nghĩ tới ta mấy năm chưa có trở về, Đông Bực thì phát sinh biến hóa lớn như vậy, hiện tại Đông Bực cho dù là so với ta chỗ đế triều cũng không kém đi. Mang mạng che mặt nữ tử đang nghe nha hoàn mà nói về sau, cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, đồng thời ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ kinh diễm chi sắc. Tiểu thư, ta nghe nói chúng ta Đại Hạ Thiên Triều bên trong có nhập thánh cấp bậc cường giả, không biết tiểu thư tại Bắc Vực có hay không thấy qua nhập thánh cấp bậc cường giả. Vị này nha hoàn đang nghe nữ tử nói về sau, cũng là thận trọng đối với nữ tử mở miệng nói, sau khi nói xong còn nhìn một chút chung quanh giường như sợ người khác phát hiện đồng dạng. Bắc Vực không chỉ có nhập thánh cấp bậc tu sĩ còn có thánh vương cấp bậc tu sĩ, bất quá ta muốn cái này Đại Hạ Thiên Triều hẳn không có đơn giản như vậy đi. Nữ tử đang nghe nha hoàn mà nói về sau, cũng là một mặt suy tư nhìn lấy cổng thành phương hướng. Nàng có thể không tin Đại Hạ Thiên Triều có chính mình vị này nha hoàn nói đơn giản như vậy, dù sao Đại Hạ Thiên Triều thủ vệ tu vi đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, như vậy Đại Hạ Thiên Triều chân chính nội tình lại làm sao có thể đơn giản như vậy đây. Làm Bắc Vực mà đến thiên tiêu chi nữ, nàng tự nhiên có một vị hộ đạo giả, mà vị này hộ đạo giả cũng là một vị nhập thánh sơ kỳ cường giả, cho nên vị này nữ tử tự nhiên biết cửa bắc chỗ cửa thành có hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Bất quá cho dù là hắn hộ đạo giả cũng vô pháp cảm giác được hai vị kia nhập thánh cấp bậc cường giả tu vi chân chính. Thế mà vị này nữ tử không biết là bọn hắn mới vừa tiến vào Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành thời điểm Sở Phàm chỗ đó liền nhận được bọn hắn tin tức. Dù sao hiện tại là vong thế nhưng là có được Triệu Cao vị này thánh vương cấp bậc cường giả cùng một đám nhập thánh cảnh giới sát thủ. Triệu Cao đột phá đến thánh vương cảnh giới Sở Phàm vẫn là qua rất lâu mới biết, dù sao Triệu Cao một mực tại Tây Vực tìm hiểu Tây Vực tình huống. Mà bây giờ biết tự ra tiểu chủ tức sắp ra đời Triệu Cao cũng là về tới Đông Bực Trường An thành. Trường An thành trong hoàng cung, Triệu Cao tựa như một người bình thường đồng dạng ngay tại vì Sở Phàm châm trà. Nói như vậy vị này nữ tử lai lịch cũng không đơn giản. Sở Phàm khi biết Trường An thành tiến đến một vị thần bí nữ tử về sau cũng là có một ít ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Triệu Cao mở miệng nói: "Đế quân, vị này nữ tử tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là pháp tướng cảnh giới, nhưng là tại bên cạnh hắn lại có một vị nhập thánh sơ kỳ hộ đạo giả, cho nên hắn thân phận cũng không đơn giản, mà lại theo La Vong tin tức truyền đến, bên cạnh hắn vị kia nha hoàn cùng trấn Bắc Vương phủ ở giữa còn có một chút quan hệ." Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là không người đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn bình tĩnh đứng tại Sở Phàm sau lưng chờ đợi Sở Phàm hồi phục. Chương 297, đã từng Âu Dương Thế Gia, kích động Sở Long. Chương 297, đã từng Âu Dương Thế Gia, kích động Sở Long. Hiện tại toàn bộ Đông Bực gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá bọn hắn La Vong, cho nên nói chỉ cần là Đông Bực người bọn hắn La Vong đều có ghi chép, thậm chí có thể nói liền tổ tông của bọn hắn bát đại đều có thể tra được. Cùng chúng ta trấn Bắc Vương phủ có quan hệ, vị kia nha hoàn lai lịch ra sao? Sở Phàm cũng không nghĩ tới ăn dưa vậy mà ăn vào trên đầu của mình, sau đó hắn liền chậm rãi đối với Triệu Cao mở miệng dò hỏi, bất quá lúc này thời điểm hắn đối với vị kia nữ tử thần bí vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ thôi. Đã từng trấn Bắc Vương phủ cùng Âu Dương Thế Gia quan hệ không tệ, mà xuất hiện tại Trường An thành vị kia nữ tử thần bí bên người vị kia nha hoàn chính là Âu Dương Thế Gia người, bất quá bởi vì Âu Dương Thế Gia năm đó bị diệt, cho nên hiện tại toàn bộ Âu Dương Thế Gia chỉ còn lại có vị kia nha hoàn cùng một vị thiếu chủ, đến mức vị thiếu chủ kia càng là có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại Đông Vực, bởi vậy thuộc hạ suy đoán vị nữ tử thần bí kia có lẽ cũng là Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia. Mà Âu Dương Thế Gia cùng trấn Bắc Vương phủ quan hệ thì là đế quân gia gia cùng Âu Dương Thế Gia đời trước gia tộc là lão hưu, đế quân gia gia trước đây ít năm còn một mực phái người đi trợ giúp Âu Dương Thế Gia, bất quá Âu Dương Thế Gia kết thúc giống như cùng một đám hắc y nhân có quan hệ. Bọn này hắc y nhân thực lực đều không yếu, bọn hắn xuất hiện tại Âu Dương Thế Gia liền trực tiếp đem chọn cái Âu Dương Thế Gia hủy diệt, đến mức Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia cùng vị này nha hoàn thì là bởi vì đương thời tại trấn Bắc Vương phủ cho nên tránh thoát nhất kiếp. Đằng sau vị này nha hoàn cùng Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia liền tại trấn Bắc Vương phủ chờ đợi một đoạn thời gian, cuối cùng thần bí biến mất tại trấn Bắc Vương phủ, rất nhiều người đều suy đoán hai người này bị trấn Bắc Vương phủ giấu đi, nhưng là thuộc hạ cũng vô pháp tra được càng nhiều manh mối. Nhưng có thể xác định chính là vị kia nha hoàn cũng là Âu Dương Thế Gia biến mất tại trấn Bắc Vương phủ vị kia nha hoàn, chỉ bất quá không cách nào xác nhận là Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia có phải hay không bị nữ tử thần bí kia. Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là chậm rãi đem chính mình tra được tin tức nói cho Sở Phàm, không thể không nói La Vong thực lực thật là không tệ. Cho dù là Âu Dương Thế Gia vị kia nha hoàn biến mất nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng có thể tra được vị kia nha hoàn thân phận chân chính. Mà lại đối với vị nữ tử thần bí kia thân phận Triệu Cao cũng kém không sai biệt lắm. Mà Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau, trong đầu cũng là nổi lên một vị tướng mạo cực kỳ thanh lãnh nữ tử. Đã từng hắn còn lúc nhỏ trấn Bắc Vương phủ có một vị nữ tử đợi qua một đoạn thời gian. Bất quá vị kia nữ tử tại hắn trong ấn tượng đều lộ ra 10 phần băng lãnh, cho dù là Sở Phàm chủ động cùng hắn đáp lời hắn cũng rất ít ý Sở Phàm. Mà vị kia nữ tử thì là tại trấn Bắc Vương phủ dòng dã chờ đợi hơn một năm, Sở Phàm cũng cùng vị kia nữ tử ở chung được hơn một năm. Trấn Bắc Vương phủ lão vương gia vì vị kia nữ tử an toàn, trực tiếp đem Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia an bài tại Sở Phàm viện tử cách đó không xa. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia cùng Sở Phàm thường xuyên gặp mặt nguyên nhân. Hơn nữa cách đi thời điểm Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia còn đưa Sở Phàm một cái ngọc bội, đương nhiên lúc này cái ngọc bội này Sở Phàm chính mình cũng không biết ở nơi nào. Không nghĩ tới lại là tên kia, nếu nói như vậy, vậy trước tiên đem tin tức này nói cho ra ra đi, dù sao đương thời Âu Dương Thế Gia bị hủy diệt thời điểm, hắn cũng là 10 phân thương tâm, mà lại tên kia rời đi thời điểm ra ra thế nhưng là 10 phân tự trách. Sở Phàm sau khi nói xong, hắn não hải bên trong liền xuất hiện lần nữa cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh. thuộc hạ tuân mệnh, muốn hay không đem vị này thần bí nữ tử mời đến hoàng cung. Triệu Cao sau khi nói xong do dự một lát lại đối Sở Phàm lần nữa mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn lại có vẻ hơi có quắc bất an. Nếu biết tên kia thân phận, như vậy thì đem nàng mời đến hoàng cung đi, liền từ ngươi tự mình đi thỉnh. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau cũng là nghĩ một hồi lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp đối với trước mặt Triệu Cao phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Phàm chắp tay, sau đó lúc này mới biến mất ngay tại chỗ. Mà theo Triệu Cao biến mất về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi hướng về hoàng cung hậu viện đi đến. Toàn bộ hoàng cung vốn là 10 phân to lớn, mà Sở Phàm tại chiêu gặp Triệu Cao đám người thời điểm chỗ hắn ở đều là một chỗ lại cửa hàng. Dù sao Triệu Cao cùng Thanh Long bọn người là đại hạ mật thám. Đi vào hoàng cung hậu viện, Sở Phàm rất nhanh đã nhìn thấy chính đang đánh cờ Sở Long cùng Cổ Khải Minh. Mặc dù nói Sở Long cùng Cổ Khải Minh trong khoảng thời gian này vẫn luôn đợi trong hoàng cung, nhưng là nhàm chán bọn hắn hai cái sát thực cả ngày đều ở đánh cờ. Nhìn lấy chính đang đánh cờ hai người, Sở Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ, hắn không biết hai người vì cái gì như thế ưa thích đánh cờ. Nếu như là hắn mỗi ngày như thế đánh cờ, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không nhịn được. Nhìn đến trước mặt chính đang đánh cờ Sở Long cùng Cổ Khải Minh, Sở Phàm cũng là không khỏi nghĩ đến ở kiếp trước những cái kia ưa thích đánh cờ lao đầu. Tiểu tử ngươi không đi bồi tiếp Thanh Điểu đến chúng ta nơi này làm gì? Chính đang đánh cờ Sở Long tự nhiên cũng là cảm nhận được Sở Phàm đến, hắn cũng không bay đầu lại đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong còn đang không ngừng thăm dò trước mặt bàn cờ. Tôn Nhi tới nơi này chủ yếu là có một chuyện muốn nói cho ra ra. Sở Phàm nghe được Sở Long mà nói về sau cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này Sở Long có thể là mỗi ngày đều bị Sở Phàm đi xem lấy Thanh Điểu. Sở Phàm cũng là cảm nhận được Thích sẽ chuyển di một câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Hiển nhiên chính mình ra ra đây là đã đem Thích chuyển rời đến còn không có ra đời tiểu gia hỏa trên thân. Cái gì sự tình đáng giá ngươi đến lao già ta nơi này a? Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau càng thêm ngoài ý muốn, dù sao hắn hiện tại có thể nói là toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều rỗi danh nhất người, mà quản lý toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều Sở Phàm tự nhiên không có chuyện gì cần muốn hắn làm. Mà lại Sở Phàm cũng không có khả năng đem sự tình giao cho chính mình ra ra đi làm, bởi vậy tại Đại Hạ Hoàng Triều thành lập một khắc này bắt đầu Sở Long thì mười phân nhàn. Bây giờ nghe Sở Phàm mà nói về sau hắn tự nhiên cảm thấy mười phân hiếu kỳ. Ta chỗ này có quan hệ với Âu Dương Thế Gia tin tức, tựa như là Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia trở lại đi. Sở Phàm cũng không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình theo Triệu Cao cái kia bên trong đạt được tin tức nói cho Sở Long, mặc dù nói Triệu Cao không xác định vị tiên nữ tử thần bí có phải hay không Âu Dương Thế Gia thiếu chủ. Nhưng là dựa theo Triệu Cao suy đoán vị tiên nữ tử có chín thành là Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia. Ngươi nói Âu Dương Thế Gia là đã từng cái kia Âu Dương Thế Gia mà không phải hiện tại Âu Dương tướng quân phủ. Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là sức sở, liền trong tay mặt quân cờ cũng là ngừng tại trong giữa không trung, sau đó chỉ thấy hắn vội vàng quay đầu nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Sở Long trong miệng Âu Dương tướng quân phủ chính là đầu hàng tại Sở Phàm Trấn Đông vương phủ, bây giờ tại Đại Hạ Thiên Triều thì là bị Sở Phàm phong làm tứ phẩm tướng quân. Cho nên lần nữa nghe được Âu Dương Thế Gia thời điểm, Sở Long lúc này mới sẽ có vẻ như thế gấp rút. Dù sao Âu Dương Thế Gia cùng Trấn Bắc vương phủ quan hệ trong đó đã từng thế nhưng là mười phân mật thiết, mà Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia là Âu Dương Thế Gia còn sống sót người cuối cùng, cho nên nghe được tin tức này Sở Long mới sẽ như thế cấp bách. Chương 298, Sở Phàm đối Âu Dương Thế Gia thiếu chủ chờ mong, hoàng cung chỗ sâu phủ đệ. Chương 298, Sở Phàm đối Âu Dương Thế Gia thiếu chủ chờ mong, hoàng cung chỗ sâu phủ đệ. Sở Phàm đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là tại Sở Long cái kia kích động trong ánh mắt nhẹ gật đầu. Sở Phàm tự nhiên biết chính mình ra ra đối đã từng sự kiện kia nhi đến cùng đến cỡ nào coi trọng, cho nên nói hắn tự nhiên lý giải chính mình ra ra hiện tại vì cái gì kích động như vậy. Cho dù là đứng ở bên cạnh Cổ Khải Minh lúc này thời điểm cũng là có chút kích động nhìn Sở Phàm, mặc dù nói hắn vẫn luôn là Trấn Bắc vương phụ quân sư, nhưng là Cổ Khải Minh cùng đã từng Âu Dương Thế Gia gia chủ quan hệ không tệ, bây giờ đang ở nghe được Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ kia khả năng còn sống, hắn tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Ra ra trước ở chỗ này chờ, ta đã để Triệu Cao đi thỉnh bọn hắn, cần phải không được bao lâu bọn hắn thì lại muốn tới nơi này gặp ra ra. Sở Phàm lúc này thời điểm thì là chậm rãi đối với Sở Long mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ vẻ chờ mong, dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút vị này đã từng ở tại bên cạnh mình vị kia băng lãnh nữ tử bây giờ thành tựu. Sở Phàm thế nhưng là biết vị này đã từng Âu Dương Thế Gia thiếu chủ bên người nắm giữ một vị nhập thánh cấp bậc hộ đạo giả, có thể có được nhập thánh cấp bậc hộ đạo giả Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ này thân phận bây giờ hẳn không phải là đơn giản như vậy. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm cảm thấy mong đợi nguyên nhân. Mà Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là bắt đầu mong đợi chờ đợi lên, dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút vị này biến mất thật lâu lão hữu tôn nữ tình huống hiện tại. Ngay tại Sở Long cùng Sở Phàm ba người đang chờ đợi vị này Âu Dương Thế Gia thiếu chủ đồng thời, lúc này Âu Dương Thế Gia vị thiếu chủ này ngay tại trong thành Trường An dò xét Trường An thành hết thảy. Nhìn lấy bây giờ Trường An thành biến hóa, ánh mắt của nàng bên trong cũng là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Mặc dù nói đã từng đại yến hoàng triều hoàng đô cũng rất phồn vinh, nhưng cùng hiện tại Trường An thành so ra vậy liền kém nhiều lắm. Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ vậy mà đem đông ngực quản lý tốt như vậy, xem ra chúng ta rời đi trong những năm này Trấn Bắc Vương phủ phát triển xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Vị này mang mạng che mặt nữ tử nhìn lấy cái này vui vẻ phồn vinh Trường An thành cũng là nhịn không được mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy một vẻ vẻ chờ mong. Mà vị này mang mạng che mặt nữ tử lúc này thời điểm trong đầu cũng là nghĩ lên vị kia đã từng không dám nhích lại gần mình tiểu gia hỏa. Tiểu thư, nghe nói đây hết thảy đều là Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm đánh xuống, không biết hắn hiện tại đạt đến loại trình độ nào, bất quá bây giờ hắn nhưng là người người đều sùng bái đế quân, có lẽ cũng sớm đã không nhớ kỹ chúng ta. Bên người nàng cái này tên nha hoàn nghe được nàng về sau cũng là ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Trường An thành hoàng cung phương hướng, mặc dù nói đối với vị này đế quân ánh mắt của nàng bên trong đều là vẻ sùng bái, nhưng là nàng bây giờ lại là có chút thất lạc, dù sao bọn hắn đã rời đi thời gian lâu như vậy vị này trấn Bắc Vương phủ thế tử lại có thể hay không cái cho các nàng đây. Quân chúa, có cao thủ đang đến gần chúng ta. Thì tại vị này mang mạng che mặt nữ tử còn muốn nói gì nữa thời điểm, trong hai của hắn đột nhiên chuyển đến một đạo trung niên nam tử thanh âm, bất quá lúc này thời điểm bên cạnh của bọn hắn lại không có trung niên nam tử. Hiển nhiên đạo này thanh âm là nàng hộ đạo giả truyền cho nàng. Mang mạng che mặt nữ tử đang nghe hộ đạo giả mà nói về sau cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trước, mà lúc này ở phía trước của hắn thì là xuất hiện một vị xem ra phổ thông trung niên nam tử. Trung niên nam tử cũng là Triệu Cao, hắn xuất hiện trong nháy mắt liền nhìn phía trước mặt vị này mang mạng che mặt nữ tử cùng nữ tử bên người nha hoàn. Lúc này thời điểm hắn cũng không nói lời nào, ngược lại là chậm rãi tới gần nơi này vị mang mạng che mặt nữ tử. Đế quân Triệu kiến cô nương, còn thỉnh cô nương cùng lại đi xuống một chuyến. Triệu Cao đi vào vị này nữ tử bên người lúc không có quá nhiều nói cái gì, trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra. Đồng thời tiếng nói của hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì để mang mạng che mặt vị này nữ tử ý cự tuyệt, ngược lại là giống ra lệnh đồng dạng. Không qua hắn ngữ khí lộ ra không phải như vậy cứng ngắc, ngược lại có chút ôn hòa, để người nghe không ra bất kỳ phản cảm. Đây chính là đã từng dưới một người trên vạn người Triệu Cao, hắn mười phân hiểu nắm nhân tâm. Quả nhiên không hổ là thống nhất toàn bộ Đông Ngực trấn Bắc Vương phủ, ta cái này mới vừa tiến vào Trường An thành thì bị phát hiện, mà lại giống như gia hỏa này đã phát hiện ta thân phận. Mang mạng che mặt nữ tử nhìn lấy trước mặt mình Triệu Cao trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh hãi, nàng không nghĩ tới chính mình cái này mới vừa tiến vào Trường An thành, chính mình liền đã bại lộ. Hơn nữa còn phái ra như thế một cái cường đại gia hỏa đến mang chính mình tiến về hoàng cung, chỉ sợ nàng hiện tại liền cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ tới chỗ này nữ tử ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ tò mò, nàng muốn nhìn một chút đã từng tiểu gia hỏa kia đến cùng thành dài đến trình độ nào. Còn thỉnh các hạ dẫn đường. Sau đó nữ tử cũng là không chút do dự đối với Triệu Cao chắc tay, nếu là tên kia muốn gặp mình, như vậy nàng đương nhiên sẽ không do dự. Mà tại nữ tử bên người vị này nha hoàn trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ chờ mong cùng một vẻ lo lắng. Lúc này nàng mong đợi là cùng vị kia đã từng trấn Bắc Vương phủ thế tử gặp mặt, mà lo lắng là vị kia đã từng trấn Bắc Vương phủ thế tử đến cùng còn có biết hay không các nàng. Triệu Cao đang nghe nữ tử nói về sau thì là lộ ra miệng đầy bạch nha, sau đó chậm rãi mang theo nữ tử cùng nha hoàn rời đi nơi đây. Bước tiến của bọn hắn rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền đi tới hoàng cung thành. Mà hoàng cung những thị vệ này tại nhìn thấy Triệu Cao đến thời điểm cũng là ào ào đối với Triệu Cao thi lễ một cái. Triệu Cao có thể là La Vong thủ lĩnh, càng là Sở Phạm bên người hồng nhân, cho nên cho dù là tại hoàng cung hắn thân phận cũng là rất cao. Mà nữ tử tại nhìn thấy những thị vệ này đối Triệu Cao cung kính như thế, cũng là có chút hiếu kỳ Triệu Cao thân phận, bất quá nàng lúc này nhìn lấy cái này nhà cao tầng hoàng cung trong ánh mắt càng nhiều thì là đối đã từng bị tia thiếu niên hiếu kỳ. Đến mức bên người nàng nha hoàn thì là lanh lợi không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Theo mấy người không ngừng hướng về trong hoàng cung đi đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, mấy người liền đã đạt tới trong hoàng cung. Mà đạt tới trong hoàng cung Triệu Cao cũng là trực tiếp đem vị này nữ tử mang theo hướng Sở Long chỗ hành cung mà đi, vừa mới lúc đi ra là hắn biết Sở Phạm lần này chỗ địa phương muốn đi. Mà nữ tử thì là tại Triệu Cao đằng sau không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ chốc lát sau thời gian, Triệu Cao liền dẫn nữ tử xuất hiện ở một tòa phủ đệ bên ngoài. Tòa phủ đệ này trên đó viết Trấn Bắc Vương ba chữ to, mặc dù là trong hoàng cung, nhưng là tòa phủ đệ này cũng là mười phân bắt mắt. Tại Triệu Cao sau lưng vị này nữ tử tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này ba chữ to, bất quá tại nhìn thấy cái này ba chữ to nữ tử lại là nhíu mày. Bởi vì hiện tại Trấn Bắc Vương phủ đã thành công thay thế Đại Yến hoàng triều cùng cái khác Tam đại hoàng triều trở thành Đông Ngực đệ nhất thiên triều, như vậy làm sao trong hoàng cung còn có Trấn Bắc Vương phủ đây? Nghĩ tới chỗ này nàng nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Chương 299, Âu Dương Linh Tuyết, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ. Chương 299, Âu Dương Linh Tuyết, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ. Mà Triệu Cao nhìn phía trước Trấn Bắc Vương phủ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là nhẹ nhàng gõ gõ Trấn Bắc Vương phủ lại môn. Sau đó hắn thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài, thuộc hạ đem người mang đến. Tiến đến. Theo hắn thanh âm rơi xuống về sau, trong phủ truyền đến một đạo ôn hòa lại xen lẫn bá đạo thanh âm. Bất quá có thể theo cái này đoạn trong thanh âm nghe được, đạo này thanh âm chủ nhân niên kỷ cũng không lớn. Sau lưng nữ tử đang nghe đoạn này thanh âm về sau cũng là trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, mặc dù nói nàng có rất nhiều năm không có tới đến Đông Ngực, nhưng là đối với đã từng bị kia thiếu niên thanh âm nàng vẫn là nhớ kỹ. Mà Triệu Cao thì là không để ý đến phía sau mình sửng sốt nữ tử, ngược lại là nhẹ nhàng đẩy ra Trấn Bắc Vương phủ đại môn, sau đó liền chậm rãi hướng về Trấn Bắc Vương phủ bên trong đi đến. Mà nữ tử thì là tại Triệu Cao đẩy ra Trấn Bắc Vương phủ đại môn thời điểm phản ứng lại, sau đó hắn mang trên mặt một vẻ mong đợi chậm rãi đi theo Triệu Cao tiến nhập Trấn Bắc Vương phủ. Tiến nhập Trấn Bắc Vương phủ về sau đập vào mi mắt là một ao hoa sen, tại cái này một ao hoa sen hai bên thì là trồng đầy rất nhiều cây cối. Mà theo cái này chút cây cối trên thân có thể nhìn đến đây có người chăm chú quản lý qua. Tại cái kia một ao hoa sen bên cạnh thì là có một đầu phủ lên chiếu lấp lánh tảng đá con đường, lúc này Triệu Cao ngay tại dẫn theo nữ tử hướng về cái này một đầu cuối con đường đi đến. Đến mức cuối con đường thì là một chỗ đình viện, mà đình viện trung ương thì là đứng sừng sững lấy một tòa lương đình. Tại đình trung quanh thì là tọa lạc lấy rất nhiều bàn đá ghế đá, lúc này ở lương đình chính giữa có hai vị lão giả chính ngồi ở trong đó, bất quá có thể nhìn ra được hai vị này lão giả tuổi tác không phải đặc biệt lớn. ngược lại càng giống hai vị trung niên nam tử đồng dạng. Đến mức tại hai vị này lão giả đứng bên người thì là một vị người mặc một buổi trường bào màu trắng bạc thanh niên tuấn mỹ. Tại thanh niên đỉnh đầu mang theo một cái màu bạc trắng đầu quan, mà tại hắn cái này một buổi trường bào màu trắng bạc trên thân còn hất lên một số thật mỏng chiến giáp, làm đến cả người hắn xem ra mười phân anh tuấn uy vũ bất phàm. Người này chính là Sở Phàm, hắn trên thân sở phi cái này một tầng thật mỏng chiến giáp chính là Phượng Khê Nhiễm nhàn rỗi nhàm chán thời điểm làm ra. Mặc dù nói cái này một tầng chiến giáp cho hắn tăng phúc không lớn, thậm chí có thể nói cái này một tầng chiến giáp liền vương giả cảnh giới thương tổn đều không thể ngăn cản, nhưng là Sở Phàm tại bình thường còn là ưa thích đem cái này một tầng chiến giáp mặc lên người. Dù sao đây chính là mẫu thân hắn vì hắn một châm một đường làm ra, mà lại bình thường thời điểm Sở Phàm cũng không thích mặc trang phục màu vàng, ngược lại là thích mặc màu trắng bạch bào. Bởi vậy hắn đại đa số thời gian mặc quần áo đều là bạch bào, bất quá tại những thứ này bạch bào trên thân vẫn là điêu khắc một đầu lại một đầu sinh động như thật năm trảo ngân long, khiến cho hắn xem ra mười phân bất phàm. Đi theo Triệu Cao sau lưng nữ tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân, nhìn đứng ở trong lương đình vị kia anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên. Nữ tử trong đầu cũng là nổi lên khi còn bé vị kia vẹn vẹn chỉ là 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử, khi đó nàng xem thấy cái kia tiểu hài ngây ngốc dáng vẻ, dường như cùng hiện tại Sở Phàm tạo thành rõ ràng địa vực so sánh. Mà lúc này Sở Phàm tự nhiên cũng là đang quan sát trước mặt vị này mang mạng che mặt nữ tử, vị này mang mạng che mặt nữ tử ở trước mặt của hắn, trên mặt mạng che mặt thậm chí không có nổi chút tác dụng nào. Lúc này Sở Phàm ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nữ tử trên mặt mạng che mặt, nhìn thấy dưới khăn che mặt mặt cái kia một đạo tuyệt mỹ khuôn mặt, có thể nói nữ tử dung nhan tại Sở Phàm thấy qua nữ tử bên trong cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Thậm chí có thể nói nữ tử dung nhan đã vượt qua Lạc Thiên Y Lệ, nếu như nói Lạc Thiên Y Lệ nhan trị là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng lời nói. Như vậy trước mặt vị này nữ tử dung nhan cũng là bộ kia cao cao tại thượng băng sơn mỹ nhân, đồng thời cũng cho người một loại ngự tỷ cảm giác. Bất quá Sở Phàm bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua về sau thì chậm rãi đem thu hồi ánh mắt lại. Ở bên cạnh hắn Sở Long thì là một mặt kích động nhìn lấy chính đang chậm rãi hướng về chính mình đi tới nữ tử, mặc dù nói nữ tử bởi vì trong khoảng thời gian này biến hóa có chút cùng nàng đã từng có chút không giống, nhưng là nàng trên thân khí chất cùng đã từng vẫn là trên lệch không lớn, cho nên Sở Long tự nhiên cũng là đã đoán được nữ tử thân phận thật sự. Ngươi là Linh Tuyết sao? Theo nữ tử chậm rãi đến gần, Sở Long cũng là có chút run rẩy mà nhìn xem trước mặt nữ tử chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo hỏi thăm thần sắc, nhưng là Sở Long ngữ khí lại tràn đầy một vẻ kiên định. Linh Tuyết gặp qua Sở gia gia. Nữ tử đang nghe Sở Long cái này kích động lại mang theo kiên định lời nói lúc cũng là nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng liền không chút do dự đem khăn che mặt của chính mình kéo xuống. Nhìn lấy vị này đã từng đem chính mình xem như cháu gái ruột đối đãi lao nhân, nữ tử trong ánh mắt cũng là tràn đầy cảm động. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Sở Long nhìn lên trước mặt Âu Dương Linh Tuyết trong ánh mắt thất lạc cũng là trong nháy mắt sáng ngời lên, đồng thời chỉ thấy hắn không ngừng tái diễn trở về liền tốt bốn chữ này. Hắn lúc này thậm chí so bất cứ lúc nào đều còn kích động hơn. Mà ở bên cạnh hắn Cổ Khải Minh lúc này thời điểm cũng là gương mặt nhìn lấy trước mặt mình Âu Dương Linh Tuyết, tuy nhiên hắn không biết trong những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đã đột phá đến vương giả cảnh giới, Cổ Khải Minh tự nhiên có thể cảm nhận được trước mặt mình Âu Dương Linh Tuyết tu vi chân chính. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này tu vi lại nhưng đã đột phá đến pháp tướng cảnh giới, phải biết nếu như không phải Sở Phàm nguyên nhân như vậy bọn hắn tu vi hiện tại vẫn còn thần du cảnh giới. Sở gia gia trẻ ra. Âu Dương Linh Tuyết nhìn lấy trước mặt mình Sở Long nhịn không được mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng lại đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Sở Long bên người Cổ Khải Minh trên thân. Sau đó lại một lần bổ sung một câu, Cổ gia gia cũng trẻ ra. Lúc này thời điểm Âu Dương Linh Tuyết tự nhiên cũng là cảm nhận được Sở Long cùng Cổ Khải Minh trong thân thể cổ kia lực lượng, mặc dù nói nàng bây giờ không cách nào rõ ràng cảm nhận được hai người chân chính thực lực đạt đến trình độ nào, nhưng là cảm nhận được hai người trong thân thể chính tại lưu động cổ kia lực lượng lúc, nàng cũng rõ ràng Sở trước mặt hai vị đã vượt ra khỏi nàng chính mình tu vi. Ha ha ha, những năm này tiểu phàm thành lập đại hạ thiên triều, chỗ lấy chúng ta tu vi đi theo đột phá một số, sau đó tự nhiên là theo trẻ một điểm, bất quá ra ngoài những năm này xem ra người có không tệ cơ duyên a. Vậy mà tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Sở Long lúc này thời điểm tự nhiên cũng là cảm nhận được Âu Dương Linh Tuyết tu vi chân chính, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt Âu Dương Linh Tuyết mở miệng nói, sau khi nói xong, Sở Long trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vui mừng thân sắc. Dù sao mình đã từng lớn nhất không bỏ xuống được người hiện tại đã đột phá đến cái này cảnh giới, hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ, mà lại có thể làm cho chính mình Tôn Nhi chú ý tới, như vậy chỉ sợ hiện tại Âu Dương Linh Tuyết không có đơn giản như vậy. Đối với chính mình Tôn Nhi tính cách hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Nếu như Âu Dương Linh Tuyết vẹn vẹn chỉ là pháp tướng cảnh giới vậy liền không đáng chính mình Tôn Nhi chú ý. Chương 300, cao hứng Sở Long, Âu Dương Linh Tuyết thân phận, Xương Hoa Đế Quốc. Chương 300, cao hứng Sở Long, Âu Dương Linh Tuyết thân phận, Xương Hoa Đế Quốc. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng không có quá nhiều chấn kinh, bởi vì vừa mới nàng liền đã đoán được Sở Long tu vi còn cao hơn nàng. Sở gia gia còn nhớ ta không? Mà lúc này bên người nàng cái tiểu nha đầu kia lại là đứng ra đối với Sở Long dò hỏi, nàng cái kia linh động trong mắt không ngừng mà tại Sở Long trên thân chuyển động. Ngươi tiểu nha đầu này ta như thế nào lại không nhớ được chứ? Không có nghĩ tới những thứ này nằm bên trong các ngươi hai cái đều đã lớn rồi. Sở Long nhìn lấy trước mặt mình cái này linh động tiểu nha đầu cũng là ha ha phá lên cười, mặc dù nói trước mặt cái này tiểu nha đầu là Âu Dương Linh Tuyết nha hoàn, nhưng là bởi vì Âu Dương thế gia hủy diệt về sau hai cái này tiểu nha đầu liền một mực giúp đỡ lẫn nhau. cho nên nói tiểu nha đầu này tại Sở Long trong lòng cũng coi là một cái Âu Dương thế gia hậu nhân, bởi vậy hắn chưa từng có đem tiểu nha đầu này xem như một cái nha hoàn. Lại tiểu nha đầu vốn là cũng là Âu Dương thế gia người, chỉ bất quá nàng là Âu Dương thế gia chi thứ đệ tử thôi, nàng nguyên danh gọi Âu Dương Rơi, có lẽ là bởi vì tên của nàng nguyên nhân. Cho nên tiểu nha đầu này từ nhỏ có chút nam hài tử tính cách. Tiểu Phàm, đây cũng là khi còn bé đùa với ngươi linh huyết, không biết ngươi còn nhớ hay không cho nàng, khi còn bé ngươi đáng sợ nàng. Sở Long nhìn lấy trước mặt mình lanh lợi tiểu nha đầu cái này mới chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo cảm khái thân sắc. Bất quá hắn lúc này trên mặt lại mang theo một vẻ khó có thể ma diện nụ cười. Lúc này chính mình Tôn Nhi đã cưới vợ, hơn nữa còn sắp sinh hạ con nối dõi. Tại sự nghiệp phương diện, chính mình Tôn Nhi sáng lập Đại Hạ Thiên Triều có thể nói Sở Long hiện tại cảm giác toàn bộ Sở gia đều mười phần hoàn mỹ. Mà bây giờ chính mình vị lão hữu kia hậu đại cũng tìm được, lúc này Sở Long đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nghĩ tới chỗ này hắn khí tức đột nhiên tăng vọt nhất đoạn, có điều rất nhanh thì bình phục xuống tới. Mà ở trước mặt hắn Cổ Khải Minh trên mặt thì là lộ ra một vệt nụ cười, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Nhìn đến nhiều năm như vậy tiếc nuối hoàn thành về sau vương gia tu vi cũng theo tăng lên. Cổ Khải Minh làm một mực đi theo Sở Long người, hắn tự nhiên biết chính mình vương gia tiếc nuối, sau đó hắn liền một mặt ý cười nhìn lấy Sở Long. Ha ha ha, cho nên ngươi muốn đột phá nhanh một chút đi, không phải vậy đến lúc đó thì đuổi không kịp ta. Sở Long đang nghe Cổ Khải Minh mà nói về sau thì là ha ha cười nói, sau đó hắn lại cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân. Linh Tuyết tỷ đã lâu không gặp. Sở Phàm trông thấy chính mình ra ánh mắt về sau cũng là có chút bất đắc dĩ chậm rãi đi ra phía trước nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết rằng giặc mở miệng nói, trong giọng nói của hắn cũng không có trước kia bá đạo, ngược lại là lộ ra mười phân bình thản. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, dù sao lúc này hai người đã có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua, cho nên nói hiện tại hai người có vẻ hơi lạnh nhạt. Linh Tuyết tỷ lần này trở lại Đông Bực cần phải có việc cần hoàn thành đi, nếu như hữu dụng được ta Đại Hạ Thiên Triều ta sẽ không cự tuyệt. Sở Phàm nhìn lên trước mặt Âu Dương Linh Tuyết cũng biết nàng lần này trở về sẽ không đơn giản như vậy, sau đó hắn liền chậm rãi nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết mở miệng nói. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm trong lòng cũng là đoán được Âu Dương Linh Tuyết trở lại Đông Bực chân chính mục đích, ngoại trừ đến thăm Sở Long bên ngoài, chỉ sợ mục đích lớn nhất chính là vì đi dò xét đã từng hung thủ. Dù sao đã từng Âu Dương thế gia thế nhưng là bị người trong một đêm diệt môn, hiện tại nàng có thực lực tự nhiên muốn trở về dò xét đã từng hung thủ. Đúng, Linh Tuyết, hiện tại toàn bộ Đông Bực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Tiểu Phàm, cho nên ngươi có chuyện gì muốn làm mà nói có thể tới tìm hắn, tin tưởng hắn tuyệt đối có thể vì ngươi làm được. Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Âu Dương Linh Tuyết mở miệng nói, hắn nhưng là biết Sở Phàm trong tay có La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ tồn tại, có cái này hai cái thế lực tồn tại Sở Phàm có thể nói dù là ngồi trong hoàng cung cũng biết Đông Bực bất kỳ biến hóa nào. Âu Dương Linh Tuyết nghe được Sở Long cùng Sở Phàm mà nói vốn còn muốn tự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình bèn bèn chỉ là vừa tiến nhập Trường An thành, cũng đã bị Sở Phàm dò xét đến thậm chí còn đã dò thăm thân phận của nàng. Nghĩ tới chỗ này Âu Dương Linh Tuyết cũng không có cự tuyệt, dù sao có thể dễ dàng như thế thì dò thăm chính mình thân phận, như vậy Sở Phàm có lực lượng tuyệt đối vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà lại tại toàn bộ Đông Bực hiện tại ngoại trừ Đại Hạ Thiên Triều bên ngoài, giống như cũng không có cái gì thế lực giá trị được bản thân dò xét. Đến đón lấy Sở Long liền mời Âu Dương Linh Tuyết trong hoàng cung ở lại, mà Âu Dương Linh Tuyết cũng không có cự tuyệt Sở Long mời, trực tiếp trong hoàng cung ở lại. Bất quá trong hoàng cung ở lại Âu Dương Linh Tuyết rất ít cùng Sở Phàm gặp mặt, dù sao Sở Phàm trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực đi bồi tiếp Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Y mà Âu Dương Linh Tuyết trong hoàng cung ở lại về sau, đại đa số thời gian đều là vẫn ăn Sở Long, cũng không có đi làm chính mình sự tình. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua mấy ngày, toàn bộ Trường An thành đều lộ ra như thế bình tĩnh. Hôm nay Sở Phàm cũng là giống thường ngày làm bạn tại Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Y gì hai người bên người. Lúc này Thanh Điệu đã mang thai 6, 7 tháng, cho nên tại bên cạnh nàng có một đôi hơn 10 người thị nữ tại chiếu cố nàng. Mà lại những thứ này thị nữ tu vi đều không yếu, đều là đi qua Triệu Cao bồi dưỡng cao thủ. Cùng lúc đó, Triệu Cao cũng là chậm rãi đi tới Sở Phàm bên người. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Triệu Cao cũng là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu. Đế quân, liên quan tới Âu Dương Linh Tuyết thân phận La Vong đã dò xét đến. Triệu Cao cũng biết chính mình đế quân ý tứ, sau đó hắn liền trực tiếp đối với Sở Phàm mở miệng nói. Mà Thanh Điệu cùng Lạc Tiên Y Lìa đang nghe Triệu Cao mà nói về sau, thì là có chút tò mò nhìn Triệu Cao. Cái này mấy cái ngày bên trong các nàng tự nhiên cũng là nghe được trong hoàng cung tới một cái tên là Âu Dương Linh Tuyết nữ tử. Đồng thời các nàng cũng biết vị này Âu Dương Linh Tuyết khi còn bé còn tại Trấn Bắc Vương phủ tại qua, cho nên đối với Âu Dương Linh Tuyết các nàng cũng là có chút chú ý. Bây giờ đang ở nghe được có quan hệ Âu Dương Linh Tuyết sự tình, các nàng tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau cũng là không nói gì, ngược lại là lặng lặng chờ đợi Triệu Cao đoạn dưới. Âu Dương Linh Tuyết biến mất về sau liền đi Bắc vực Xương Hoa Đế quốc, mà cái này cái gọi là Xương Hoa trong đế quốc nội tình cường đại nhất là Thánh Vương cấp bậc cường giả, đồng thời Xương Hoa Đế quốc quốc tính cũng là Âu Dương. Âu Dương Linh Tuyết bây giờ đang ở Xương Hoa Đế quốc chính là một cái quận chúa, cho nên thuộc hạ suy đoán, Âu Dương thế gia cùng cái này Xương Hoa Đế quốc cần phải có không thể phân chia liên hệ. Triệu Cao lúc này thời điểm cũng là chậm rãi tướng đến trong khoảng thời gian này dò thăm tin tức nói cho Sở Phàm, đồng thời tại cái này đạo tin tức bên trong còn có một ít là thuộc về hắn suy đoán. Xương Hoa Đế quốc, nhìn như vậy đến đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia những cái kia hắc ý nhân thân phận cũng không có đơn giản như vậy à. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư, biết Âu Dương Linh Tuyết thân phận bây giờ về sau, Sở Phàm trong nội tâm cũng là có một số suy đoán. Chương 301, không tìm ra manh mối, thất vọng Âu Dương Linh Tuyết. Chương 301, không tìm ra manh mối, thất vọng Âu Dương Linh Tuyết. Dựa theo bọn hắn hiện tại đạt được tin tức nhìn, tưởng tại Đông Vực Âu Dương thế gia cùng cái này Xương Hoa Đế quốc ở giữa liên hệ hẳn không có đơn giản như vậy. Bằng không mà nói Âu Dương Linh Tuyết làm sao có thể vừa mới đến Bắc Vực liền trở thành cái này Xương Hoa Đế quốc của chúa? Đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này Xương Hoa Đế quốc quốc tính là Âu Dương. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Âu Dương Linh Tuyết cùng Xương Hoa Đế quốc ở giữa liên hệ. Liên quan tới bị diệt Âu Dương thế gia địch nhân có tin tức sao? Khi lấy được chính xác tin tức về sau, Sở Phàm lại đối Triệu Cao mở miệng từ từ dò hỏi. Sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thì liền bên cạnh Lạc Thiên Y gì cùng Thanh Điệu lúc này thời điểm cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Cao. Khởi bẩm đế quân, bởi vì Âu Dương thế gia hủy diệt thời gian quá dài, cho nên hiện tại La Vong không có tìm được quan tại bọn hắn manh mối. Bất quá La Vong cũng tìm được như vậy một chút manh mối, cũng là hủy diệt Âu Dương thế gia hắc y nhân tu vi chí ít cũng là đạt tới chân vương cảnh giới. Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ, mặc dù nói hiện tại La Vong tại toàn bộ Đông Vực đều là đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói Đông Vực gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi La Vong, nhưng là Âu Dương thế gia hủy diệt thời điểm dù nói thế nào cũng là hơn 10 năm trước, cho nên nói bọn hắn La Vong không tra được cũng rất bình thường. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng là không quan trọng nhẹ gật đầu, dù sao dù nói thế nào La Vong cũng vẹn vẹn chỉ là bị hắn triệu hoán đi ra thời gian mấy năm. Liên quan tới đã từng sự tình La Vong dò xét không đến manh mối cũng rất bình thường. Chúng chi hiện tại La Vong còn dò xét đến đã từng đối Âu Dương thế gia xuất thủ người chí ít cũng là chân vương cảnh giới tu sĩ. Lúc này thời điểm bên cạnh Lạc Thiên Y gì cùng Thanh Điệu trên mặt cũng là nổi lên một chút thất vọng, vốn là các nàng còn chờ mong muốn nhìn một chút đến cùng là ai hủy diệt Âu Dương thế gia. Nhưng là không nghĩ tới tại toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều không gì làm không được La Vong đều không thể dò xét đến đạo này tin tức, bất quá dạng này càng thêm để Âu Dương thế gia hủy diệt thành một nan đề. Hiện tại liền Đại Hạ Thiên Triều La Vong đều không thể dò xét đến, như vậy bèn bèn bằng vào một cái Âu Dương Linh Tuyết lại làm sao có thể tra được đã từng hết thảy đây? Ngay tại Sở Phàm bên này, ngay tại theo Triệu Cao trong miệng biết được liên quan tới Âu Dương Linh Tuyết thân phận đồng thời, trong khoảng thời gian này Âu Dương Linh Tuyết cũng không có bình tĩnh như vậy. Mặc dù nói cái này mấy cái ngày bên trong nàng đều một mực đợi trong hoàng cung, thế nhưng là nàng hộ đạo giả tại cái này mấy cái ngày bên trong lại là một mực tại dò xét đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt. Hoàng cung trấn Bắc Vương phủ hậu viện, nơi này tuy nhiên tại toàn bộ trong hoàng cung xem ra không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng nơi này tại toàn bộ hoàng cung lại có vẻ mười phần yên tĩnh. Lúc này Âu Dương Linh Tuyết cùng nha hoàn của nàng chính tại viện tử bên trong mặt chờ đợi rằng giặc thưởng lấy đình viện bên trong hoa. Mà vừa lúc này, một đạo thân xuyên một bộ lăn lộn qua màu đỏ trường bào mang theo một cái hỏa mặt nạ màu đỏ lão giả xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Hỏa lão, không biết dò xét thế nào. Âu Dương Linh Tuyết trông thấy vị này như lửa lão giả cũng là cấp bách tiến lên đối với vị lão giả này dò hỏi, ánh mắt của nàng bên trong mang theo có chút cấp bách cùng chờ mong. Thì liền bên người nàng nha đầu này cũng là một mặt mong đợi nhìn lên trước mặt vị lão giả này. Không có tìm được bất luận cái gì manh mối, mà lại đã từng Âu Dương thế gia cũng là triệt để biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, cho dù là đã từng Âu Dương thế gia phủ đệ, lúc này thời điểm cũng là không có bất kỳ cái gì di tích có thể nói lúc trước cái kia một đám hắc y nhân làm mười phân tuyệt, cho dù là ta vị này nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng tìm không thấy một chút manh mối. Vị lao giả này đang nghe Âu Dương Linh Tuyết mà nói về sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời tiếng nói của hắn bên trong còn tràn đầy ngưng trọng. Song lại có thể để một cái thế lực biến mất vô thanh vô tức, thậm chí có thể nói để cái này thế lực biến mất để người khó có thể phát giác, nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời hỏa lão cũng không nghĩ ra đến cùng Âu Dương thế gia là làm sao đắc tội phía trên địch nhân như vậy, dù sao từng tại Đông Vực Âu Dương thế gia bên trong, tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước pháp tướng cảnh giới thôi. Thế nhưng là yếu như vậy bọn hắn lại làm sao có thể đắc tội cường đại như vậy địch nhân đây? Liên hỏa lão cũng tìm không thấy một tia manh mối sao? Âu Dương Linh Tuyết đang nghe hỏa lão mà nói về sau trên mặt vẻ chờ mong trong nháy mắt biến thành thất lạc, đồng thời nàng cả người lúc này thời điểm cũng là tốt giống như là mất hồn đồng dạng. Âu Dương Linh Tuyết những năm này liều mạng tu luyện mục đích chủ yếu chính là vì báo lúc trước thù diệt môn, đây cũng là vì cái gì nàng tuổi còn trẻ liền tiến vào pháp tướng cảnh giới nguyên nhân. Nhưng là bây giờ lại liền lúc trước diệt môn địch nhân đều không cách nào tìm tới, như vậy cho dù tu vi của nàng lại thế nào cao thì có ích lợi gì đây? Bên người nha đầu nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết trên mặt biểu lộ về sau cũng là có chút lo lắng nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết, nàng tự nhiên biết tiểu thư nhà mình những năm này liều mạng tu luyện mục đích chủ yếu. Mặc dù nói nha đầu này xem ra tùy tiện, nhưng là trong lòng của nàng cũng là mười phần muốn vì đã từng Âu Dương thế gia báo thù, bất quá bây giờ thậm chí ngay cả hỏa lão vị này nhập thánh cấp bậc cường giả đều không thể tìm thấy được đầu mối lời nói. Như vậy các nàng hai vị này tiểu tu sĩ thì có biện pháp gì đây? Quân chúa, có lẽ chúng ta có thể cho Đại Hạ Thiên Triều giúp đỡ tìm kiếm manh mối, dù sao Đại Hạ Thiên Triều hiện tại thế nhưng là toàn bộ Đông Vực chân chính chủ nhân. Mà lại ta còn nghe nói Đại Hạ Thiên Triều đế quân Sở Phàm nắm trong tay một cái thần bí ám vệ. Nếu như bọn hắn xuất thủ có lẽ có thể tìm được một điểm manh mối, mà lại ta lần này đi dò xét Âu Dương thế gia đã từng đủ loại thời điểm, giống như phát hiện Đại Hạ Thiên Triều cái này một cái thần bí ám vệ, chỉ là bọn hắn quá mức cảnh giác, ta cũng vô pháp chân chính dò xét đến bọn hắn. Hỏa lão lúc này thời điểm chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Linh Tuyết mở miệng nói, mặc dù nói Đại Hạ Thiên Triều thành lập thời gian rất ngắn, nhưng dù nói thế nào, Đại Hạ Thiên Triều lúc này thời điểm cũng là toàn bộ Đông Vực chủ nhân. Cho nên nếu để cho hắn đi dò xét đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt mà nói hẳn là có thể tìm tới một số manh mối. mà lại hiện tại hắn cũng theo người khác cái kêu bên trong biết được Đại Hạ Thiên Triều đế quân Sở Phàm trong tay có một cái thần bí ám vệ, có thể nói toàn bộ Đông Vực bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát Sở Phàm ánh mắt. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn để Âu Dương Linh Tuyết đi tìm Sở Phàm trợ giúp nguyên nhân. Đương nhiên hỏa lão nguyên nhân trọng yếu hơn là muốn cho Âu Dương Linh Tuyết nhìn xem Đại Hạ Thiên Triều chân chính nội tình. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều cho dù là hắn cũng vô pháp xem thấu, bởi vì lần trước xuất hiện vị kia phổ thông lão giả cũng chính là Triệu Cao thực lực liền để hắn cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí hắn cảm giác Triệu Cao thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn hắn Dương Hoa Đế quốc đế chủ. Đương nhiên trong lòng của hắn vẫn là không dám tin tưởng chuyện này, dù sao bọn hắn Dương Hoa Đế quốc đế chủ thế nhưng là có được nhập thánh viên mãn cảnh giới tu vi, mà Triệu Cao chỉ là Đại Hạ Thiên Triều một vị đại tổng quản thôi. Lại làm sao có thể cùng bọn hắn Dương Hoa Đế quốc đế chủ đánh đồng đây? Chương 302, do dự Âu Dương Linh Tuyết, Sở Long biết được Âu Dương Linh Tuyết thân phận. Chương 302, do dự Âu Dương Linh Tuyết, Sở Long biết được Âu Dương Linh Tuyết thân phận. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe hỏa lão mà nói về sau trong ánh mắt thất vọng trong nháy mắt liền bị xóa đi, đồng thời xuất hiện một đạo quan mang. Có điều rất nhanh nàng thì nhẫn nhịn lại trong nội tâm kích động, sau đó có chút lo lắng nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm là Đại Hạ Thiên Triều đế quân, nhưng là Sở Phàm cùng nàng quan hệ cũng không phải là rất hữu hảo, có thể nói nàng cùng Sở Phàm ở giữa phảng phất như là người xa lạ đồng dạng. Đương nhiên lúc trước nàng chủ yếu là vì không liên lụy Sở Phàm, cho nên mới một mực cùng Sở Phàm bảo trì khoảng cách nhất định. Dù sao cường đại Âu Dương thế gia đều bị hủy diệt, như vậy những người kia muốn hủy diệt Trấn Bắc Vương phủ không phải dễ như trở bàn tay à? Cho nên khi đó tại Trấn Bắc Vương phủ hắn mới biểu hiện như thế thanh lãnh. Mà lại lúc này thời điểm Âu Dương Linh Tuyết cũng không muốn đem Đại Hạ Thiên Triều lôi xuống nước, mặc dù nói nàng không biết Đại Hạ Thiên Triều thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia những địch nhân kia cũng không có các nàng trong tưởng tượng yếu như vậy. Cho nên đang nghĩ đến có thể sẽ đem Đại Hạ Thiên Triều lôi xuống nước về sau, Âu Dương Linh Tuyết lại bắt đầu do dự. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều dù nói thế nào cũng là đã từng Trấn Bắc Vương phủ thế lực, cho nên nàng không có khả năng nhìn lấy Đại Hạ Thiên Triều bởi vì chính mình nguyên nhân bị hủy diệt. Hỏa lão nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết trên mặt biểu lộ cũng là biết hắn ý nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết chậm rãi mở miệng nói: "Con chúa, Đại Hạ Thiên Triều có lẽ cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, ta cảm giác Đại Hạ Thiên Triều bên trong cần phải có được Thánh Vương cấp bậc cường giả tồn tại, thậm chí có thể nói Đại Hạ Thiên Triều có lẽ có thể cùng chúng ta Dương Hoa Đế quốc so sánh." Sau khi nói xong, Hỏa lão trong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết. Về phần hắn nói Đại Hạ Thiên Triều có thể cùng bọn hắn Dương Hoa Đế quốc so sánh, vậy dĩ nhiên là hắn lừa gạt Âu Dương Linh Tuyết, mặc dù nói Đại Hạ Thiên Triều thực lực không kém, nhưng là đối với Dương Hoa Đế quốc hắn hoàn toàn chắc chắn. "Tốt, nếu nói như vậy vậy chúng ta thì đi xem hắn một chút có nguyện ý hay không giúp chúng ta đi." Vốn là còn đang do dự, Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Hỏa lão mà nói về sau cũng là hạ quyết tâm, sau đó trong ánh mắt tràn ngập kiên định nhìn lấy Sở Phàm chỗ cung điện. Sau đó Âu Dương Linh Tuyết liền trực tiếp đi tìm Sở Long. Dù sao hiện tại nàng có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có Sở Long, mà Sở Phàm thì là mỗi ngày đều có chuyện làm cho nên rất ít đến xem nàng, huống chi Sở Phàm cùng nàng quan hệ cũng không khá lắm. Sở Long đang nghe Âu Dương Linh Tuyết có chuyện tìm Sở Phàm thời điểm cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá đang nhìn Âu Dương Linh Tuyết trên mặt biểu lộ thời điểm là hắn biết Âu Dương Linh Tuyết tìm đến hắn mục đích. Bất đắc dĩ Sở Long cũng chỉ đành đem cái này kiện sự tình nói cho Sở Phàm. "Ý của gia gia là Âu Dương Lâm Tuyết muốn cho ta giúp nàng tìm một cái đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt chân chính nguyên nhân cùng địch nhân." Sở Phàm nhìn lấy chính mình gia gia hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Bất quá hắn lúc này lại cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng không nghĩ tới Âu Dương Linh Tuyết sẽ tìm hắn giúp đỡ. "Không tệ, bất quá ta muốn chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu như liên lụy quá lớn ngươi phải kịp thời đem chính mình người gọi trở về." Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt lại mang theo một vẻ lo lắng thần sắc, dù sao đã từng có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi Âu Dương thế gia người lại làm sao có thể đơn giản. Chuyện này mặc dù nói có chút khó khăn, nhưng là nếu như ta Đại Hạ Thiên Triều toàn lực tìm cần phải có thể tìm được đã từng Âu Dương thế gia địch nhân. Sở Phàm nghe được chính mình ra ra nói về sau cũng là chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói hiện tại La Vong còn không có dò xét đến liên quan tới đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt tin tức cùng nguyên nhân. Nhưng là nếu như La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ toàn lực xuất thủ, bọn hắn khẳng định có thể tìm kiếm được Âu Dương thế gia hủy diệt nguyên nhân cùng địch nhân, chỉ bất quá làm như vậy đối với Đại Hạ Thiên Triều có chút không đáng. Nhưng là hiện tại là chính mình ra ra để cho mình đi tìm, như vậy Sở Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện này liên lụy lại sao? Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, liền biết Sở Phàm cũng đã phái ra người đi tìm hiểu qua Âu Dương thế gia hủy diệt tin tức. Sau đó hắn liền có chút lo lắng nhìn lấy Sở Phàm hỏi, cần phải liên lụy đến hai cái thánh vương cấp bậc thế lực ở giữa sự tình. Sở Phàm đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, dựa theo hắn suy luận đến xem, hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân hẳn là Dương Hoa Đế quốc địch nhân hoặc là cũng là Dương Hoa Đế quốc bên trong người. Nếu như vậy hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân thì liên lụy đến thánh vương cấp bậc nội tình, bất quá bây giờ Đại Hạ Thiên Triều cũng không e ngại thánh vương cấp bậc tu sĩ. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều ngoại trừ hơn 10 vị thánh vương cấp bậc cường giả bên ngoài còn có Cơ Hạo Nguyệt vị này sắp đột phá đến là đại thánh cảnh giới cường giả. Nếu như địch nhân thật sự có cường đại như vậy lời nói, như vậy chúng ta Đại Hạ Thiên Triều cũng không cần liên lụy ở trong đó. Sở Long nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là mười phân chấn kinh, hắn lúc này tự nhiên biết Thánh Vương cấp bậc cường giả đến cùng cường đại đến mức nào, sau đó liền gặp hắn có chút bất đắc dĩ khoát tay áo nói ra. Mặc dù nói Sở Long cùng Âu Dương thế gia trên một đời gia chủ quan hệ không tệ, nhưng là hắn cũng không có khả năng nhìn lấy chính mình Tôn Nhi bởi vì trợ giúp chính mình mà lâm vào nguy hiểm bên trong. Cho nên hắn mới chọn để chính mình Tôn Nhi dừng tay đừng đi chen chân Âu Dương thế gia cùng cái kia không biết địch nhân ở giữa sự tình. Kỳ thật chúng ta Đại Hạ Thiên Triều đã liên lụy ở trong đó, dù sao Âu Dương Linh Tuyết đều đã tiến vào chúng ta Đại Hạ Thiên Triều hoàng cung, cho dù nói chúng ta không có có dính dấp ở trong đó, Âu Dương Linh Tuyết địch nhân hoặc là Âu Dương thế gia địch nhân lại làm sao có thể tin tưởng đâu. Sở Phàm nghe được Sở Long mà nói về sau khoát tay áo mở miệng nói, hắn tự nhiên biết hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đã liên lụy ở trong đó. Có thể nói dù là chính hắn là Âu Dương Linh Tuyết địch nhân hắn cũng không tin Đại Hạ Thiên Triều không có dính dấp ở trong đó, thậm chí hủy diệt Đại Hạ Thiên Triều chỉ là bổ sung thôi. Ai, không nghĩ tới đem nha đầu này tiếp đến Đại Hạ Thiên Triều trong hoàng cung vậy mà trêu chọc phải như thế một cái phiền toái. Làm đã từng trấn Bắc Vương, Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt cũng là hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn không tiếp tục nhìn thấy Âu Dương Linh Tuyết như vậy vui vẻ, ngược lại là có chút bất đắc dĩ, dù sao nguyên nhân bởi vì hắn dẫn đến Đại Hạ Thiên Triều đắc tội một cái thế lực đáng sợ. Kỳ thật chuyện này hẳn không có khó như vậy, dù sao Âu Dương Linh Tuyết dù nói thế nào cũng là Bắc vực Xương Hoa Đế quốc của chúa, nếu như Âu Dương Linh Tuyết đến địch nhân về sau, ta muốn Bắc vực Xương Hoa Đế quốc hẳn là sẽ xuất thủ. Sở Phàm nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là lộ ra một vệt nụ cười mở miệng nói, hắn tự nhiên biết chính mình ra đây là tại lo lắng chính mình, sau đó hắn liền trực tiếp đem Âu Dương Linh Tuyết thân phận bây giờ nói ra. Không nghĩ tới nha đầu kia lại còn có cái này đẳng thân phận. Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Âu Dương Linh Tuyết biến mất mười mấy năm vậy mà trở thành một cái đế quốc của chúa. Tuy nhiên Sở Long không biết Xương Hoa Đế quốc đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là có thể bị Sở Phàm để ở trong mắt đế quốc đương nhiên sẽ không có yếu. Chương 303, chấn kinh Âu Dương Linh Tuyết, Sở Phàm quyết định chương 303, chấn kinh Âu Dương Linh Tuyết, Sở Phàm quyết định sau đó Sở Long lại cùng Sở Phàm biết một chút liên quan tới Âu Dương Linh Tuyết quá khứ liền rời đi Sở Phàm chỗ cung điện. Mà Sở Long rời đi về sau Sở Phàm thì là đi gặp Âu Dương Linh Tuyết, lần này đi theo tại Sở Phàm bên người vẫn là Triệu Cao, mặc dù nói Triệu Cao là lá vong chủ nhân, nhưng là nhiều thời gian hơn hắn thì là Sở Phàm bên người hoàng cung đại tổng quản, cho nên nói Sở Phàm đi nơi nào hắn đồng dạng đi theo Sở Phàm bên người. Huống chi hiện tại Triệu Cao tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh giới, cho nên nói rất nhiều chuyện Sở Phàm đều giao cho hắn làm, mà lại Sở Phàm làm Đại Hạ Thiên Triều đế quân lại làm sao có thể tự mình ra tay đây. Rất nhanh, Sở Phàm liền mang theo Triệu Cao tiến nhập Âu Dương Linh Tuyết núi bây giờ đang ở viện tử bên trong, nhìn lên trước mặt Âu Dương Linh Tuyết, Sở Phàm trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Không biết Linh Tuyết tỷ tìm ta vì chuyện gì? Sở Phàm mặc dù biết Âu Dương Linh Tuyết mục đích thực sự, nhưng là lúc này thời điểm hắn vẫn là trang làm không biết đối với Âu Dương Linh Tuyết dò hỏi. Ta muốn thỉnh Sở công tử giúp ta dò xét tra một chút đã từng Âu Dương thế gia bị diệt manh mối. Âu Dương Linh Tuyết tại nhìn thấy trước mặt mình Sở Phàm lúc cũng là có chút do dự, bất quá cuối cùng nàng vẫn là trực tiếp đem chính mình mục đích nói cho Sở Phàm. Sau khi nói xong, Âu Dương Linh Tuyết một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Phàm. Linh Tuyết tỷ làm Xương Hoa Đế quốc quận chúa không biết có thể điều động bao nhiêu lực lượng. Sở Phàm đang nghe Âu Dương Linh Tuyết mà nói về sau cũng không có trực tiếp cho Âu Dương Linh Tuyết trả lời chắc chắn, ngược lại là chậm rãi đối với Âu Dương Linh Tuyết dò hỏi. Mặc dù nói Sở Phàm không biết hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân là người nào, nhưng là từ Triệu Cao cái kia bên trong đạt được tin tức nhìn, hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân không kém. Bởi vậy Sở Phàm mới sẽ muốn nhìn một chút Âu Dương Linh Tuyết có thể điều động thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng là hắn quyết định có giúp hay không Âu Dương Linh Tuyết chân chính nguyên nhân. Nếu như bây giờ Âu Dương Linh Tuyết có thể điều động lực lượng mười phân yếu, như vậy cho dù là dò xét tra ra Âu Dương thế gia địch nhân, Âu Dương Linh Tuyết cũng vô pháp giải quyết. Mà Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là sức sở, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày Sở Phàm liền đem thân phận của nàng điều tra được, phải biết nơi này khoảng cách Bắc vực có thể là có khoảng cách rất xa, mà Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày liền biết thân phận của nàng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Đại Hạ Thiên Triều cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá sau khi khiếp sợ Âu Dương Linh Tuyết trên mặt càng nhiều thì là chờ mong. Sở Phàm có thể nhanh như vậy thì dò xét đến liên quan tới nàng thân phận, như vậy Sở Phàm nếu như muốn dò xét đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt manh mối không phải càng thêm dễ dàng. Mà ẩn nút trong bóng tối Hỏa lão lúc này thời điểm càng thêm chấn kinh nhìn chằm chằm Sở Phàm, bất quá khi ánh mắt của hắn đang theo dõi Sở Phàm thời điểm, tại Sở Phàm bên người Triệu Cao thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương hướng của hắn. Nhìn lấy ẩn nút trong bóng tối Hỏa lão, Triệu Cao mỉm cười, không qua nụ cười của hắn lại cho Hỏa lão rung động rất lớn. Bởi vì Triệu Cao trên thân có một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, nếu như Hỏa lão lúc này thời điểm có cái gì không tốt suy nghĩ mà nói hắn tuyệt đối sẽ bất chi bất giác thì chôn vùi ở chỗ này. Sau đó Hỏa lão cũng là nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt. Cái này Đại Hạ Thiên Triều thực lực cũng quá biến thái đi, vị này tuyệt đối là một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới cường giả, thậm chí có khả năng đạt tới truyền thuyết bên trong thánh vương cấp bậc cường giả. Hỏa lão lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn lấy Triệu Cao, lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là đối Triệu Cao có chút suy đoán. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy Triệu Cao tu vi không có khả năng có chính mình đế chủ tu vi cao. Nhưng là bằng vào vừa mới Triệu Cao cái kia liếc một chút, hắn liền có thể cảm nhận được Triệu Cao tu vi chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thậm chí khả năng vượt qua chính mình đế chủ. Ta có thể điều động hơn 10 vị nhập thánh cấp bậc cường giả cùng một chi trên một vạn người quân đội. Mà lúc này Âu Dương Linh Tuyết cũng là nhìn lên trước mặt Sở Phàm hoan hỉ mở miệng nói, tuy nhiên nàng không biết Sở Phàm tại sao muốn hỏi thăm chính mình có thể điều động tu sĩ, nhưng nàng vẫn là không có mảy may giấu giếm liền nói cho Sở Phàm. Ngươi có thể điều động những người này xác thực có thể giải quyết đã từng xâm lấn Âu Dương thế gia những người áo đen kia, nhưng là muốn chân chính giải quyết những này hắc ý nhân sau lưng thế lực chỉ sợ có chút khó khăn. Sở Phàm đang nghe Âu Dương Linh Tuyết mà nói về sau không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là đối với Âu Dương Linh Tuyết lắc đầu nói ra. Âu Dương Lâm Tuyết làm một cái quận chúa có thể điều động một hơn 10 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng rất bình thường, dù sao Bắc vực thực lực có thể so sánh Đông vực mạnh hơn rất nhiều. Xương Hoa Đế quốc làm Bắc vực đỉnh tiêm thế lực một trong, toàn bộ đế quốc có được mấy trăm vị nhập thánh cấp bậc cường giả, làm một vị quận chúa có thể điều động hơn 10 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ rất bình thường. Đã từng hủy diệt ta Âu Dương thế gia địch nhân rất cường đại sao? Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là đoán được một số, sau đó chỉ thấy nàng mang trên mặt một vẻ không cam lòng đối với Sở Phàm dò hỏi. Tuy nhiên ta còn không có dò xét đến đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân đến cùng là cái nào nhất phương thế lực, nhưng là đã từng đối Âu Dương thế gia xuất thủ địch nhân chí ít cũng là chân vương cảnh giới tu sĩ, phải biết đã từng đối Âu Dương thế gia xuất thủ hắc y nhân thế nhưng là cầm giữ có vài chục vị, mà lại bọn hắn bên trong cũng có mấy vị nhập thánh cấp bậc cường giả, từ nơi này ngươi liền cần phải có thể phân tích ra ngươi địch nhân đến cùng có bao nhiêu cường đại đi. Sở Phàm nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên hắn rất không muốn nhúng tay, nhưng là hắn lúc này chỉ sợ đã bị Âu Dương Linh Tuyết địch nhân đánh lên nhãn hiệu, cho nên hắn lúc này mới chọn đem những thứ này toàn bộ cáo chi Âu Dương Linh Tuyết. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ trước giúp ngươi đem hủy diệt Âu Dương thế gia địch nhân tin tức điều tra ra, đến mức đến lúc đó ngươi làm sao chọn cũng là ngươi chính mình sự tình. Sở Phàm nhìn lấy vẫn còn chấn kinh bên trong Âu Dương Linh Tuyết chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền dẫn Triệu Cao rời đi Âu Dương Linh Tuyết chỗ biệt tử. Về phần hắn vì cái gì còn muốn giúp Âu Dương Linh Tuyết điều tra đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia thế lực, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Sở Phàm không muốn để cho chính mình ra ra thất vọng. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhìn qua Sở Phàm rời đi bóng lưng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cùng lúc đó, một chỗ thâm cung bên trong, một vị trung niên nam tử cùng hai vị lão giả chính ngồi ở trong đó mưu đồ bí mật. Không nghĩ tới Âu Dương Linh Tuyết vậy mà đi đến Đông vực, xem ra lần này nàng hẳn là muốn đem đã từng sự tình điều tra ra được, bất quá đã lâu như vậy nàng còn có thể điều tra ra được sao? Chỉ thấy trong đó một vị lão giả nhìn lên trước mặt trung niên nam tử chậm rãi mở miệng nói có thể theo hắn ngữ khí bên trong nghe ra một vẻ khinh thường. Vô luận nàng có thể hay không điều tra ra được lần này cũng không thể để cho nàng còn sống trở về, bằng không mà nói nàng sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta bố cục. Trung niên nam tử đang nghe lão giả lời nói về sau trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sát ý nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn phía một vị khác lão giả. Chương 304, thần bí nhân mưu đồ bí mật, Đông vực Âu Dương thế gia thân phận chân thật. Chương 304, thần bí nhân mưu đồ bí mật, Đông vực Âu Dương thế gia thân phận chân thật. Lúc này trung niên nam tử phảng phất là đang chờ đợi vị lão giả này hồi phục đồng dạng, có điều hắn trong ánh mắt cái kia đáng sợ sát ý cũng rốt cuộc không che giấu được trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sợ là chúng ta muốn phải giải quyết Âu Dương Linh Tuyết không có đơn giản như vậy, dù sao nàng lần này tiến về Đông vực hành động Âu Dương Bá Thiên lão gia hỏa kia tuyệt đối biết, đã hắn có thể yên tâm như thế để Âu Dương Linh Tuyết tiến về Đông vực, như vậy ngươi cảm thấy Âu Dương Bá Thiên tên kia không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Lão giả nhìn lên trước mặt trung niên nam tử chậm rãi mở miệng nói, nói hắn trên mặt còn xuất hiện một vẻ vẻ nghiêm trọng. Mặc dù nói bọn hắn cũng không biết Âu Dương Linh Tuyết đến cùng có thể hay không tra ra đã từng sự tình đến, nhưng là vô luận như thế nào Âu Dương Linh Tuyết tiến về Đông vực cũng liền đại biểu Âu Dương Bá Thiên ý đồ. Chúng chi Đông vực vẫn lạc vị kia thế nhưng là Âu Dương Bá Thiên thương yêu nhất nhi tử một trong, cho nên hắn lại làm sao có thể thật không để ý tới chuyện này đây. Cho dù là hắn muốn bảo hộ Âu Dương Linh Tuyết lại có thể phái ra mấy vị cường giả đâu, dù sao chúng ta Âu Dương tộc Thánh Vương cấp bậc cường giả có thể đều còn tại tộc trong đất, đến mức nhập thánh cấp bậc tu sĩ chúng ta cần lo lắng sao? Trung niên nam tử đang nghe vị lão giả này mà nói sau trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ đáng sợ sát ý, mà lúc này hắn trong ánh mắt sát ý cũng không có nhằm vào Âu Dương Linh Tuyết ngược lại là nhằm vào Âu Dương Bá Thiên. Theo trung niên nam tử câu nói này bên trong cũng có thể nghe được, trung niên nam tử vốn chính là Âu Dương nhất tộc người. Lúc trước vương gia vì giải quyết Âu Dương Long tên kia phái đi ra sát thủ bây giờ cũng không dám về đế quốc đến, cho nên ta hoài nghi Âu Dương Bá Thiên đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Lão giả đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau rằng giật thở dài thở ra một hơi, sau đó cái này mới chậm rãi đối với trung niên nam tử mở miệng nói. Hắn tự nhiên giải chính mình vương gia tinh khí, nhưng là Âu Dương Bá Thiên dù nói thế nào cũng là Xương Hoa đế quốc đế chủ, cho nên nói hắn muốn tra được đã từng quá khứ vẫn là rất dễ dàng. Chỉ bất quá bây giờ Âu Dương nhất tộc không có ý định để Âu Dương Bá Thiên tra, cho nên hắn tự nhiên tra không được, nhưng là hiện tại Âu Dương Linh Tuyết nếu như tại Đông vực xuất hiện chuyện, như vậy đến lúc đó Âu Dương Bá Thiên chỉ sợ thật sẽ không để ý tới Âu Dương nhất tộc quy tắc, trực tiếp đi Đông vực tra. Có lẽ lần này chính là chúng ta cơ hội đâu, dù sao nếu như Âu Dương Bá Thiên bởi vì Âu Dương Linh Tuyết vẫn lạc tiến về Đông vực, như vậy toàn bộ Xương Hoa đế quốc cũng không phải là hắn nói tính toán. Một vị khác lão giả đang nghe vị lão giả này mà nói về sau, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ quan mang, sau đó chỉ thấy hắn một mặt mong đợi đối với trung niên nam tử mở miệng nói. Bản người trên mặt còn mang theo một vẻ thần sắc tức giận, trung niên nam tử đang nghe lão giả lời nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, hắn lúc này tự nhiên cũng minh bạch lão giả ý tứ. Đã từng Đông Nhạc Âu Dương Long vẫn lạc thời điểm, Âu Dương Bá Thiên thiếu chút nữa tiến về Đông vực, đằng sau cũng là biết Âu Dương Long tôn nữ không có vẫn lạc hắn cái này mới không có tiến về Đông vực. Nhưng là nếu như ngay cả Âu Dương Long lưu lại cái cuối cùng con nối dõi Âu Dương Linh Tuyết đều vẫn lạc tại Đông vực, như vậy Âu Dương Bá Thiên lại làm sao có thể nhịn được không tiến hướng Đông vực đây? Đã như vậy, vậy liền phái ra một cái nhập thánh cấp bậc cường giả đi giải quyết Âu Dương Linh Tuyết đi. Bản vương cũng không tin Âu Dương Bá Thiên lại phái bao nhiêu cường giả bảo hộ Âu Dương Linh Tuyết. Trung niên nam tử lúc này cũng là hăng hái đối với lão giả mở miệng nói, nghĩ rõ ràng điểm này, nàng mang trên mặt một vẻ khó có thể xóa đi nụ cười. Đồng thời lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt nóng rực chi sắc cũng không cách nào xóa đi. Vương gia, nghe nói hiện tại Đông vực bị một cái gọi Đại Hạ Thiên Triều thống nhất quốc gia, mà lại cái này Đại Hạ Thiên Triều đã từng cùng Âu Dương thế gia quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như bọn hắn nhúng tay chuyện này mà nói chúng ta có lẽ có ít khó khăn. Trong đó một vị lão giả lúc này thời điểm giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày đối với mình bên người trung niên nam tử mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn trên mặt còn nổi lên một vẻ lo lắng. Một cái tiểu đồ vật lại có thể xuất hiện bao nhiêu cường giả đâu, chỉ sợ cái này đại hạ thiên triều bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng bất quá là nhập thánh cấp mà thôi, loại này cấp bậc tại bản vương vương phủ có thể tùy tiện tìm tới. Trung niên nam tử đang nghe lão giả lời nói về sau một mặt lơ đễnh nhìn lấy lão giả, mặc dù nói đông vực bị thống nhất, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là bị thống nhất đông vực lại có cường đại cỡ nào cường giả đây. Dù sao đã từng đông vực tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng bất quá là chân vương cảnh giới thôi, nếu như không phải bọn hắn trướng mắt đông vực, như vậy bọn hắn nơi này tùy tiện xuất hiện một vị tướng quân chỉ huy một chi quân đội liền có thể đánh hạ đông vực. Mà lão giả đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ, bất quá không biết vì cái gì, lúc này thời điểm trong lòng của hắn nhưng lại có một vẻ bất an. Nhưng là lão giả cũng không có ngăn cản trung niên nam tử, ngược lại là để vị này thần bí vương gia phái ra cường giả đi đánh giết Âu Dương Linh Tuyết. Thì tại vị này thần bí vương gia phái ra cường giả đi đánh giết Âu Dương Linh Tuyết đồng thời, lúc này Xương Hoa Đế quốc trong hoàng cung, một vị xem ra tóc trắng xóa lão giả đang ngồi ở trên long ỷ ưu sầu nhìn lấy đông vực phương hướng. Mà vị này tóc trắng xóa lão giả người mặc một bộ màu hoàng kim long bào, mặc dù nói lão giả xem ra mười phân tướng lão, nhưng là hắn trên thân cái kia cố bá đạo chi khí lại không cách nào che giấu đi trực tiếp phóng thích ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cũng không dám xem nhẹ vị lão giả này. Người này chính là Xương Hoa Đế quốc đế chủ Âu Dương Bá Thiên, hắn tu vi đã đi tới nhập thánh viên mãn cảnh giới, mà tại toàn bộ Xương Hoa Đế quốc bên trong hắn cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ bất quá Âu Dương Bá Thiên con nối dõi đại đa số đều bị ám sát kết thúc sinh mệnh. Mà Âu Dương thế gia Âu Dương Long chính là Âu Dương Bá Thiên một đám con nối dõi làm bên trong thiên phú không phải đặc biệt cao, Âu Dương Bá Thiên vì bảo hộ Âu Dương Long cho nên đem hắn đưa đến đông vực. Mà đưa đến đông vực Âu Dương Long cũng không có cô phụ Âu Dương Bá Thiên hy vọng, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy chục năm Âu Dương Long liền đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Mặc dù nói Âu Dương Long thiên phú tại toàn bộ Bắc vực cũng không tính đỉnh phong, nhưng là chỉ cần hắn đột phá vương giả cảnh giới liền có thể trở lại Bắc vực. Đến lúc đó Âu Dương Bá Thiên cho dù là bỏ qua chính mình hoàng vị cũng muốn bảo trụ chính mình cái này nhi tử. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là, coi như Âu Dương Long vừa mới đột phá đến pháp tướng cảnh giới không lâu sau đó toàn bộ đông vực Âu Dương thế gia liền bị hủy diệt. Phải biết ngay lúc đó Âu Dương Long bên người thế nhưng là nắm giữ hai vị nhập thánh cấp bậc hộ đạo giả, thế nhưng là hai vị này nhập thánh cấp bậc hộ đạo giả đều không có bảo vệ Âu Dương Long. Đến mức Âu Dương Linh Tuyết hay là bởi vì không có tại Âu Dương thế gia nguyên nhân cho nên mới còn sống sót, đằng sau bị ngay lúc đó Trấn Bắc Vương Sở Long sau khi nhìn thấy mới mang về Trấn Bắc Vương phủ. Mà những cái kia bị diệt Âu Dương thế gia hắc y nhân thì là không để ý đến trực tiếp biến mất tại đông vực, đây cũng là vì cái gì một cái tiểu Trấn Bắc Vương phủ liền có thể bảo trụ Âu Dương Linh Tuyết nguyên nhân. Chương 305, rắc rối phức tạp Âu Dương nhất tộc, Sở Phàm biết được năm đó Âu Dương thế gia hủy diệt chân tướng. Chương 305, rắc rối phức tạp Âu Dương nhất tộc, Sở Phàm biết được năm đó Âu Dương thế gia hủy diệt chân tướng. Ngay lúc đó Âu Dương Bá Thiên cũng là tại Âu Dương thế gia bị hủy diệt thời gian một năm mới nhận được tin tức, mà nhận được tin tức hắn cũng là không kịp chờ đợi trực tiếp phái ra một đội nhập thánh cấp bậc cường giả đem Âu Dương Linh Tuyết mang theo trở về. Đằng sau Âu Dương Bá Thiên càng là trực tiếp đem Âu Dương Linh Tuyết làm cấm kỵ của mình, đây cũng là vì cái gì Âu Dương Linh Tuyết mới vừa vặn trở lại Xương Hoa Đế quốc liền lên làm quận chúa nguyên nhân. Các người đưa tay quá dài, nếu như tiểu Tuyết muốn là có bất cứ chuyện gì, như vậy cho dù hủy diệt toàn bộ đế quốc bản đế cũng muốn để cho các ngươi chôn cùng. Âu Dương Bá Thiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem chính mình thu hồi ánh mắt lại, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn lần nữa rằng rặc nhìn phía một tòa cao lớn vương phủ phương hướng. Hắn lúc này trong ánh mắt đã không lại tràn đầy vừa mới ôn hòa, càng nhiều thì là sát ý, mặc dù nói hắn không có chứng cứ chứng minh chính mình nhi tử Âu Dương Long chính là vẫn lạc tại vị này vương gia trong tay, nhưng là hắn có niềm tin tuyệt đối chính mình nhi tử tuyệt đối là vẫn lạc tại vị này nhi vương gia trong tay. Dù sao vị này Xương Hoa Đế quốc vương gia đã từng cùng chính mình tranh đoạt hoàng vị thời điểm thua ở chính mình trong tay, đương nhiên hắn thua ở chính mình trong tay nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Âu Dương Bá Thiên mạch này ngay lúc đó lao tổ thực lực đặc biệt cường đại. Cho nên Âu Dương Bá Thiên lúc này mới sẽ dễ dàng như thế đăng lên hoàng vị, nhưng là đằng sau Âu Dương Bá Thiên mạch này vị kia lão tổ vậy mà thần không biết quỷ không hay rời đi Xương Hoa Đế quốc, cho tới bây giờ mấy trăm năm vị này lão tổ đều chưa từng trở về. Bởi vậy Âu Dương Bá Thiên mạch này cũng là bắt đầu chán nản xuống dưới, cho dù Âu Dương Bá Thiên là Xương Hoa Đế quốc đế chủ hắn cũng vô pháp cải biến sự thật này. Dù sao bọn hắn mạch này thánh vương cấp bậc lao tổ đã biến mất không thấy, cho nên nói bọn hắn mạch này tại toàn bộ Âu Dương nhất tộc đã coi như là chán nản nhất mạch. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Bá Thiên vẫn muốn đột phá thánh vương cảnh giới nguyên nhân. Đương nhiên tộc trong đất còn có hai vị thánh vương cấp bậc lao tổ không muốn để cho toàn bộ Âu Dương thế gia lâm vào nội loạn bên trong, cho nên Âu Dương Bá Thiên cùng vị này vương gia ở giữa chiến tranh mới không có bắt đầu. Âu Dương Kình Thiên, hy vọng đây hết thệ cũng không liên can tới người, bằng không mà nói ta cũng không phải ăn chay. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Bá Thiên chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Bất quá lúc này thời điểm hắn trên thân tán phát đi ra khí tức nhưng vượt xa nhập thánh viên mãn cảnh giới, hiển nhiên hắn lúc này sắp tiến vào thánh vương cảnh giới. Nếu có người tại nơi này, tuyệt đối sẽ bị Âu Dương Bá Thiên trên thân khí tức triệt để rung động, dù sao lúc này Âu Dương Bá Thiên muốn đi vào thánh vương cảnh giới đã lộ ra 10 phân tùy tiện, mà chỉ cần hắn tiến nhập thánh vương cảnh giới, như vậy Âu Dương Bá Thiên liền có thể thành công đem bọn hắn mạch này lại một lần nữa tụ lên, thậm chí có thể lần nữa bảo vệ hắn nhóm mạch này địa vị chân chính. Mà bây giờ Âu Dương Bá Thiên không muốn đột phá đến Thánh Vương cảnh giới nguyên nhân chủ yếu là hắn mạch này bên trong tiên tiêu quá yếu, Âu Dương Linh Tuyết thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là nàng lúc này cũng vẹn vẹn chỉ là pháp tướng cảnh giới thôi, cái khác Âu Dương nhất tộc thiên tiêu tu vi lúc này thời điểm cũng có đạt tới vương giả cảnh giới. Đương nhiên những cái được gọi là thiên tiêu tuổi tác đã xa xa vượt ra khỏi Âu Dương Linh Tuyết. Bắc vực tuổi tác không có đạt tới 100 tuổi đều có thể xưng là thiên tiêu, mà tại trung vực mà nói tuổi tác vượt qua 50 tuổi liền không thể tính là thiên tiêu, đây cũng là Bắc vực cùng trung vực ở giữa chênh lệch. Mà lại trung vực những cái kia chân chính thiên tiêu đại đa số đều là tại 20 đến 30 ở giữa. Ngay tại Âu Dương Bá Thiên bên này còn đang chú ý Âu Dương Linh Tuyết đồng thời, lúc này Đông vực Cẩm Y Liễu vệ cùng La Vong cũng là toàn lực tìm hiểu đã từng Âu Dương thế gia bị hủy diệt tin tức. Mặc dù nói Âu Dương thế gia bị hủy diệt mười mấy năm lâu, nhưng là năm đó Âu Dương thế gia bị hủy diệt thời điểm tự nhiên cũng có người nhìn thấy một màn kia. Huống chi La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ còn có thể bằng vào suy đoán mà không ngừng bắt đầu tìm kiếm ngay lúc đó manh mối. Phải biết hiện tại La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ đi qua lần trước để thằng đã đạt đến nhân vật hết sức khủng bố. La Vong bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng là đạt đến hơn 10 vị, cái này hơn 10 vị chính là La Vong thiên cấp sát thủ. Nhập thánh cảnh giới phía dưới La Vong tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Huống chi La Vong vốn chính là sát thủ xuất thân, bọn hắn tác dụng lớn nhất cũng là dò xét tin tức cùng ám sát người khác. Cẩm Y Diệp vệ bên kia tứ đại chỉ huy sứ tu vi đều đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, Thanh Long tu vi càng là nhanh muốn đi vào thánh vương cảnh giới. Cho nên nói dò xét Âu Dương thế gia bị diệt tin tức tự nhiên rất nhẹ nhàng. Theo thời gian chậm rãi đi qua nửa tháng lâu, tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, La Vong cùng Cẩm Y Diệp vệ cũng là triệt để triển khai đối đã từng Âu Dương thế gia điều tra. Mà theo cái này thời gian nửa tháng dò xét xuống tới, La Vong cùng Cẩm Y Diệp vệ cũng là phát hiện đã từng manh mối. Đế quân, chúng ta La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ đã dò xét không sai biệt lắm, đương thời hủy diệt Đông vực Âu Dương thế gia hẳn là Xương Quốc Đế quốc giờ Cao Thiên Vương phủ. Trương An thành trong hoàng cung, Triệu Cao tại Sở Phạm trước mặt không người mở miệng nói, hắn lúc này cùng Cẩm Y Liễu vệ liên thủ cũng là dò xét đến liên quan tới đã từng Âu Dương thế gia hủy diệt tin tức. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới hủy diệt Âu Dương thế gia lại là Âu Dương nhất tộc người. Nguyên lai là chính bọn hắn người hủy diệt chính mình người a, bất quá cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Sở Phạm đang nghe Triệu Cao hồi phục về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại. Dù sao vừa mới bắt đầu hắn đoán thời điểm liền đã đoán được kết quả này. Có thể xuất động nhiều như vậy đã từng Đông vực đều ra không động được cường giả tự nhiên là Bắc vực đỉnh tiêm thế lực. Mà Bắc vực đỉnh tiêm thế lực bên trong muốn hủy diệt Âu Dương thế gia chỉ sợ chỉ có bên trong người. Giờ Cao Thiên Vương phủ Âu Dương Kình Thiên cùng Âu Dương Bá Thiên ở giữa. Đến đón lấy Triệu Cao cũng là đem Xương Hoa Đế quốc tình huống hiện tại nói cho Sở Phạm, La Vong trong đoạn thời gian này mà không chỉ có riêng chỉ là dò xét đến đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia chân chính hung phạm, hơn nữa còn dò xét đến Xương Hoa Đế quốc tình huống hiện tại. Đồng thời thậm chí La Vong trong khoảng thời gian này liền Xương Hoa Đế quốc Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng điều tra không sai biệt lắm. Hiện tại toàn bộ Xương Hoa Đế quốc tổng cộng nắm giữ 6 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, trong đó một vị chính là Âu Dương Bá Thiên mạch này vị kia Thánh Vương cấp bậc lão tổ, vị kia lão tổ tu vi đã đạt tới Thánh Vương hậu kỳ. Tại toàn bộ Xương Hoa Đế quốc bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, mà Âu Dương Bá Thiên có thể tùy tiện đăng lên hoàng vị, cũng là bởi vì vị này lão tổ nguyên nhân, chỉ bất quá bởi vì trăm năm trước đó vị này lão tổ biến mất không thấy gì nữa, cho nên mới dẫn đến tình huống hiện tại xuất hiện. Hiện tại Xương Hoa Đế quốc cũng mèn mèn chỉ có được 5 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, mặc dù nói chỉ có 5 vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là tại toàn bộ Bắc vực Xương Hoa Đế quốc cũng coi là đứng đầu nhất thế lực. Có thể cùng hắn sánh ngang chỉ có một cái khác thế lực, mà cái này thế lực cũng cùng Xương Hoa Đế quốc cũng không có quá lớn cửu án. Ngược lại cùng Xương Hoa Đế quốc ở giữa thường xuyên quan hệ thông gia, cái này cũng dẫn đến toàn bộ Bắc vực một mực tại hai đại thế lực thống trị bên trong nguyên nhân. Chương 306, Sở Phàm an bài, Thiên Đạo Minh cao thủ đến chương 306, Sở Phàm an bài. Thiên Đạo Minh cao thủ đến Sở Phạm tại nghe xong Triệu Cao mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại, hắn lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Âu Dương thế gia vì sao lại bị Kình Thiên Vương phủ hủy diệt. Loại chuyện này tại Sở Phạm xem ra mười phân bình thường, dù sao tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, người nào thực lực cường đại, người nào thì có thể muốn làm gì thì làm. Đây cũng là Đại Hạ Thiên Triều có thể thay thế toàn bộ Đông Ngực chân chính nguyên nhân. Nếu như Trấn Bắc Vương phủ không có như thế cường đại thực lực mà nói hắn lại làm sao có thể thay thế Đông Ngực. Thậm chí có thể nói nếu như Trấn Bắc Vương phủ không có loại này thực lực mà nói chỉ sợ sớm đã bị Đại Yến Hoàng triều hủy diệt. Đế quân, đi qua La Vong dò xét Kình Thiên Vương phủ giống như xuất động hơn 10 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ chính hướng về chúng ta mà đến, chúng ta muốn không cần làm ra chuẩn bị. Triệu Cao sau khi nói xong lại đối Sở Phàm chậm rãi báo cáo lần này bọn hắn dò xét đến kết quả. Xem ra lần này vị kia Âu Dương nhất tộc vương gia có thể không có ý định để Âu Dương Linh Tuyết còn sống trở về a. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại. Đồng thời hắn ánh mắt trong tầm mắt hướng bắc vực thời điểm xuất hiện một vệ sát ý, mặc dù nói Âu Dương Linh Tuyết cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng là vị kia Âu Dương nhất tộc vương gia vậy mà phái ra hơn 10 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ tiến về Đông vực, cho dù đến lúc đó những thứ này nhập thánh cấp bậc tu sĩ không động hắn nhóm Đại Hạ Thiên Triều. Bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều cũng lại bởi vậy gặp nạn. Dù sao nhiều như vậy nhập thánh cấp bậc tu sĩ tiến về Đại Hạ Thiên Triều tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Huống chi hiện tại Đại Hạ Thiên Triều còn có được nhiều như vậy nhập thánh cùng thánh vương cấp bậc cường giả. Bọn hắn nếu là tiến nhập ta Đại Hạ Thiên Triều trực tiếp giết không tha. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với trước mặt Triệu Cao ra lệnh, mặc dù nói lần này tiến nhập Đại Hạ Thiên Triều có vài chục vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, nhưng là tại Sở Phàm xem ra bọn hắn vẫn là quá yếu. Đệ tử Long cùng Lữ Bố dẫn theo 20 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ tiến về đi. Sau đó Sở Phàm lại đối Triệu Cao bổ sung một câu. Mặc dù nói hiện tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố ngay tại trấn thủ lấy Trường An thành công thành, nhưng là lần này đã xuất hiện nhiều như vậy nhập thánh cấp bậc tu sĩ muốn tới bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều. Như vậy thì để Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tiến về đi giải quyết bọn hắn. đồng thời để Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đánh ra uy danh của mình. Hắn cũng không muốn Triệu Tử Long cùng Lữ Bố danh tiếng bèn bèn chỉ là tại toàn bộ Đông Ngực, hắn muốn để ngoại giới người đều biết Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Về phần hắn vì cái gì không có lựa chọn để Lý Nguyên Bá bọn người xuất thủ, đó là bởi vì Sở Phàm cảm thấy hoàng cung còn cần người thủ hộ. Dù sao hắn con nối dõi cũng là tức sắp xuất thế, lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có khả năng đem Trường An thành thủ vệ buông lỏng. Ngay tại lúc Sở Phàm ra lệnh để Triệu Tử Long cùng Lữ Bố dẫn theo 20 vị đại hạ thiên triều nhập thánh cấp bậc tu sĩ tiến về đi trấn thủ Đông Ngực cùng Bắc Ngực biên quan thời điểm, lúc này mấy vị thần bí nhân đã xuất hiện ở Đông Ngực, mà mấy vị này thần bí nhân bên trong dẫn đầu vị kia trên thân khí tức càng là đã xa xa vượt ra khỏi nhập thánh cấp bậc. Đây cũng là Đông Ngực à, quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong một dạng linh khí khô kiệt, chỗ như vậy lại làm sao có thể xuất hiện đại hạ thiên triều dạng này tồn tại đâu. Chỉ thấy vị này dẫn đầu thần bí nhân có chút mất tự nhiên nhíu mày, hắn lúc này không nghĩ tới đại hạ thiên triều ở địa phương vậy mà như thế linh khí khô kiệt. Phải biết như thế linh khí khô kiệt địa phương, cho dù là nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng rất khó xuất hiện. Thế mà người này không biết là bây giờ Đông Ngực cũng là bởi vì Đại Hạ Thiên Triều thành lập mà dẫn đến linh khí tăng trưởng một chút, nếu không đã từng Đông Ngực so hiện tại Đông Ngực còn muốn khô kiệt. Bất quá vô luận như thế nào đều muốn trước đi xem một chút cái này cái gọi là Đại Hạ Thiên Triều, nếu như hắn nguyện ý gia nhập ta Thiên Đạo Minh mà nói như vậy thì đưa nó thu nhập Thiên Đạo Minh, nếu như hắn không nguyện ý gia nhập vậy liền triệt để bị diệt đi. Sau đó chỉ thấy vị này thần bí nhân nhìn lấy Đông Ngực chính trung ương mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo tùy ý cùng bình tĩnh. Dường như Đại Hạ Thiên Triều đối với bọn hắn tới nói tiện tay có thể diệt đồng dạng. Bất quá ngay lúc này, vị này thần bí nhân lại đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía bên cạnh, sau đó chỉ thấy hắn hướng thẳng đến phía trước hư không đánh ra một trường. Theo hắn một trường này đánh ra, trước mặt chỗ hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, đạo này thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt những thần bí nhân này. Không nghĩ tới tiểu tiểu Đông Ngực lại còn có người nhân vật như vậy, xem ra Đại Hạ Thiên Triều không có ta nghĩ đơn giản như vậy à. Thần bí nhân nhìn lên trước mặt vị này người mặc một bộ áo đen, chỗ ngực treo lên một con nhện hắc y nhân chậm rãi mở miệng nói, đồng thời khoe miệng của hắn cũng là dương lên một vẻ vẻ suy tư. Dám đến ta Đại Hạ Thiên Triều dương oai, vô luận ngươi là ai đều không thể đào thoát đế quân chế tài. Trước mặt vị này chỗ ngực treo lên một con nhện hắc y nhân chính là La Vong cao thủ, hắn tu vi đạt đến nhập thánh cảnh giới, mà lại còn là nhập thánh trung kỳ. Chỉ thấy vị này La Vong thiên cấp sát thủ nhìn thoáng qua trước mặt thần bí nhân về sau cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Thần bí nhân nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa La Vong sát thủ cũng là có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tiểu nhập thánh cấp bậc tu sĩ lại có thể theo trước mặt mình chạy đi. Xem ra Đại Hạ Thiên Triều quả nhiên không có ta nghĩ đơn giản như vậy, bất quá dù vậy thì tính sao, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là hư vô. Sau đó chỉ thấy vị này thần bí nhân nhìn lấy La Vong biến mất phương hướng chậm rãi nói ra, lúc này thời điểm hắn mang trên mặt một vẻ tự tin lại bá đạo thần sắc. Mặc dù nói mới vừa tới đến Đông Ngực thì gặp Đại Hạ Thiên Triều nhập thánh cấp bậc tu sĩ, nhưng là đối với hắn mà nói một cái tiểu tiểu nhập thánh cấp bậc tu sĩ không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo bên cạnh mình mấy vị Thiên Đạo Minh tu sĩ hướng về Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành phương hướng mà đi. Đến mức một bên khác chạy đi La Vong sát thủ thì là rất nhanh liền xuất hiện ở một chỗ trong thành trì. Đi vào trong thành trì vị này La Vong sát thủ cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù nói vừa mới hắn bằng vào thân pháp của mình đào thoát, nhưng là vừa vặn Thiên Đạo Minh bị kia cao thủ cho hắn một trường kia đem hắn đánh thành trọng thương. Bất quá lúc này thời điểm La Vong cái này tên sát thủ vẫn là nhịn xuống đau đớn trên người đem tin tức truyền đưa cho Trường An thành Triệu Cao. Đông Ngực mỗi một tòa thành trì đều có lan truyền tin tức công năng, nói cách khác Đại Hạ Thiên Triều mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một chỗ lan truyền tin tức cho Trường An thành địa phương. Đây đều là La Vong cùng Cẩm Ý Liễu vệ thành lập tin tức bộ. Mà lúc này tại Trường An thành Triệu Cao tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Vốn đang nở nụ cười Triệu Cao tại nhận được tin tức lúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại, sau đó hắn liền không kịp chờ đợi trực tiếp tiến nhập hoàng cung đi tìm Sở Phàm. Làm Trường An thành hoàng cung đại tổng quản, Triệu Cao tiến nhập hoàng cung thời điểm những thị vệ này đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Triệu Cao liền tiến vào trong hoàng cung đi tới Sở Phàm chỗ đại điện bên trong. Lúc này Sở Phàm ngay tại nhàn nhã bồi tiếp Lạc Thiên Ý cùng Thanh Điểu. Chương 307, Tư Không Trường Phong trấn Trường An thành cửa thành Bắc, Thiên Đạo Minh cao thủ đến chương 307, Tư Không Trường Phong trấn Trường An thành cửa thành Bắc, Thiên Đạo Minh cao thủ đến có thể đem nhập thánh cấp bậc La Vong sát thủ một trường đạt thương, như vậy lần này xuất hiện tại Đông Ngực địch nhân khẳng định đã đạt đến Thánh Vương cấp bậc. Một vị Thánh Vương cấp bậc địch nhân xuất hiện tại Đông Ngực Triệu Cao tự nhiên 10 phần coi trọng, bởi vậy hắn mới sẽ như thế không kịp chờ đợi đi vào trong hoàng cung tìm Sở Phàm. Mà chính đang nghỉ ngơi Sở Phàm trông thấy vội vàng tiến đến Triệu Cao cũng là nhíu nhíu mày dựa theo hắn đối Triệu Cao giải, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, Triệu Cao tuyệt đối sẽ không như thế vội vàng tới tìm hắn. Sau đó Sở Phàm liền trực tiếp ngồi dậy, nhìn lên trước mặt đã xuất hiện ở trước mặt mình Triệu Cao. Khởi bẩm đế quân, có Thánh Vương cấp bậc địch nhân xuất hiện tại Đông Ngực, hơn nữa còn đả thương La Vong nhập thánh cảnh giới sát thủ. Triệu Cao đi vào Sở Phàm bên người về sau cũng là nhanh chóng đem cái này kiện sự tình nói ra, sau khi nói xong Triệu Cao trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ mãnh liệt sát ý, dù sao La Vong sát thủ bị đánh thương, hắn vị này La Vong chủ nhân tự nhiên muốn thay La Vong báo thù. Xương Hoa Đế quốc có thể xuất động Thánh Vương cấp bậc cường giả à? Âu Dương Kình Tiên cần phải không cách nào điều động Thánh Vương cấp bậc tồn tại đi. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau, trong nháy mắt liền nghĩ tới Xương Hoa Đế quốc Âu Dương Kình Tiên, sau đó chỉ thấy hắn cau mày đối với Triệu Cao mở miệng dò hỏi. Bất quá lúc này Sở Phàm lại là có chút không tin tưởng lắm, mặc dù nói Xương Hoa Đế quốc thực lực thật là không tệ, nhưng là một cái tiểu tiểu vương gia muốn điều động một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn là hết sức khó làm được. Huống chi La Vong cùng Cẩm Y Diệp vệ đã sớm điều tra được vị này Xương Hoa Đế quốc vương gia điều động tu sĩ vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cấp bậc. Cho nên Sở Phàm có chút không tin lần này xuất hiện địch nhân là cái này Xương Hoa Đế quốc vị này vương gia xuất động. Bẩm đế quân, lần này xuất hiện địch nhân không phải Xương Hoa Đế quốc địch nhân, bọn hắn tựa như là theo trung vực mà đến. Triệu Cao tuy nhiên không biết lần này địch nhân đến cùng là ai, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút suy đoán, sau đó hắn liền đối với Sở Phàm lại một lần nữa mở miệng hồi đáp. Nếu là Thánh Vương cấp bậc địch nhân, như vậy thì điều động Thánh Vương cấp bậc cung phụng đi giải quyết hắn đi. Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau thì là không có quá nhiều quan tâm, ngược lại là đối với Triệu Cao khoát tay áo mở miệng nói. Mặc dù nói địch nhân có thể là theo trung vực mà đến, nhưng là hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, trừ phi trung vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực dốc toàn bộ lực lượng, bằng không mà nói hiện tại Sở Phàm cũng không cần thiết e ngại bọn họ. Huống chi Sở Phàm còn có một tấm lâm thời triệu hoán thẻ, cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tu vi chí ít cũng đạt tới chuẩn đế cấp bậc, cho nên hắn tự nhiên không cần lo lắng trung vực tới địch nhân. Ngay tại Sở Phàm muốn đi điều động trong hoàng cung những thứ này thánh vương cấp bậc tu sĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được trên bầu trời có một đạo khủng bố lực lượng ngay tại hướng về Trường An thành phương hướng mà đến. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo này khủng bố khí tức truyền đến phương hướng. Cùng lúc đó, Lý Thuần Cương chờ một đám thánh vương cấp bậc cường giả cũng là xuất hiện ở Sở Phàm bên người, làm thánh vương cấp bậc cường giả, bọn hắn tự nhiên là trước tiên thì cảm nhận được cái này đạo khí tức. Một vị thánh vương hậu kỳ cùng một vị thánh vương trung kỳ lại thêm 7 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Tay cầm một cây ngân thương Tư Không Trường Phong đứng tại Sở Phàm trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng quan mang nói, mặc dù nói Tư Không Trường Phong bị triệu hoán đi ra thời gian không ngắn, nhưng là trong đoạn thời gian này mặt hắn còn chưa từng có xuất thủ qua. Cho nên nói hiện tại Tư Không Trường Phong trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng quan mang, hắn muốn tại cái này thế giới bên trong đại chiến thân thủ. Không nghĩ tới vậy mà tới hai vị thánh vương cấp bậc cường giả, thật đúng là có ý tứ a. Sở Phàm cũng không nghĩ tới lần này địch nhân bên trong lại có hai vị thánh vương cấp bậc cường giả, mà lại trong đó một vị lại còn đạt đến thánh vương hậu kỳ, trong chớp nhoáng này liền để Sở Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đế quân, để cho ta đi thử xem vị này thánh vương hậu kỳ ra hỏa. Tư Không Trường Phong trên thân tán phát lấy một cỗ cường đại thương ý đối với Sở Phàm thỉnh chỉ nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt mang theo nóng bỏng quang mang nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia đạo khí tức truyền đến phương hướng. Mà ở bên cạnh hắn Lao Hoàng lúc này thời điểm cũng là mang theo một mặt cười ngây ngô chậm rãi đứng dậy, mặc dù nói hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là thánh vương sơ kỳ, nhưng là muốn giải quyết một vị thánh vương trung kỳ tu sĩ vẫn là không có vấn đề quá lớn. Tốt, đã như vậy lần này địch nhân thì giao cho gió lớn cùng Lao Hoàng. Sở Phàm nhìn lấy dục dịch Tư Không Trường Phong cùng Lao Hoàng chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút vị này Tuyết Nguyệt Thành duy nhất thương tiên đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong đại đa số đều là kiếm tiên, đao tiên, mà thương tiên vẫn là hết sức khó xuất hiện một vị. Đồng thời hắn triệu hoán đi ra đại đa số đều là kiếm tiên kiếm ma hoặc là kiếm thần, đối với Tư Không Trường Phong vị này thương tiên hắn cũng muốn nhìn một chút Tư Không Trường Phong thực lực. Mà Lão Hoàng, bởi vì hắn tu vi để thăng đến thánh vương cảnh giới còn không có xuất thủ qua, cho nên Sở Phàm cũng muốn nhìn một chút vị này Tuyết Trung thế giới bên trong dùng kiếm trước ba bên trong Lão Hoàng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tư Không Trường Phong đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp tay cầm ngân thương nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Trường An thành cửa thành bắc trên tường thành. Mà Lão Hoàng thì là không nhanh không chậm hướng về cửa thành bắc phương hướng mà đi, hắn tựa như một cái bình thường lão giả đồng dạng chậm rãi hướng về cửa thành bắc phương hướng mà đi. Nhưng là Lão Hoàng tốc độ lại không có tưởng tượng đơn giản như vậy, vẹn vẹn là trong chớp mắt, Lão Hoàng thì xuất hiện ở Trường An thành cửa thành bắc trên tường thành. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô, La Thành, Thương Tùng mấy người cũng là ảo ảo xuất hiện ở cửa thành bắc chỗ. Cái này mấy đạo khủng bố khí tức xuất hiện thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được. Mà liên tại Tư Không Trường Phong xuất hiện tại cửa thành bắc trên tường thành đồng thời, Thiên Đạo Cung vị kia Thánh Vương hậu kỳ cường giả cũng là dẫn theo mấy vị Thiên Đạo Minh tu sĩ xuất hiện ở Trường An thành bắc phía ngoài cửa thành. Nhìn lấy cái này hào hoa Trường An thành Thiên Đạo Minh những cái này cường giả cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao đã từng Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô bọn hắn tự nhiên cũng là biết đến, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô vậy mà phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa. Bất quá lúc này thời điểm bị kia Thiên Đạo Minh Thánh Vương hậu kỳ cường giả thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Trường Phong trên thân, hắn lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được Tư Không Trường Phong trên thân cái kia cố khủng bố khí tức. Không nghĩ tới tiểu tiểu đông ngược lại còn có Thánh Vương cấp bậc cường giả, mà lại cái này Thánh Vương cấp bậc cường giả lại còn là cái này cái gọi là Đại Hạ Thiên Triều người, thật sự là có ý tứ. Sau đó chỉ thấy vị này Thiên Đạo Minh Thánh Vương hậu kỳ cường giả nhìn lấy Tư Không Trường Phong chậm rãi mở miệng nói, không qua hắn thanh âm lại không chút nào che giấu hướng thẳng đến Trường An thành truyền đi. Trong thành Trường An mặc kệ là tu sĩ hay là bách tính đều nghe được đạo này thanh âm, sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Đồng thời những tu sĩ này cũng là nhìn thấy cửa thành bắc trên không cái này chín bóng người. Chương 308, Thiên Đạo Minh Tư Pháp sứ giả, Tư Không Trường Phong cường thế. Chương 308, Thiên Đạo Minh Tư Pháp sứ giả, Tư Không Trường Phong cường thế. Mà trong thành Trường An một chúng tu sĩ đang nghe đạo này thanh âm lúc cũng là mười phân chấn kinh nhìn lấy cửa thành bắc trên không. Có lẽ bọn họ trước kia không biết Thánh Vương cấp bậc tu sĩ đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là Đại Hạ Thiên Triều thành lập về sau, bọn hắn tự nhiên biết Thánh Vương cấp bậc cường giả đến cùng là loại nhân vật nào. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều thành lập về sau đem tu luyện cảnh giới cũng là toàn bộ cáo chi toàn bộ đông được tu sĩ, cho nên bọn hắn tự nhiên giải Thánh Vương cấp bậc cường giả đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là bây giờ nghe vị này thần bí nhân mà nói đến xem bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều vậy mà nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả, trong chớp nhoáng này liền để trong thành Trường An tu sĩ cùng bách tính cảm thấy hưng phấn lên. Có điều rất nhanh có rất nhiều người cũng là phản ứng lại, đã vị này thần bí nhân có thể nhìn ra được bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả. Như vậy chẳng phải là nói vị này thần bí nhân tu vi cũng đạt tới Thánh Vương cấp bậc, hơn nữa nhìn mấy vị này thần bí nhân dáng vẻ, đối bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều đều không có mang theo hữu hảo. Không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều lại còn có Thánh Vương cấp bậc cường giả, xem ra chúng ta chúng vi là xem thường Đại Hạ Thiên Triều. Lúc này Âu Dương Linh Tuyết bên người vị kia hỏa lão lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thật không thể tin mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn lại rằng giặc nhìn phía cửa thành bắc trên không những thần bí nhân kia. Hỏa lão, những thần bí nhân này sẽ không phải là đã từng hủy diệt chúng ta Âu Dương thế gia những thần bí nhân kia, hiện tại Sở Phàm bởi vì giúp ta dò xét đã từng manh mối cho nên treo chọc phải bọn hắn. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe hỏa lão mà nói về sau, thì là có chút lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong những thần bí nhân kia mở miệng nói, nàng lúc này mang trên mặt ấy nấy, hiện nhiên lúc này thời điểm nàng đem những thứ này áo đen thần bí nhân hiểu lầm thành địch nhân của nàng. Dù sao mình còn chưa tới trước khi đến, Đại Hạ Thiên Triều cũng không có gặp qua chính thức đối thủ cường đại, nhưng là nàng vừa mới đến Đại Hạ Thiên Triều không lâu sau đó, Đại Hạ Thiên Triều thì gặp như thế khủng bố tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Linh Tuyết đem những này Thiên Đạo Minh cường giả muốn trở thành chính mình địch nhân nguyên nhân. Bọn hắn hẳn không phải là đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia những người kia, dù sao đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia những người kia bên trong cũng không có Thánh Vương cấp bậc cường giả, mà lúc này xuất hiện tại Trường An thành trên không những thần bí nhân này làm bên trong khẳng định có Thánh Vương cấp bậc cường giả. Hỏa lão đang nghe Âu Dương Linh Tuyết mà nói thì là lắc đầu. Hắn có thể không tin đã từng hủy diệt Âu Dương thế gia người bên trong có Thánh Vương cấp bậc cường giả. Nếu như những người kia bên trong thật sự có Thánh Vương cấp bậc cường giả, như vậy cho dù là bọn hắn Xương Hoa Đế quốc cũng không dám như thế khinh thị. Hy vọng bọn hắn không phải đâu. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe hỏa lão mà nói về sau cũng là thở dài một hơi, không qua ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời những này Thiên Đạo Minh tu sĩ. Lúc này có loại này suy nghĩ không chỉ có riêng chỉ là Âu Dương Linh Tuyết, cho dù là tại trấn Bắc Vương phủ Sở Long lúc này thời điểm cũng là ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong những ngày kia đạo minh cường giả. Đoạn thời gian trước hắn theo Sở Phàm cái kia bên trong biết được Âu Dương Linh Tuyết thân phận về sau, hắn liền biết Âu Dương thế gia hủy diệt không đơn giản chỗ, đồng thời hắn cũng đoán được Âu Dương thế gia hủy diệt sau lưng thế lực cường đại. Hắn lúc đó tuy nhiên muốn cho Sở Phàm kịp thời rút khỏi đến, nhưng là thời điểm đó Sở Phàm đã rút lui không ra ngoài, cho nên nói lúc này ở trông thấy những này Thiên Đạo Minh cao thủ lúc, hắn còn tưởng rằng những cao thủ này cũng là Âu Dương thế gia treo chọc đến những địch nhân kia. Xem ra trung bình là ta hại toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều a. Sau đó chỉ thấy Sở mặt rồng phía trên xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ cùng vẻ cô đơn, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn lấy cửa thành bắc trên không Thiên Đạo Minh cao thủ mở miệng nói: "Vương gia, những người này không nhất định là Âu Dương thế gia hủy diệt những cái kia hung thủ, mà lại bọn hắn vừa ra tới chính là vì chúng ta Đại Hạ Thiên Triều, cho nên muốn tất bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là chúng ta đi." Cổ Khải Minh đang nghe Sở Long mà nói về sau thì là lắc đầu, hắn có thể không tin đã từng Âu Dương thế gia địch nhân có như thế cường đại. Liên quan tới Âu Dương thế gia tin tức hắn tự nhiên cũng là theo Sở Long nơi này biết. Đến đón lấy thì nhìn Tiểu Phạm như thế nào giải quyết những người này. Sở Long đang nghe hắn về sau thì là lắc đầu, sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong những ngày kia đạo minh cường giả trên thân. Mà lúc này dân chúng trong thành cùng một chúng tu sĩ đều là rối rít đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Đạo Minh những cái này cường giả trên thân. Người đến người nào, không biết đến ta Đại Hạ Thiên Triều vì chuyện gì. Tư Không Trường Phong nhìn lấy trước mặt mình một đám Thiên Đạo Minh cường giả ngăn chặn trong nội tâm chiến ý chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong giọng nói của hắn cũng là không hề có chút che giấu nào, trực tiếp làm truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ sắc bén thương ý cũng là triệt để tán phát ra, làm đến cả phiến thiên địa ở giữa đều lộ ra 10 phân áp lực. Bản tọa chính là Thiên Đạo Minh tư pháp sứ giả một trong, Đại Hạ Thiên Triều không có kinh qua Thiên Đạo Minh đồng ý liền thống nhất toàn bộ Đông Ngực, bản tọa tới đây là muốn cho Đại Hạ Thiên Triều cho ta Thiên Đạo Minh một cái công đạo. Thiên Đạo Minh vị này Thánh Vương hậu kỳ cường giả đang nghe Tư Không Trường Phong mà nói về sau cũng là rất cường thế hồi phục Tư Không Trường Phong, nói đến Thiên Đạo Minh thời điểm, trong giọng nói của hắn còn tràn đầy tự tin cùng sùng bái. Ta Đại Hạ Thiên Triều thống nhất Đông Ngực cùng ngươi Thiên Đạo Minh có quan hệ gì? Các ngươi nếu như hiện tại thối lui, ta Đại Hạ Thiên Triều còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Tư Không Trường Phong đang nghe vị này Thiên Đạo Minh sứ giả mà nói về sau trong nháy mắt liền hiểu bọn hắn thân phận, sau đó chỉ thấy hắn đối với Thiên Đạo Minh sứ giả chậm rãi mở miệng nói. Bất quá đảm nhiệm ai cũng có thể theo Tư Không Trường Phong trong thanh âm nghe được đạo này bá đạo ngữ khí. Ngươi là người phương nào, lại dám như thế không đem ta Thiên Đạo Minh để ở trong mắt? Thiên Đạo Minh vị này sứ giả đang nghe Tư Không Trường Phong mà nói về sau trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sắc ý, sau đó chỉ thấy hắn một mặt tức giận nhìn lấy Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Đại Hạ Thiên Triều thương tiên Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong đang nghe Thiên Đạo môn sứ giả mà nói về sau, cũng là một mặt khinh thường đối với hắn mở miệng nói, sau khi nói xong còn đem chính mình trên thân cái kia cô mãnh liệt thương ý triệt để phóng thích ra ngoài. Nói như vậy Đại Hạ Thiên Triều là không có ý định cho ta Thiên Đạo Minh một cái công đạo. Thiên Đạo Minh vị này sứ giả đang nghe Tư Không Trường Phong mà nói về sau mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt sâu kín nhìn lấy Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Không qua hắn thanh âm lại truyền khắp toàn bộ Trường An thành, hiển nhiên hắn không chỉ là đối Tư Không Trường Phong nói. Thiên Đạo Minh có tư cách gì để cho ta Đại Hạ Thiên Triều cho ngươi bàn giao? Tư Không Trường Phong, phàm là dám phạm ta Đại Hạ Thiên Triều người giết không tha. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, Tư Không Trường Phong còn chưa mở lời, liền nghe đến Đại Hạ Thiên Triều hoàng cung bên trong truyền ra một đạo bá đạo lại mang theo nồng hậu dày đặc hoàng đạo chi khí thanh âm. Đạo này thanh âm chủ nhân chính là Sở Phàm, vừa mới đang nghe vị này sứ giả mà nói về sau, hắn liền minh bạch chính mình lần này phải đối mặt địch nhân đến cùng là ai, sau đó Sở Phàm liền trực tiếp đã quyết định. Chương 309, đại chiến bắt đầu, Thiên ngoại thiên chi chiến chương 309, đại chiến bắt đầu, thiên ngoại thiên chi chiến quan tại thiên đạo minh hết thảy Sở Phàm tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, dù sao lần trước Tiêu Tử Y liền đem thiên đạo minh hết thảy nói cho Sở Phàm, mà lại thiên đạo minh vẫn là hết sức cường thế tồn tại. Lần này bọn hắn đến mục đích chính là thu phục Đại Hạ Thiên Triều, nếu như Đại Hạ Thiên Triều không thần phục tại bọn hắn mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem Đại Hạ Thiên Triều hủy diệt. Mà Sở Phàm lại làm sao có thể thần phục với bọn hắn, cho nên nói trận này đại chiến là không thể tránh khỏi. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm nhanh như vậy thì hạ xuống quyết định nguyên nhân. Phàm ta Đại Hạ Thiên Triều người giết không tha, các ngươi như lúc này thối lui, ta Đại Hạ Thiên Triều liền có thể buông tha các ngươi, nếu không, giết. Tư Không Trường Phong đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là một mặt hưng phấn mà nhìn lên trước mặt vị này Thiên Đạo Minh sứ giả mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ Sở Phàm mệnh lệnh bên ngoài hắn người nào mà nói đều có thể không nghe, cho dù là cao cao tại thượng Thiên Đạo Minh hắn cũng không cần sợ hãi. Thiên Đạo Minh sứ giả đang nghe Tư Không Trường Phong cùng Sở Phàm mà nói về sau trên mặt càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ tới một cái tiểu tiểu đông vực lại có người dám không tuân theo bọn hắn Thiên Đạo Minh quy tắc. Mà nhìn lấy trước mặt mình Tư Không Trường Phong trên mặt hắn vẻ âm trầm càng thêm khủng bố, lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh sứ giả trên thân tán phát lấy một đạo đáng sợ sát ý đã như vậy Đại Hạ Thiên Triều hôm nay làm hủy diệt. Chỉ thấy Thiên Đạo Minh vị này sứ giả nhìn lên trước mặt Tư Không Trường Phong chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong liền gặp hắn trên thân trong nháy mắt thì tản ra cái kia đạo thuộc về Thánh Vương hậu kỳ khí tức. Đồng thời cả người hắn còn hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng một trường vỗ tới. Hắn một trường này mang theo khủng bố lực lượng, dường như muốn bằng vào một trường này triệt để đem chọn cái Trường An thành phá hủy đồng dạng. Trường An thành một đám bách tính cùng tu sĩ trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái này một tấm sắp rơi hạ thủ trưởng. Đạo này bàn tay to lớn đã cùng toàn bộ Trường An thành đánh đồng với nhau. Hừ. Tư Không Trường Phong đang nhìn đạo này quái vật khổng lồ bàn tay lúc cũng là lạnh hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương nhẹ nhàng hướng về trên bầu trời đâm tới. Sau đó cái này ra thiên tế nhật bàn tay trong nháy mắt liền tiêu tán ở trên bầu trời. Mà Tư Không Trường Phong lần nữa vung vẩy trong tay trường thương. Một giây sau, hắn trong tay trường thương trong nháy mắt hóa thành một đầu kim long hướng về Thiên Đạo Minh vị này sứ giả đánh tới. Thiên Đạo Minh vị này sứ giả lúc này thời điểm tự nhiên cũng là cảm nhận được Tư Không Trường Phong trên thân tán phát đi ra đạo này thuộc về Thánh Vương hậu kỳ khí tức. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng khinh thường qua mang, sau đó cả người hắn cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Mà Tư Không Trường Phong đánh đi ra đạo này kim long thì là dường như định bị vị này Thiên Đạo Minh sứ giả đồng dạng quay đầu liền hướng về đạo này màu bạc trắng lưu quang đuổi theo. Mà Tư Không Trường Phong thấy cảnh này tự nhiên không có chút nào dừng lại trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chỗ cửa thành. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn hai người cũng không định tại Trường An thành đại chiến, dù sao tại Trường An thành đại chiến, như vậy sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ đông vực chấn động, Thánh Vương cấp bậc đại chiến vẫn là hết sức kinh khủng. Thiên Đạo Minh vị này sứ giả tuy nhiên mười phân cường thế, nhưng là hắn cũng không có khả năng bởi vì chính mình một trận đại chiến đem chọn cái đông vực đều hủy đi. Nếu quả như thật là như vậy đến lúc đó chỉ sợ bọn hắn Thiên Đạo Minh sẽ gặp phải những cái kia đỉnh tiêm thế lực thảo phạt, dù sao đây là quy tắc ngầm. Nếu như hắn thật đem chọn cái đông vực tu sĩ đều hủy diệt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đánh lên một cái ma tu nhãn hiệu. Đến lúc đó hắn sinh tử toàn bộ Thiên Đạo môn cũng không thể bảo đảm. Đến mức Tư Không Trường Phong mà nói thì là càng thêm không muốn tại lục địa phía trên đại chiến, dù sao nếu như tại lục địa phía trên đại chiến, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Trường An thành. Mặc dù nói trong thành Trường An cũng có Thánh Vương cấp bậc cường giả bảo hộ lấy Trường An thành, nhưng là có thể ở trên trời đại chiến, tại sao muốn lựa chọn tại Trường An thành đại chiến đây? Sau đó hiện tại hai người liền tại Thiên Ngoại Thiên triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Theo Thiên Đạo Minh vị này sứ giả cùng Tư Không Trường Phong tại Thiên Ngoại Thiên đại chiến mở ra về sau, Thiên Đạo Minh phó sứ người thì là chậm rãi đi lên phía trước, trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn lên trước mặt Trường An thành. Đồng thời hắn trên thân cái kia cô thuộc về Thánh Vương trung kỳ khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Tuổi trẻ người không muốn xúc động như vậy, thiên ngoại nhất chiến. Làm hắn khí tức sắp áp đến Trường An thành phía trên thời điểm, chỉ thấy Trường An thành trên tường thành lão hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay kiếm hộ, sau đó mấy cái thanh phi kiếm liền từ cái hộp kiếm của hắn bên trong bay ra, đồng thời những thứ này phi kiếm cũng là trong nháy mắt thì chặn lại vị này Thiên Đạo Minh phó sứ người bị áp. Sau đó chỉ thấy cái hộp kiếm của hắn làm bên trong bay ra ba thanh trường kiếm, trong nháy mắt liền đem Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người bao phủ tại trong đó. Lão hoàng thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay mình hộp kiếm, sau đó cả người nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở thiên ngoại thiên. Đến tại Thiên Đạo Minh vị kia phó sứ người tại cảm nhận được chính mình chung quanh cái này ba thanh phi kiếm trên thân tán phát đi ra kiếm ý lúc trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ phức tạp. Hắn rõ ràng nếu như mình muốn tiếp tục đối Trường An thành độc thủ, khẳng định sẽ lọt vào cái này ba thanh phi kiếm ngăn cản, sau đó hắn liền nhíu mày đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở thiên ngoại thiên. Sau đó liền cùng trước mặt mình lão hoàng đại chiến ở cùng nhau. Theo Thiên Đạo Minh sứ giả cùng phó sứ người cách tiến về thiên ngoại thiên cùng Tư Không Trường Phong hai người đại chiến về sau, Trường An thành bên ngoài cũng chỉ còn lại có Thiên Đạo Minh mấy vị chấp sự, Thiên Đạo Minh chấp sự đều là nhập thánh cấp bậc tu sĩ, hiện tại còn lại cái này 7 vị nhập thánh cấp bậc chấp sự thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn phía trước Trường An thành. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là Đại Hạ Thiên Triều lại có như thế tồn tại cường đại. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng, dù sao bọn hắn thế nhưng là Thiên Đạo Minh sứ giả, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể bại bởi Đại Hạ Thiên Triều hai vị thánh vương đây. Mà liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, lúc này Vũ Văn Thành Đô bọn người tự nhiên cũng nhịn không được nữa. Chỉ thấy một thân hoàng kim chiến giáp Vũ Văn Thành Đô tay cầm phượng xí lưu kim đảng hướng về Thiên Đạo Minh một vị chấp sự đánh tới. Vị này Thiên Đạo Minh chấp sự trên thân khí tức cũng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng một cái quét ngang liền đem vị này Thiên Đạo Minh chấp sự đập bay ra ngoài, mà Vũ Văn Thành Đô thì là tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng đi theo vị này Thiên Đạo Minh chấp sự biến mất tại Trường An Thành bên ngoài. Sau đó chỉ thấy Bùi Nguyên Khánh cùng La Thành mấy người cũng là ảo ảo cầm ra vũ khí của mình hướng về Thiên Đạo Minh mấy cái đại chấp sự đánh tới. Sau đó bọn hắn thân ảnh trong nháy mắt thì biến mất tại Trường An Thành trên không. Hiển nhiên giữa bọn hắn đại chiến đều không có lựa chọn tại Đông Vực trên lục địa đại chiến, ngược lại đều là lựa chọn tại Thiên Ngoại Thiên Nhất chiến. Đồng thời trên bầu trời những cái kia khủng bố lại bá đạo khí tức còn đang không ngừng đụng chạm, có thật nhiều tu sĩ muốn nhìn rõ ràng Thiên Ngoại Thiên đại chiến, nhưng là từ tại bọn hắn thực lực quá mức nhỏ yếu nguyên nhân cho nên không cách nào thấy rõ ràng Thiên Ngoại Thiên đại chiến. Chương 310, Hỏa Lao Chấn Kinh, Sở Phàm bố cục. Chương 310, Hỏa Lao Chấn Kinh, Sở Phàm bố cục. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng là có chút người hiếu kỳ lên Thiên Đạo Minh đến cùng là cái gì tổ chức. Dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới đạo minh vị này sứ giả đã đem bọn hắn lai lịch nói ra. Cho nên nói hiện tại trong thành Trường An tu sĩ đều tại hiếu kỳ Thiên Đạo Minh đến cùng là hạng gì thế lực. Không nghĩ tới cái này đại hạ thiên triều bên trong vậy mà nắm giữ hai vị thánh vương cấp bậc cường giả, mà lại cái này hai người thực lực tại thánh vương cảnh giới bên trong còn cường đại như vậy, xem ra chúng ta thật là xem thường đại hạ thiên triều. Lúc này trong hoàng cung Hỏa Lão cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, làm nhập thánh cấp bậc tu sĩ hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng trên bầu trời đại chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều vậy mà nắm giữ hai vị thánh vương cấp bậc cường giả, mặc dù nói vừa mới bắt đầu tiến nhập Đại Hạ Thiên Triều thời điểm, hắn đã cảm thấy Đại Hạ Thiên Triều không đơn giản. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều vậy mà như thế không đơn giản, lần này càng là xúc động hai vị thánh vương cấp bậc cường giả. Mà lại nhập thánh cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít, huống chi những thứ này nhập thánh cấp bậc cường giả tu vi đều đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Trong chốc nhoáng này liền để Hỏa Lão cảm thấy bất khả tư nghị lên. Đại Hạ Thiên Triều thực lực chỉ sợ tại toàn bộ Bắc vực đều xem như đỉnh phong tồn tại đi. Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Hỏa Lão mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy nàng có chút mong đợi nhìn qua hoàng cung phương hướng mở miệng nói. Nàng cũng không nghĩ tới đã từng cái kia chẳng mạnh mẽ lâm chấn Bắc Vương phủ vậy mà trưởng thành đến trình độ này, phải biết đã từng chấn Bắc Vương phủ cho dù là nàng cũng có thể nghiền ép, mà bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Mặc dù nói không biết Đại Hạ Thiên Triều đến cùng có bao nhiêu thánh vương cấp bậc cường giả, nhưng là bằng vào Đại Hạ Thiên Triều nắm giữ hai vị thánh vương cấp bậc cường giả, bọn hắn liền biết Đại Hạ Thiên Triều nhập thánh cấp bậc cường giả không ít. Mà bây giờ Âu Dương Linh Tuyết cũng rốt cuộc biết Sở Phàm vì cái gì dám nhúng tay các nàng Âu Dương Thế gia sự tình, nếu như Sở Phàm không có cường đại như vậy lực lượng, hắn lại làm sao có thể sẽ nhúng tay giữa các nàng sự tình đây. Bất quá lần này Đại Hạ Thiên Triều treo chọc tới Thiên Đạo Minh, muốn vượt qua chỉ sợ có chút khó khăn a. Hỏa Lão lúc này thời điểm trên mặt lại xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng, đương nhiên hắn lúc này cũng không phải là vì Đại Hạ Thiên Triều lo lắng, hắn lúc này là bởi vì chính mình bọn người còn tại Đại Hạ Thiên Triều. Nếu như Thiên Đạo Minh phái ra cường giả lời nói, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ theo gặp nạn. Mà Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Hỏa Lão mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày, đâu bực bởi vì quá cẩn cối nguyên nhân, cho nên không biết Thiên Đạo Minh, nhưng là Bắc vực làm vì vốn là thì nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả địa phương tự nhiên cũng là biết Thiên Đạo Minh tồn tại. Đồng thời bọn hắn còn biết Thiên Đạo Minh thực lực phi thường cường đại, cho dù là Bắc vực Xương Hoa Đế quốc cũng không dám chống cự Thiên Đạo Minh, nhưng bây giờ Đông vực Đại Hạ Thiên Triều cũng dám cùng Thiên Đạo Minh đối nghịch, cái này để Âu Dương Linh Tuyết có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng của nàng lại cảm thấy bởi vì Sở Phàm không biết Thiên Đạo Minh nguyên nhân cho nên mới sẽ cùng Thiên Đạo Minh đối nghịch. Mà lúc này trong hoàng cung Sở Phàm cũng xác thực chính đang ngó chừng trên bầu trời đại chiến, làm đã đột phá đến nhập thánh hậu kỳ hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng Thiên Ngoại Thiên chi chiến. Đương nhiên đối tại Thiên Đạo Minh Sở Phàm cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì là Thiên Đạo Minh không có khả năng phái ra toàn bộ lực lượng đến tiêu diệt bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều. Nếu như Thiên Đạo Minh thật phái ra đại đa số cao thủ lời nói, như vậy tại trung vực Thiên Đạo Minh đem về bị thánh địa hủy diệt, dù sao trung vực thánh địa cũng không hy vọng Thiên Đạo Minh tiếp tục tồn tại. Thiên Đạo Minh tồn tại thì quản thúc đến bọn hắn, nếu có máy sẽ bị tiêu diệt mà nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới Thiên Đạo Minh vậy mà như thế nhanh thì chú ý tới chúng ta Đại Hạ Thiên Triều, xem ra sau đó phải tìm hiểu một phen liên quan tới trung vực tin tức. Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt kéo trở về, sau đó đối với mình bên người Triệu Cao mở miệng nói, mặc dù nói lúc này La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ còn đang không ngừng mở rộng, nhưng là do ở La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ thực lực đều không phải là đặc biệt cường đại, cho nên Sở Phàm cũng không có để bọn hắn mở rộng đến trung vực. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ thực lực hoàn toàn chính xác có thể mở rộng đến trung vực. Dù sao lúc này La Vong cùng Cẩm Y Diệp Vệ cũng bắt đầu hướng về Bắc Vực chờ khuyết tán mà đi. Đế quân, chúng ta có thể tại Trung Vực thành lập một cái La Vong phân điện. Đương nhiên chúng ta cái này phân điện cần mấy vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ đi thống lĩnh. Đồng thời chúng ta cái này một cái phân điện có thể dùng sát thủ tổ chức đến che giấu tung tích. Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mà nói về sau tự nhiên minh bạch Sở Phàm ý tứ. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phàm chắp tay mở miệng nói. Phải biết Trung Vực những cái kia thế lực bên trong tu sĩ đại đa số đều là đạt đến thánh vương cấp bậc, mà những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất càng là đạt đến đại thánh cấp khác. Cho nên lấy hiện tại La Vong lực lượng tiến nhập Trung Vực thật không đáng chú ý, nếu nói như vậy vậy liền phái hai vị thánh vương cấp bậc cường giả dẫn theo La Vong chú đóng ở Trung Vực đi, nếu như vậy, hai vị thánh vương có lẽ có thể chấn trụ cái khác thế lực, đến lúc đó liên quan tới Trung Vực tin tức cũng có thể theo La Vong truyền đến. Mặc dù nói Triệu Cao ý kiến cũng thật không tệ, nhưng là Sở Phàm cảm thấy nếu như vẹn vẹn chỉ là mấy vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, như vậy tại Trung Vực mảy may không có nổi chút tác dụng nào. Huống chi hiện tại hắn bên này có được nhiều như vậy thánh vương cấp bậc cường giả, cho nên nói phái ra hai vị thánh vương tiến về trung vực đối mùa hè hướng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại trung vực tuy nhiên nắm giữ đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng là bình thường chính đỉnh phong chiến lực vẫn là thánh vương cấp bậc. Dù sao đại thánh cấp bậc cường giả đều đã coi là đỉnh tiêm thế lực bên trong thánh chủ hoặc là người nói chuyện, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng không có chuyện gì đều muốn đi ra. Mà những cái kia thánh vương cấp bậc cường giả thì là đỉnh tiêm thế lực bên trong trưởng lão hoặc là cường giả, cho nên nói hiện tại trung vực đỉnh phong chiến lực cũng là thánh vương cấp bậc cường giả. Cũng tỉ như Sở Trần sư phụ cũng là một vị thánh vương cấp bậc cường giả, còn hắn thì tại toàn bộ trung vực cũng xông ra một cái kiếm thánh xưng hô, nơi này liền có thể nhìn ra được trung vực chân chính chiến lực là thánh vương cấp bậc. Người an bài một chút La Vong sát thủ, phái ra 10 vị nhập thánh cấp bậc sát thủ cùng một đám chân vương, vương giả cảnh giới sát thủ tiến về trung vực, đồng thời ta lại phái một số nhập thánh cấp bậc tu sĩ đi theo La Vong tại rốt cục thành lập một sát thủ tổ chức, đến mức thánh vương cấp bậc cường giả liền để kiếm ma độc cô cầu bại cùng kiếm thần Lý Thuần Cương tiến về đi, dù sao thực lực của hai người bọn họ tại toàn bộ thánh vương cảnh giới bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Sở Phàm muốn sau một lát cũng là trực tiếp đối với mình bên người Triệu Cao mở miệng nói, mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là hắn triệu hắn đi ra những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không có tác dụng quá lớn, đương nhiên những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không phải là đại biểu cho Triệu Tử Long chờ một các tướng lĩnh. Dù sao Triệu Tử Long chờ một các tướng lĩnh tại Trùng Phong phương diện này thuộc về vô địch tồn tại. Chương 311, địa phủ tổ chức hình thức ban đầu, cường đại tư không trường phong. Chương 311, địa phủ tổ chức hình thức ban đầu, cường đại tư không trường phong. Kỳ thật Sở Phạm tại triệu hắn ra Đông Tà chờ một chúng tu sĩ thời điểm, hắn liền bắt đầu đang suy tư như thế nào đem Đông Tà chờ một chúng tu sĩ ứng dụng đến Đại Hạ Thiên Triều bên trong tới. Mặc dù nói triệu hắn ra bọn hắn đến có thể để thăng Đại Hạ Thiên Triều thực lực, nhưng bọn hắn cũng rất ít xuất thủ, cho nên Sở Phàm liền một mực tại suy tư như thế nào đem bọn hắn lợi ích phát huy đến lớn nhất trình độ. Lần này Thiên Đạo Minh xuất thủ cũng là để Sở Phàm trong nội tâm có ý nghĩ, cho nên hắn liền dự định tại trung vực thành lập một tổ chức, thậm chí có thể nói, hắn cái này tổ chức tạo dựng lên có thể so với được trung vực những cái kia đỉnh phong thánh địa. Dạng này cũng vì tương lai Đại Hạ Thiên Triều có thể tiến nhập trung vực chôn xuống phục bút. Mà Đại Hạ Thiên Triều bên trong có Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng có thể quét ngang toàn bộ Bắc vực hoặc là Tây vực, cho nên hắn tự nhiên cũng dự định phái ra mấy vị Thánh Vương cấp bậc cường giả tiến về trung vực. Đương nhiên trọng yếu nhất là bởi vì Cơ Hạo Nguyệt sắp đột phá đại thánh cảnh giới nguyên nhân, chỉ cần Cơ Hạo Nguyệt có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, như vậy Sở Phàm đem về không lại sợ hãi cái khác mấy cái vực, đương nhiên cái này là trừ trung vực bên ngoài. Thuộc hạ minh bạch, bất quá đế quân chúng ta cái này tổ chức nên cái kia tên gọi là gì vậy? Triệu Cao làm đi theo thiên cổ nhất đế nhân vật tự nhiên là mười phần thông minh, cho nên tại nghe xong Sở Phàm mà nói về sau, hắn liền hiểu Sở Phàm ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn rất cung kính đối với Sở Phàm dò hỏi. Bất quá lúc này thời điểm ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy nóng rực thân sắc, hắn cũng muốn để cho mình thành lập tổ chức thành vì cái này thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thì kêu địa phủ đi, đến mức ngươi chính là địa phủ thập đại Diêm La một trong, mà địa phủ bên trong còn cần phải nắm giữ thập đại thiên quân, Lý Thuần Cương cùng Độc Cô Cầu Bại cũng là thập đại thiên quân bên trong hai người, phân biệt là kiếm ma thiên quân cùng kiếm thần thiên quân, đến mức ta thì là địa phủ chủ nhân, mà nhập thánh cấp bậc tu sĩ thì là địa phủ hoàng kim sát thủ, địa phủ sát thủ phân biệt đẳng cấp vì thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, vương giả cái này bốn cái giai đoạn đi. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là nghĩ đến liên quan tới cái này tổ chức tên, sau đó hắn liền trực tiếp đem cái này tổ chức tên nói ra. Đương nhiên hắn đem cái này tổ chức mệnh danh là địa phủ nguyên nhân chủ yếu là địa phủ tại hắn chỗ ở kiếp trước 10 phân nổi danh, huống chi Diêm Vương để ngươi ba canh tử không người có thể lưu ngươi đến canh năm, câu nói này có thể là phi thường phù hợp sát thủ. Đồng thời Sở Phàm cũng muốn tại cái này thế giới bên trong đem địa phủ tên khai hỏa. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ trong khoảng thời gian này liền đem La Vong sát thủ toàn bộ tổ chức, đến lúc đó liền có thể để bọn hắn bên trong bộ phận tiến về trung vực. Triệu Cao đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trên mặt cũng là vui vẻ, hắn không nghĩ tới chính mình cái này hoàng cung đại tổng quản thân phận vậy mà tại địa phủ bên trong có thể so Lý Thuần Cương cùng Độc Cô Cầu bên ngoài cao hơn một cái cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này hắn tự nhiên rất vui vẻ. Ngay tại Sở Phàm cùng Triệu Cao nơi này vừa mới đem địa phủ tổ chức định xuống đồng thời, lúc này trên bầu trời đại chiến cũng là càng ngày càng hòa nhiệt. Từ không trường phong không hổ là được xưng là thương tiên tồn tại, trong tay hắn trường thương phảng phất như là an định vị đồng đạo, không ngừng hướng lên trước mặt vị này tiên đạo minh sứ giả đánh tới. Mà hắn tu luyện kinh long biến cũng là bởi vì tăng cường nguyên nhân, mỗi một lần thi triển đi ra đều có thể triệu hoán ra một đầu to lớn cự long, mà lại mỗi một chiêu mỗi một thế ở giữa đều dường như mang theo thiên địa đại thế. Theo từ không trời cao một thương rơi xuống, hắn trường thương bên trong đánh ra tới cái kia một đầu cự long trực tiếp đem chọn cái thiên ngoại thiên chiến trường đều xé mở một chỗ lỗ to lớn. Đồng thời đầu này cự long cũng là uy lực không giảm, hướng thẳng đến trước mặt vị này thiên đạo minh sứ giả đánh tới. Thiên đạo minh sứ giả nhìn đến đạo này công kích, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Đại chiến thời gian lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng chính mình đối diện tư không trường phong thực lực căn bản không yếu hơn mình. Bây giờ thấy đạo này kinh khủng công kích, hắn tự nhiên là cảm thấy mười phân hoảng sợ. Bất quá làm là thiên đạo minh sứ giả, hắn lại làm sao có thể như vậy lùi bước đâu? Chỉ thấy thiên đạo minh vị này sứ giả di chuyển nhanh chóng thân thể của mình bị. Một giây sau hắn, cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở đếm ngoài trăm thước. Bất quá hắn lúc này y nguyên cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng ngay tại tập trung vào chính mình, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tư không trường phong phương hướng. Mà sự tình cũng đúng như hắn trồ nghĩ như vậy, cái kia một đầu cự long ngay tại tập trung vào chính mình. Nghĩ tới chỗ này thiên đạo minh sứ giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vung động trong tay trường mâu. Sau đó chỉ thấy một đầu sương mù màu đen tại bên cạnh hắn tụ tập, rất nhanh, những thứ này sương mù màu đen liền ở trước mặt của hắn tụ tập thành một khối màu đen thất bại. Một giây sau, Tư Không Trường Phong đánh ra tới cái kia một đầu cự long liền hướng về Thiên Đạo Minh vị này sứ giả đánh tới. Sau đó chỉ thấy đầu này cự long hung hăng va chạm tại cái này một khối màu đen tuấn bài trên thân. Kinh khủng tiếng va chạm để chung quanh đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Đồng thời cái kia sáng ngời trên bầu trời cũng là xuất hiện cái này hai đạo không ngừng va chạm quang mang. Hai đạo quang mang tại va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phân chia thành hai cô nhan sắc. Kinh khủng tiếng va chạm giống như sét đánh ở trên bầu trời bên mình. Dù là phía dưới cách nhau rất xa dài An Thừa Đức Bách Tính cùng tu sĩ đều nghe thấy được đạo này công kích thanh âm. Mà tại cái này hai đạo công kích va chạm trong nháy mắt, Thiên Đạo Minh sứ giả trước mặt cái này một cái màu đen tuấn bài cũng là bắt đầu từ từ nứt toát. Theo đạo này màu đen tuấn bài từ từ nứt toát, đầu này cự long cũng là bỏ thẳng hướng về phía Thiên Đạo Minh sứ giả thân thể. Bất quá bởi vì đạo này màu đen tuấn bài giảm bớt đầu này cự long công kích, cho nên Thiên Đạo Minh sứ giả tuy nhiên bị đầu này cự long đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn lúc này cũng chỉ là bị Tư Không Trường Phong một chiêu này đả thương. Làm Thiên Đạo Minh vị này sứ giả xuất hiện lần nữa tại Tư Không Trường Phong trước mặt thời điểm, có thể trông thấy Thiên Đạo Minh vị này sứ giả xem ra hết sức chật vật, chỗ ngực còn có một chỗ to lớn lõm, nếu như là thường nhân lời nói chỉ sợ sớm đã vất lạc. Đồng thời tóc của hắn cũng là tản ra đến, theo từng đợt gió thổi tới, làm đến cả người hắn xem ra càng thêm chật vật. Khoe miệng của hắn còn mang theo một vệt máu tươi. Các ngươi đại hạ thiên triều thật muốn cùng ta Thiên Đạo Minh không chết không thôi sao? Thiên Đạo Minh sứ giả lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là sinh ra một vệt lùi bước chi ý, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Đồng thời trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ ý uy hiếp, hiển nhiên hắn lúc này đã đem Thiên Đạo Minh rời ra ngoài, không sai, ngay từ đầu hắn cũng đã đem Thiên Đạo Minh rời ra ngoài. Tư Không Trường Phong chưa hồi phục trước mặt vị này Thiên Đạo Minh sứ giả, ngược lại trực tiếp tay cầm trường thương hướng về Thiên Đạo Minh vị này sứ giả đánh tới. Chỉ thấy hắn một thương này bên trong mang theo một đạo khủng bố lại bá đạo mũi thương. Một giây sau, một đạo màu bạc trắng mũi thương hướng thẳng đến vị này Thiên Đạo Minh sứ giả đánh tới. Sau đó đạo này màu trắng bạc quang mang dường như xuyên tấu thời gian cùng không gian trực tiếp rơi vào vị này Thiên Đạo Minh sứ giả trên thân. Bất quá lúc này thời điểm ngoại ý muốn lại xuất hiện, chỉ thấy Thiên Đạo Minh sứ giả trên thân đột nhiên tản mát ra một đạo màu đỏ rực quang mang, sau đó trong nháy mắt thì tạo thành một cái màu đỏ rực chùm sáng chặn lại Tư Không Trường Phong một thương này. Chương 312, cưỡng ép tăng lên thực lực, đại hạ thiên triều đám người nghiền ép thức chiến đấu. Chương 312, cưỡng ép tăng lên thực lực, đại hạ thiên triều đám người nghiền ép thức chiến đấu. Cái này cô khủng bố lực lượng để Tư Không Trường Phong trong tay trường thương không cách nào tiếp tục hướng phía trước một bước, dường như một cái lực lượng vô hình chính tại ngăn trở Tư Không Trường Phong trường thương tiếp tục đi tới một bước đồng dạng. Cảm nhận được cái này không ổn biến hóa, Tư Không Trường Phong cũng là nhanh chóng rút về trong tay mình trường thương, sau đó cả người cấp tốc bay rất ra ngoài vài trăm mét xa, nhìn lên trước mặt vị này Thiên Đạo Minh sứ giả. Mà Thiên Đạo Minh sứ giả thì là một mặt tức giận nhìn lấy Tư Không Trường Phong, bất quá đồng thời có thể nhìn đến Thiên Đạo Minh vị này sứ giả trong ánh mắt xuất hiện một đạo đỏ như máu sát ý, đây đều là ngươi bức ta, bất quá đã như vậy, vậy ngươi thì chết đi cho ta. Chỉ thấy Thiên Đạo Minh sứ giả trong tay dẫn theo trường mâu, trong ánh mắt xuất hiện màu đỏ máu quang mang, cả người mười phân tức giận hướng về Tư Không Trường Phong đánh tới. Đồng thời lúc này thời điểm hắn trên thân khí tức cũng là đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, đã vượt ra khỏi Tư Không Trường Phong một cái tiểu cảnh giới. Trông thấy một màn này, Tư Không Trường Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt mình gia hỏa này vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong vậy mà đem chính mình tu vi tăng lên tới Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Bất quá lúc này thời điểm Tư Không Trường Phong cũng là nghĩ lên vừa mới hắn trường thương đâm đi qua thời điểm gia hỏa này đem một viên đan dược thả vào trong miệng của mình. Hiển nhiên Thiên Đạo Minh sứ giả thực lực để thăng đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới cũng là bởi vì cái kia một viên đan dược. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong cũng không có khiếp đảm, ngược lại là tản mát ra một cỗ kinh khủng chiến ý, trực tiếp tay cầm giải thương giết tới. Lúc này thời điểm Tư Không Trường Phong trên thân cái kia cổ Thánh Vương hậu kỳ khí thế càng thêm cường hãn, tuy nhiên hắn trên thân khí tức vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là lúc này hắn trên thân cỗ này Thánh Vương hậu kỳ khí tức đã có thể cùng Thánh Vương viên mãn cảnh giới khí tức đánh đồng với nhau. Một giây sau, chỉ gặp hai trong tay người binh khí mảnh đụng vào nhau. Thiên Đạo Minh sứ giả, bởi vì dùng đan dược để thăng chính mình thực lực nguyên nhân, cho nên lúc này hắn trên thân khí tức cũng không phải là đặc biệt thuần túy. Tại đạo kia màu bạc trắng khí tức bên trong còn kèm theo đỏ như máu khí tức, làm cả người hắn xem ra mười phân táo bạo. Đồng thời tại hắn cố này táo bạo khí tức bên trong còn có thể cảm nhận được một cố lại một cố lực lượng vô hình chính đang không ngừng tàn phá lấy hắn thân thể. Đây chính là cái này một viên đan dược để thăng thực lực hậu quả. Mà lúc này Tư Không Trường Phong thì là lợi dụng trong tay mặt trường thương không ngừng tiêu trừ trước mặt vị này Thiên Đạo Minh sứ giả công kích. Mà bọn hắn hai cái đại chiến cũng là bởi vì này rằng co xuống tới. Cùng lúc đó, lúc này thời điểm lão hoàng cũng là không ngừng khua tay chính mình hộ kiếm bên trong phi kiếm để chống đỡ trước mặt mình vị này Thiên Đạo Minh Thánh Vương trung kỳ cường giả công kích. Chỉ thấy lão hoàng cái này mấy cái thanh phi kiếm nhanh chóng hướng về Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người đánh tới, hắn những thứ này phi kiếm thế nhưng là đem thương tổn kéo căng tồn tại, cho nên mỗi một chuôi bay trên thân kiếm đều mang một loại kiếm ý, làm đến Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người không thể không tiếp tục chống cự lại lão hoàng công kích. Lúc này thời điểm hắn cho dù là muốn tới gần lão hoàng cũng làm không được, ngược lại là bị lão hoàng những thứ này phi kiếm ép không ngừng chạy trốn. Đương nhiên lúc này thời điểm lão hoàng muốn phải giải quyết vị này Thiên Đạo Minh phó sứ người cũng có chút khó khăn, dù sao lúc này lão hoàng thực lực vốn là yếu Thiên Đạo Minh vị này phó sứ người một cái tiểu cảnh giới. Bất quá hai người bọn hắn đại chiến tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài, như vậy cuối cùng thắng được tuyệt đối là lão hoàng, huống chi hiện tại lão hoàng còn không có làm ra của mình kiếm chín. Phải biết kiếm cửu mới là lão hoàng chân chính át chủ bài. Mà một bên khác, Vũ Văn Thành Đô cùng Thiên Đạo Minh Vị kia chấp sự đại chiến thì là càng thêm mãnh liệt, mặc dù nói Thiên Đạo Minh Vị này chấp sự tu vi cũng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, nhưng hắn lúc này vẫn là bị đồng dạng thuộc về nhập thánh viên mãn cảnh giới Vũ Văn Thành Đô đè lên đánh. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng phảng phất là một đạo lại một đạo màu hoàng kim vượng hoàng đồng dạng không ngừng đập đện tại vị này Thiên Đạo Minh chấp sự trên thân. Đồng thời Vũ Văn Thành Đô trên thân tán phát đi ra cái kia đạo bá đạo khí tức cũng là đem cả mảnh trời không đều tràn ngập. Người mặc áo giáp màu hoàng kim Vũ Văn Thành Đô phảng phất như là một vị thiên thần đồng dạng, hắn lúc này mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều mang theo bá đạo khí tức. Cho nên nói tại hắn đối diện vị này Thiên Đạo Minh chấp sự thậm chí ngay cả chống cự lực lượng đều có chút khó khăn, tại ngăn cản Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim đảng thời điểm còn bị cái này một cỗ lực lượng trực tiếp hất bay ra ngoài. Sau đó vị này Thiên Đạo Minh chấp sự dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị chằm chằm lên trước mặt Vũ Văn Thành Đô, bất quá hắn lúc này lại muốn đối mặt Vũ Văn Thành Đô cái kia kinh khủng công kích. Cho nên hắn chỉ có thể một bên chạy trốn, một bên đang cầu khẩn chính mình sứ giả nhanh chóng chiến thắng Đại Hạ Thiên Triều hai vị kia thánh vương, sau đó tới trợ giúp bọn hắn. Mà đại chiến hiện ra nghiền ép thức không chỉ có riêng chỉ là Vũ Văn Thành Đô, lúc này thời điểm Bùi Nguyên Khánh cũng là dùng trong tay mặt cái kia một đôi ngân truy không ngừng áp lên trước mặt vị này Thiên Đạo Minh chấp sự đánh. Bùi Nguyên Khánh dù nói thế nào cũng là tùy đường bên trong thứ ba hảo hán, mà lại thần thoại cố sự bên trong hắn vẫn là Thiên Đình Na Cha chuyển thế, cho nên Bùi Nguyên Khánh thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Hắn lúc này người mặc một bộ ngân giáp tay cầm ngân truy, phảng phất như là một vị tiểu chiến thần đồng dạng không ngừng hướng về trước mặt mình vị này Thiên Đạo Minh chấp sự đánh tới. Mà Thiên Đạo Minh vị này chấp sự trong tay trường mâu cũng là không ngừng ngăn cản Bùi Nguyên Khánh tiến công, thế nhưng là lúc này thời điểm vị này chấp sự trong tay trường mâu cũng bắt đầu phát xuất chiến run rẩy, hắn cũng không thể chống đỡ được Bùi Nguyên Khánh tiến công. Mà Bùi Nguyên Khánh thì là chơi đến quên cả trời đất, chỉ thấy hắn không ngừng bung động trong tay ngân truy hướng về Thiên Đạo Minh vị này chấp sự đánh tới. Mà tại Bùi Nguyên Khánh bên người cách đó không xa La Thành cũng là không ngừng vung vậy trong tay trường thương hướng về Thiên Đạo Minh một vị chấp sự đánh tới. La Thành tại tùy đường thế giới bên trong tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là bài danh thứ 7, nhưng là lúc này hắn thực lực cũng là không hề yếu tồn tại. Trong tay hắn ngân thương phảng phất như là một đầu bạch long đồng dạng không ngừng hướng về Thiên Đạo Minh chấp sự đánh tới, đồng thời ngũ hổ đoạn hồn thương trong tay hắn phát huy ra càng cường đại hơn năng lượng. Dù sao La Thành tại diễn dịch bên trong vốn chính là bạch hổ tinh quân chuyển thế, cho nên đối với trước mặt vị này Thiên Đạo Minh chấp sự, hắn tự nhiên cũng là ở vào một loại nghiền ép thức đại chiến. Đến mức tại La Thành bên người Khương Tùng tại đối mặt Thiên Đạo Minh vị này chấp sự thời điểm thì là càng thêm nhẹ nhõm, dù sao hắn tại tùy đường thế giới bên trong có thể là có thể cùng Lý Nguyên Bá đánh đồng tồn tại. Cho nên hắn thực lực tự nhiên muốn vượt qua La Thành cùng Bùi Nguyên Khánh bọn người, có thể nói hắn là diễn dịch bên trong một vị duy nhất không phải thần tiên chuyển thế cường giả. Trong tay hắn trường thương mặc dù nói thoạt nhìn không có La Thành thi triển như vậy có lực sát thương, nhưng là cho dù thoạt nhìn là phổ phổ thông thông một thương đối diện vị này Thiên Đạo Minh chấp sự cũng vô pháp tiếp được. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Khương Tùng thương pháp đã đạt đến ban đầu người nhập hóa cấp độ, thậm chí đạt đến truyền thuyết bên trong phản pháp uy trần, mỗi một thương đều mang theo thường nhân không dám tưởng tượng lực lượng. Chương 313, Tư Không Trường Phong Lưu Thiên Đạo Minh sứ giả, bị áp chế Thiên Đạo Minh sứ giả. Chương 313, Tư Không Trường Phong Lưu Thiên Đạo Minh sứ giả, bị áp chế Thiên Đạo Minh sứ giả. Ngay tại La Thành bọn người nghiền ép lấy Thiên Đạo Minh chấp sự đánh đồng thời, lúc này trên bầu trời Tư Không Trường Phong cùng Thiên Minh vị sứ giả kia ở giữa đại chiến cũng là càng thêm cứng hãn. Chỉ thấy Tư Không Trường Phong trong tay trường giang phảng phất như là một điểm hàn mang đồng dạng không ngừng mà hướng về Thiên Đạo Minh sứ giả đánh tới. Mà Thiên Đạo Minh vị này sứ giả trên thân cái kia đạo màu đen khí tức cũng là bắt đầu càng thêm bạo liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng chính đang không ngừng tăng lên lấy Thiên Đạo Minh vị này sứ giả khí tức. Lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh vị này sứ giả khí tức đã tăng lên tới Thánh Vương viên mãn cảnh giới, thậm chí có thể nói cái này đạo khí tức đã nhanh muốn vượt qua Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là trước mặt Tư Không Trường Phong cùng hắn ở giữa đại chiến lại không có chút nào chiếm cứ hạ phong, ngược lại là bằng vào linh hoạt thương pháp cùng mạnh mẽ lực đạo không ngừng ngăn cản Thiên Đạo Minh sứ giả tiến công. Đồng thời Tư Không Trường Phong trong tay trường thương mũi thương không ngừng toát ra một đạo lại một đạo kinh khủng mũi thương, những thứ này thường cửa phản phất như là một đạo lại một đạo mặt trời gay gắt đồng dạng, không ngừng hướng về phía trước vị này Thiên Đạo Minh sứ giả đánh tới. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh sứ giả lại phản phất là mất lý trí đồng dạng, trông thấy Tư Không Trường Phong mũi thương cũng không có lựa chọn tránh né, ngược lại lấy một loại lấy thương đổi thương đấu pháp hướng về Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Trong tay hắn trường mâu không ngừng tán phát ra trận trận hàn quang, đồng thời tại những thứ này hàn quang bên trong còn kèm theo một số đáng sợ sát lục khí tức. Lúc này Thiên Đạo Minh vị này sứ giả dường như đã nhập ma đồng dạng. Nhìn đến cái này một điểm Tư Không Trường Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tối lui, mặc dù nói hắn lúc này cũng không sợ Thiên Đạo Minh vị này sứ giả, nhưng là Thiên Đạo Minh vị này sứ giả đấu pháp đã để hắn có chút bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại hắn cùng Thiên Đạo Minh vị này sứ giả còn chưa tới liều mạng thời điểm, mà lại chỉ cần Tư Không Trường Phong kéo tới Thiên Đạo Minh sứ giả trong miệng cái kia đạo đan dược kết thúc, hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Thiên Đạo Minh vị này sứ giả. Cho nên nói Tư Không Trường Phong căn bản không có tất yếu đi cùng Thiên Đạo Minh vị này sứ giả lấy thương đổi thương hoặc là lấy thương hoán mệnh. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong vừa đánh vừa lui, rất nhanh cả người hắn liền tối lui đến Thiên Đạo Minh vị này sứ giả sau lưng đếm ngoài ngàn mét. Mà Thiên Đạo Minh sứ giả trông thấy Tư Không Trường Phong cách làm về sau cũng là càng thêm phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường mâu hướng về Tư Không Trường Phong phương hướng tức giận đánh tới. Lúc này thời điểm hắn tốc độ đã nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ. Mẹn mẹn chỉ là hô hấp ở giữa cũng đã xuất hiện ở Tư Không Trường Phong bên người, đồng thời trong tay hắn trường mâu cũng là hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Thế nhưng là Tư Không Trường Phong lại làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế thì làm bị thương chính mình, chỉ thấy Tư Không Trường Phong nắm chặt trong tay ngân thương, sau đó nhẹ nhàng đón đỡ liền chặn lại Thiên Đạo Minh sứ giả đạo này công kích. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong lại một lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại Thiên Đạo Minh sứ giả bên người, làm hắn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã khoảng cách vị này Thiên Đạo Minh sứ giả đến ngoài ngàn mét. Mà Thiên Đạo Minh sứ giả lại một lần nữa báo nổi hướng về Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh sứ giả ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên cả người đã tiến nhập ma trạng thái, bất quá cũng may lúc này vị này Thiên Đạo Minh sứ giả đã tiến nhập Tư Không Trường Phong cái bẫy. Lúc này Tư Không Trường Phong tựa như dắt chó một dạng tại lưu lấy Thiên Đạo Minh sứ giả, đồng thời không ngừng đang tránh né Tư Không Trường Phong trên thân khí tức cũng là tại chậm rãi khôi phục, thậm chí ngay cả vừa mới tiêu hao linh lực lúc này cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà theo Tư Không Trường Phong không ngừng chuẩn mất lấy Thiên Đạo Minh vị này sứ giả, hắn trên thân cái kia câu ngay tại bạo động khí tức cũng là bắt đầu từ từ yếu bớt, thậm chí đến sau cùng hắn tu vi liền vững chắc đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới đều có chút khó khăn. Nhìn đến điểm này Tư Không Trường Phong khẽ miệng cũng là lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn biết mình một chiêu này đã nổi lên hiệu quả. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong tại Thiên Đạo Minh sứ giả tu vi vững chắc tại Thánh Vương hậu kỳ đến Thánh Vương viên mãn ở giữa thời điểm liền không lại tránh né, ngược lại là trực tiếp một thương hướng về Thiên Đạo Minh vị này sứ giả phương hướng đâm ra. Sau đó một vòng trăng tròn tại thi công tràng gió sau lưng dâng lên, để người cảm thấy kinh ngạc chính là một vòng này trăng tròn vậy mà mang theo cảm giác nóng bỏng. Một giây sau, chỉ thấy một vòng này trăng tròn phảng phất là sống lại đồng dạng hướng về Thiên Đạo môn sứ giả đánh tới. Mà Thiên Đạo Minh sứ giả trông thấy cái này một màn cũng không có lựa chọn tránh né, ngược lại là trực tiếp vung động trong tay trường mâu. Sau đó một cái huyết lang chậm rãi ở phía sau hắn dâng lên. Cái này một cái huyết lang xuất hiện thời điểm liền nhìn chòng chọc vào phía trước Tư Không Trường Phong. Có điều rất nhanh cái này một cái huyết lang mục tiêu liền từ Tư Không Trường Phong trên thân chuyển đến một vòng này trăng tròn trên thân. Lang tộc tại nhìn thấy trăng tròn thời điểm đều sẽ bạo động, cho dù là đánh ra tới chiêu thức bên trong cũng sẽ phát sinh cái này một màn. Sau đó chỉ thấy cái này một cái huyết lang dường như thoát ly Thiên Đạo Minh sứ giả khống chế hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong đánh ra tới một vòng này trăng tròn phương hướng mà đi. Bất quá đây cũng chính là Thiên Đạo Minh sứ giả muốn. Một giây sau chỉ thấy cái này một cái huyết lang trực tiếp cùng Thiên Đạo Minh sứ giả trước mặt trăng tròn đụng vào nhau. A o. Tại một vòng này trăng tròn cùng huyết lang va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một đạo tiếng sói tru vang vọng toàn bộ thiên ngoại thiên, sau đó chỉ thấy tại trăng tròn phía dưới xuất hiện một đoàn huyết vụ. Cái này một đoàn huyết vụ rất nhanh liền hóa thành tích tích, huyết vụ không ngừng từ phía chân trời rơi xuống. Mà cái kia một vòng trăng tròn thì tiếp tục hướng về Thiên Đạo Minh sứ giả phương hướng đập tới. Lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh sứ giả cho dù lại thế nào cấp tốc cũng vô pháp ngăn cản một vòng này trăng tròn, sau đó cả người hắn trực tiếp bị một vòng này trăng tròn trấn áp lên. Lúc này thời điểm phảng phất như là Như Lai thần trưởng trấn áp Tôn Hầu Tử đồng dạng. Cho ta chết, cho ta chết. Cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng ngay tại trấn áp chính mình, Thiên Đạo Minh sứ giả trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, sau đó chỉ thấy hắn không ngừng bung động trong tay trường mâu hướng về trăng tròn phương hướng đâm tới. Tại hắn trong tay trường mâu bên trong không ngừng tản ra từng trận màu đỏ máu quang mang, những thứ này màu đỏ máu quang mang vậy mà chặn lại trăng tròn hạ lạc. Đồng thời bởi vì những thứ này màu đỏ máu quang mang không ngừng đâm ra, trên bầu trời trăng tròn bắt đầu từ từ tiêu tán, tại tiêu tán trong nháy mắt, những thứ này trăng tròn trên thân còn có thể nhìn đến một điểm lại một điểm màu đỏ máu quang mang đưa nó căng ra. Mà tại đối diện Tư Không Trường Phong thấy cảnh này cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Minh sứ giả vậy mà có thể giải quyết chính mình một kích này. Vốn là Tư Không Trường Phong cho là mình một kích này có thể giải quyết Thiên Đạo Minh sứ giả, nhưng là không nghĩ tới lại bị Thiên Đạo Minh vị này sứ giả cản lại. Bất quá lúc này thời điểm Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là cảm nhận được Thiên Đạo Minh vị này sứ giả trên thân khí tức bắt đầu từ từ suy yếu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Thiên Đạo Minh vị này sứ giả trên thân khí tức cũng đã triệt để về tới Thánh Vương hậu kỳ, hiển nhiên vừa mới bắt đầu ngày mới Đạo Minh sứ giả đánh ra một kích này đã hoàn toàn tiêu hao trong thân thể của hắn viên kia đan dược linh lực.